Chương 2253 một trưởng chương 2253 một trưởng Diệp Khinh Vân mang theo thanh đồng giữ tận mặt nạ, khóe mắt mang theo từng kia ý trào phúng. Một trưởng vô chết hắn, không tồn tại. Cũng không biết có phải hay không vận khí đặc biệt không tốt, Minh Nhất Trưởng đã nhận ra Diệp Khinh Vân khóe mắt bên trong nồng đậm ý trào phúng, hắn lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Người trước mắt lại đối với hắn lộ ra ý trào phúng. Người cười cái gì? Minh Nhất Trưởng đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, quát lớn: "Ta cảm thấy ngươi không có khả năng giết được người kia, càng không khả năng một trưởng vỗ chết người kia." Diệp Khinh Vân cũng là không cố kỵ, nhìn xem Minh Nhất Trưởng, nói như vậy. Lời này vừa nói ra, bốn phía võ giả đều là giật mình. Gia hỏa này dám như thế đối với Minh Nhất Trưởng nói, lá gan cũng quá lớn đi. Minh Nhất Trưởng sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, đối phương nói hắn không có khả năng một trưởng vỗ chết người kia, đây đã là đối với hắn vũ nhục cực lớn, còn nói không có khả năng chém giết người kia, đây là vô cùng nhục nhã. Ngươi đang chất vấn thực lực của ta. Minh Nhất Trưởng cảm thấy buồn cười. Hắn là người thế nào? Dám chất vấn thực lực của hắn? Huynh đại, lời này của ngươi không khỏi quá mức đi. Có người nhìn qua Diệp Khinh Vân, bất tiện nói ra, Minh Nhất Trưởng, hắn là Minh Tiên Tông thập đại thiên kiêu, tại toàn bộ Minh Tiên Tông bên trong, ít có người có thể cùng hắn tranh phong. Đúng vậy à, hắn ở chỗ này có thể kiêu ngạo, muốn chém giết người kia, ta nhìn thật không cần một trưởng. Lại có người nói đạo. Diệp Khinh Vân nghe đến mấy cái này người, cảm thấy những người này thật sự là hết ngồi đại giếng. Minh Nhất Trưởng, hắn tính là gì? Không để ý tới những người này nói, Diệp Khinh Vân một người chậm chậm đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đã là đạt được Minh Tiên Tông vị trí, hôm nay hắn sẽ ban đêm xông vào Minh Tiên Tông, nhìn một chút giới trận ở nơi nào. Một thân một mình đi ra ngoài. Sau lưng, Minh Nhất Trưởng sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh gầy gò kia, trong đôi mắt có một vòng sát ý lóe ra. Hắn chậm rãi đi theo. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức một mặt nghiền ngẫm, nhìn xem Diệp Khinh Vân đều cảm thấy người này phải xong đời. Trong thành có một núi mạch, dạng núi này ngay tại thành trì trung ương chỗ, thế núi dốc đứng, cao vút trong mây. Dãy núi lấy Minh Tiên Tông mệnh danh, tên là Minh Tiên Sơn. Toàn bộ Minh Tiên Sơn tràn đầy sinh cơ, xanh lục bát ngát, bốn phía đều là cây cối. Tại chỗ cao nhất địa phương có một tông phái, Minh Tiên Tông. Diệp Khinh Vân đi vào Minh Tiên Tông bên trong, người ở đây rất ít, giờ phút này, hắn đi vào trên một mảnh đất trống, quay người, nhìn qua vậy cùng đến người, khẽ cười một tiếng, "Minh Nhất Trưởng, ngươi một mực đi theo ta, muốn như thế nào?" Nơi này là Minh Tiên Sơn, chỉ có Minh Tiên Tông đệ tử mới có thể tùy ý tiến vào, ngươi là ai? Muốn xâm nhập Minh Tiên Tông? Minh Nhất Trưởng một thân hồng y liễu bồng bềnh, đứng chắp tay, giờ phút này, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có hàn ý rung động. "Ta là ai?" Diệp Khinh Vân cười khẽ một tiếng, đem thanh đồng giữ tận mặt nạ hái xuống, hắn vừa rồi thần niệm cảm giác, nơi này bốn phía không người, cho nên cũng không thèm để ý chân dung đối mặt Minh Nhất Trưởng. "Ân." Minh Nhất Trưởng nhìn qua cái này một tấm tuấn lãng mặt, náo hải như bị sét đánh một dạng, ông ông tắc hưởng, bất quá, rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, cười ha ha vài tiếng, "Ha ha ha. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến." Hắn vạn lần không ngờ người trước mắt chính là Diệp Khinh Vân. "Nghĩ không ra ngươi cũng dám đến Minh Tiên Tông nơi này." Minh Nhất Trưởng tương đương tự phụ, hắn đứng chắc tay, dáng người cao, nhìn xem Diệp Khinh Vân, khóe miệng bên trong phun ra một câu lời lạnh như băng. "Minh Tiên Tông mà thôi, địa ngục ta cũng dám đi, nơi này ta liền đi không được. Thiên hạ to lớn, ta nơi nào đi không được." Diệp Khinh Vân lườm Minh Nhất Trưởng một chút, đối với cái này tuyên bố một trưởng giết hắn người, không có chút nào hảo cảm. "Tiểu tử, ngươi khẩu khí rất ngông cuồng. Bất quá, hôm nay ngươi đi không được. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, ngươi là người phương nào? Dám nói với ta như vậy nói." Minh Nhất Trưởng hừ lạnh liên tục, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt giống như là đang nhìn một con giun dế, hắn thân là Minh Tiên Tông thiên tài, muốn đối phó một con giun dế thật sự là quá đơn giản, quá dễ dàng sự tình. Nhìn xem Minh Nhất Trưởng trong đôi mắt khinh thường cùng xâm nhiên sắc cơ, Diệp Khinh Vân bảo trì trấn định, hắn đứng ở nơi đó, cùng Minh Nhất Trưởng có 3 trượng khoảng cách, nói giới trận tại Minh Tiên Tông vị trí nào. "Ngươi muốn giới trận? Ngươi muốn truyền tống ở đâu?" Minh Nhất Trưởng sững sờ, nhưng trận chính là lắc đầu, nói ta sẽ không nói cho ngươi. "Nói cách khác, ngươi biết giới trận vị trí?" Diệp Khinh Vân nghe lời này, hài lòng nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này Minh Nhất Trưởng là Minh Tiên Tông thập đại thiên kiêu chi tử, tại Minh Tiên Tông có thân phận, hai to mặt lớn, có quyền lợi, lấy thân phận của hắn, biết giới trận vị trí cũng không kỳ quái, nếu là không biết, đó mới là kỳ quái. "Ta là biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi vui vẻ cái gì?" Minh Nhất Trưởng hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. "Tha ta không chết?" Minh Nhất Trưởng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Thật là phách lối lời nói. Lời này là đối với hắn vũ đủ. Nghĩ hắn Minh Nhất Trưởng chính là Minh Tiên Tông thiên tiêu chi tử, hiện tại lại có người đối với hắn nói tha cho hắn không chết. Cuồn cuộn sát ý từ trong đôi mắt tán phát ra, như núi như biển. Minh Nhất Trưởng sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng đứng lên, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói trước đó, ngươi nói ta một trưởng vô không chết ngươi, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, ta là thế nào một trưởng vô chết ngươi. Đập chết ngươi, như dẫm lên một con giun dế, cứ như vậy đơn giản. Xem ra, ngươi là không muốn sống. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu, nhìn qua Minh Nhất Trưởng, sờ lên cái cằm, nói ta kỳ thật không muốn giết ngươi, bởi vì bây giờ không có tất yếu đánh giết một cái hết ngồi đại giếng, nhưng xem ra, ngươi muốn tìm cái chết, tựa hồ đối với sống không có hứng thú. Ngươi nói ta hết ngồi đại giếng? Minh Nhất Trưởng nghe nói như thế, ánh mắt càng thêm sắc bén, như ưng chuẩn mở dạng, điểm điểm hàn ý xuất hiện tại trong con mắt. Nhận lấy cái chết. Hắn lạnh lùng nói ra, thân thể sau đó một khắc liền biến thành một đạo hư ảnh, hướng phía bên này bay tới. Hắn cao cao nâng lên tay phải, thành bàn tay, tựa như là một tòa núi cao, đồng thời trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy hàn quang, một trường đánh tới, đối với Diệp Khinh Vân hung hăng vỗ tới, xem ra thật đúng là dự định một trường vỗ chết Diệp Khinh Vân. Tại trong con ngươi của hắn nổi lên mãnh liệt khinh thường cùng xem thường. Đối mặt với đối phương một trường này, Diệp Khinh Vân trên mặt cũng không sợ gì sợ, tay phải của hắn đồng dạng là giơ lên, trên bàn tay răng đầy vảy màu đỏ ngòm, mỗi một phiến lẫn phiến đều lóe ra hàn quang, sáng chói đến cực điểm, kiên cố không gì sánh được, đón lấy đối phương một trường kia. Đùng! Trường chỉ tay đụng, toàn bộ hư không đều run rẩy một cái, âm thanh kia phi thường vang dội, vang vọng đất trời ở giữa. Trường trường va chạm, xô ra từng đợt gợn sóng, hướng phía bốn phía không ngừng mà khuếch tán. Oanh! Tiếp nhận một trường này sau, Minh Nhất Trường sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 2254 một trường bỗ chết ta. Chương 2254 một trường bỗ chết ta. Khói bụi cuộn cuộn. Đợi đến khói bụi tiêu tan sau, chỉ gặp Diệp Khinh Vân tay áo dài phiêu nhiên, đứng vững nguyên địa, như trong biển rộng bàn thạch. Lại nhìn trước đó tuyên bố một trường bỗ chết Diệp Khinh Vân Minh Nhất Trường, sắc mặt hắn tái nhợt, như một tấm giấy trắng, như người rơm một dạng bay ngang ra ngoài, hắn toàn bộ tay phải đều biến hình, gãy xương, máu tươi một giọt rơi xuống. Minh Nhất Trường nói một trường vỗ chết Diệp Khinh Vân. Nhưng sự thật đâu? Một trường vỗ chết ta. Buồn cười. Diệp Khinh Vân nhìn xem Minh Nhất Trường, lạnh lùng nói ra, trong thanh âm đều là ý trào phúng. Minh Nhất Trường sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên, tiếp cận dì máu. Hắn không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy. Diệp Khinh Vân nhục thể vốn là biến thái, tại hơi tế ra thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể lúc, toàn bộ tay phải đều trở nên cứng rắn đứng lên, xương đồng ra sát. Minh Nhất Trường một trường kia rơi vào trên người hắn, như rơi vào trên miếng sắt, hạ chẳng không cần nói cũng biết. Minh Nhất Trường căn bản là không có cách một trường diệt đi Diệp Khinh Vân. Đây cũng là Minh Tiên Tông tiên kiêu chi tử. Tốt như xoa, tốt như xoa. Diệp Khinh Vân nhìn Minh Nhất Trường một chút, trong lời nói ý trào phúng cực đồng, cố ý làm ra một cái khoa trương biểu lộ. Minh Nhất Trường nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong ánh mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, càng thêm phẫn nộ, hắn bước ra một bước, như báo săn một dạng hướng phía trước phóng đi, khí thế trên người đột nhiên gia tăng, giống như núi nặng nề, không gian bốn phía phảng phất bị chèn phá một dạng. Tại sông trước thời điểm, hắn giơ bàn tay lên, như đao, liên tục công kích, như mưa to thế công. Một trưởng vô không chết người, vậy liền tiên trưởng. Tiểu tử, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được ta cái này tiên trưởng chi lực. Minh Quỷ tiên trưởng. Minh Nhất Trường lạnh nhạt cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng khoa trương đường cong, trưởng nhấc như đao, hóa thành nghìn đạo quan mang, cùng nhau rơi vào phía trước. Tiên trưởng đánh tới, làm cho Diệp Khinh Vân thân thể chìm xuống một chút. Thật đáng sợ. Mỗi một trên lòng bàn tay tựa hồ cũng có một minh quỷ, dương nhanh múa bước. Tiên trưởng đánh tới, như quần ma luân vũ, đem bầu thiên đô đè xuống dưới. Vô dụng. Diệp Khinh Vân bình tĩnh mà nhìn xem phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng nói tiên trưởng, cho dù ngươi sử xuất vạn trưởng, 100000 trưởng đều không gây thương tổn được ta. Thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân tế ra thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể, tại phía sau lưng của hắn nhiều hơn như răng cưa giống như xương cốt, toàn thân trải rộng bảy màu đỏ ngòm, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Vừa xài bước đi, Diệp Khinh Vân thân hình run lên, lại trực tiếp tiếp nhận thiên trưởng chi lực. Ngươi cũng dám cùng ta cứng đối cứng, không khỏi quá mức xem thường ta đi. Ta cái này Minh Quỷ thiên trưởng thế nhưng là cùng Minh Quỷ tiến hành giao dịch, thu hoạch được Minh Quỷ lực lượng. Ngươi căn bản là không chiến thắng được ta. Minh Nhất Trường gặp Diệp Khinh Vân vậy mà vọt thẳng đến, không nhìn chiêu thức của hắn, giận tím mặt, giống như nhận lấy cực lớn uy khuất, càng thêm ra sức xuất thủ. Nhưng mà, sau một khắc, trong mắt của hắn không sai biệt lắm muốn trừng ra ngoài. Phía trước, một trận thanh phong đánh tới. Hắn chính là hoảng sợ phát hiện Diệp Khinh Vân đã là xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân hai tay liên tục run lên, trường ấn đánh tới, từng cái rơi vào trên người hắn. Minh Nhất Trường thân thể giống như là một người rơi một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Cái này giờ phút này, Minh Nhất Trường sắc mặt dị thường trắng bệnh, như một tấm giấy trắng một dạng, nhìn xem Diệp Khinh Vân ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, hắn hiện tại lòng như cho nguội, thực lực của đối phương tại phía xa trên hắn, tuy nói tu vi của đối phương không bằng hắn, đây cũng là để hắn cảm thấy vô cùng thất bại. Đường đường Minh Tiên Tông tuyệt thế thiên kiêu vậy mà bại bởi một cái tu vi rõ ràng không bằng người của mình. Ta nguyện ý nói cho ngươi giới trận vị trí cụ thể, đến giờ khắc này, Minh Nhất Trường không thể không thần phục, vì sống sót, hắn đem giới trận vị trí nói cho Diệp Khinh Vân. Tại Minh Tiên Tam Điện bên trong sao? Diệp Khinh Vân nghe Minh Nhất Trường lời nói, con ngươi tinh quang lóe lên một cái, thầm nói: "Ta cho ngươi biết, còn hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, thả ta." Minh Nhất Trường liên tục mở miệng nói: "Ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn thả ngươi?" Diệp Khinh Vân nhìn xem Minh Nhất Trường, ánh mắt lạnh nhạt, lạnh như băng mở miệng nói. Cái này khiến Minh Nhất Trường tâm đều run rẩy một cái, ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, không ngừng mà run rẩy. "Ta trước đó liền cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại không trân quý, muốn giết ta, giết không thành ta, hiện tại hối hận. Có thể trên đời này có hậu hối hận thuốc cũng sao?" Đáp án là không có. "Ngươi để cho ta nhận vô số trưởng, hiện tại ta để cho ngươi thử một lần ta một trường này. Ngươi nói một trường diệt ta lại làm không được, hiện tại ta nói một trường diệt ngươi, ngươi đoán một cái ta có thể hay không làm đến?" Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về Minh Nhất Trường, hắn cũng sẽ không buông tha người này, nếu không phải mình cường đại, lúc trước sớm đã bị người này một trường vô chết. Đối đãi địch nhân, nếu là có đáng thương ý nghĩ, nếu là có nương tay động tác, như vậy cuối cùng người xui xẻo là chính mình. Diệp Khinh Vân từ trước tới giờ không nương tay. Nghe nói như thế, Minh Nhất Trường thần sắc nổi lên vẻ tuyệt vọng, sắc mặt hắn tái nhợt, xoay người rời đi, sau khi nghe được người lời nói, tim của hắn đều như cho tàn một dạng. Thế nhưng là, Diệp Khinh Vân sẽ bỏ qua hắn sao? Đáp án là sẽ không. Diệp Khinh Vân thân hình run lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, tựa như một trận gió mát phất phơ thổi, tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như thiểm điện, lập tức chính là đuổi kịp Minh Nhất Trưởng, một trưởng đánh tới, hướng phía đối phương bỗng nhiên đánh tới, thư không đô ông tác hưởng. Đối mặt Diệp Khinh Vân một trường này, Minh Nhất Trưởng muốn chống cự, lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là chống cự không được. Hắn tất cả động tác đều là vô dụng công. Một trường đánh tới, làm cho hắn thân thể rung động mạnh, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, tựa như người rơm mở dạng. Cứ như vậy, đường đường Minh Tiên Tông tuyệt thế thiên kiêu Minh Nhất Trưởng bị Diệp Khinh Vân một trường gỗ chết. Giết chết Minh Nhất Trưởng sau, Diệp Khinh Vân trong lòng bàn tay nhiều hơn một đám lửa, trực tiếp đem hỏa diễm để vào đến phía dưới trên thi thể. Thi thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đạo cho bụi, biến mất ở trong hư không. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia công trình kiến trúc khổng lồ, thân hình liên tục run rẩy, như một trận gió lốc một dạng cuốn sạch lấy, sau đó tìm một vị trí ngồi dậy. Hắn phải chờ tới ban đêm lại xâm nhập Minh Tiên Tông bên trong. Nhìn một chút tối nay là không có thể tìm tới Minh giới, trở lại thần linh rộng vực bên trong. Theo thời gian trôi qua, đêm tối thay thế ban ngày, trăng sáng thay thế điêu dương. Đen kịt trên bầu trời, trăng sáng cao cao treo, tản ra ánh trăng. Minh Tiên Sơn mạch trở nên không gì sánh được an tĩnh. Giờ phút này, trên một gốc cổ thụ, một đạo thân ảnh gầy gò ngồi tại trên ngọn cây, hắn nhắm mắt lại. Thanh niên có một tấm tuấn lãng gương mặt. Ánh trăng chiếu ánh ở trên người hắn, mang theo ấm áp chi ý một đoạn thời khắc, thanh niên đột nhiên mở mắt, đó là một đôi đen nhánh như ngọc thạch đen con mắt, giờ phút này, trong đôi mắt một vòng tình quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn qua phía trước Minh Tiên Tông, phối hợp nói ra, liền nhìn hôm nay có thể thành công hay không. Chương 2255 ban đêm xông vào Minh Tiên Tông, chương 2255 ban đêm xông vào Minh Tiên Tông, ánh trăng bao phủ đại địa. Minh Tiên Tông rất an tĩnh. Siêu. Một đạo hắc ảnh như điện quang màu đen giống như hướng phía trước bàn tới, lặng yên ẩn tích trong hắc ám, khí tức che giấu, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Minh Tiên Tông nhanh chóng mà đi. Giờ phút này, Minh Tiên Tông đứng ở cửa hai người. Đây là Minh Tiên Tông hai vị đệ tử, tu vi đều là ở Thiên Thần cảnh cửu trọng bên trong. Những ngày này thật nhiều chuyện, vừa rồi, từ nội bộ được đến tin tức, Minh Tiên Tông tiên tiêu chi tử Minh Nhất Trưởng bị giết. Cái gì? Ai giết chết Minh Nhất Trưởng? Lá gan lớn như vậy, thật đúng là không đem ta Minh Tiên Tông người thả ở trong mắt a. Đúng vậy a, lá gan này thật là quá lớn đi. Chẳng lẽ lại ăn hùng tâm báo tử đảm? Hừ, dám giết ta Minh Tiên Tông thiên tiêu chi tử, hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai người nói, hai người này ở chỗ này nắm tay. Minh Tiên Tông chỉ phái hai người này đến, là bởi vì cảm thấy không người nào dám xông Minh Tiên Tông. Minh Tiên Tông, Minh giới thập đại siêu cấp thế lực một trong. Lại, Minh Tiên Tông vào chỗ với mình thành trì, Minh Tiên thành trung. Có ai dám đi xâm nhập Minh Tiên Tông bên trong? Đây không phải muốn chết sao? Hai người nói, trong đôi mắt không có chút nào cảnh giác chi quang, nhìn ra được, bọn hắn cũng không thấy đến có người sẽ xâm nhập Minh Tiên Tông bên trong. Hai người trên mặt còn gạt ra ý cười đến. Có đúng không? Đương nhiên, một đạo thanh âm lãnh truyền đến, tựa như là một trận âm vòng, thanh âm mang theo một loại nào đó ma lực, giống như tại hai người trong đầu vang lên. Một người kịp phản ứng, xoay người nhìn lại, hoảng sợ phát hiện chẳng biết lúc nào trước mặt mình nhiều hơn một bóng người. Người này mang theo thanh đồng giữ tận mặt nạ, dáng người thon dài, dưới mặt nạ chỉ lộ ra một đôi đen nhánh con người, như ưng chuẩn mở dạng, lóe ra băng lãnh chi quang. Minh Tiên Tam Điện ở nơi nào? Thanh âm băng lãnh vang lên. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Người kia nghe nói như thế, lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, nói ngươi ban đêm xông vào ta Minh Tiên Tông. Lá gan thật sự là đủ lớn. Đối với hắn lời nói, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, vỗ tới một trường. Người kia náo hải ông một tiếng, náo hải trở nên trống rỗng, ngã trên mặt đất. Một người khác nhìn thấy một màn này, đôi mắt mãnh liệt rung động, trong lòng cuồng loạn. Người bên cạnh liền đối phương một chiêu đều tiếp bất quá. Minh Tiên Tam Điện ở nơi nào? Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi, dưới mặt nạ, ánh mắt như ưng chuẩn, mang theo một loại nào đó sát ý, có phải hay không ta nói ngươi liền không giết ta? Người kia trong lòng rung động mạnh, sợ hãi tràn ngập ở trong lòng bên trên, nhìn về phía trước mang theo thanh đồng giữ tận mặt nạ người, thanh âm đều run rẩy một cái. Ngươi không có lựa chọn khác. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra. Từ nơi này đi, một mực hướng phía tây đi đến, ngươi liền có thể nhìn thấy Minh Tiên Tam Điện, người kia nhanh chóng nói ra, sợ gây nên Diệp Khinh Vân bất mãn. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ta thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn qua người kia. Người kia nhanh chóng nói ra, cái này hiển nhiên là không biết, ngươi ban đêm xông vào ta Minh Tiên Tông, ta tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi. Ta đã biết. Diệp Khinh Vân trực tiếp là vỗ tới một trường, trực tiếp đem người này trục chết, nhìn xem người này một chút, phun ra hai chữ, ngớ ngẩn. Diệp Khinh Vân thân hình khẽ động, như một đoàn như gió lốc nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, hắn dựa theo người kia nói tới một mực hướng phía tây mà đi. Không bao lâu, tại trong tầm mắt của hắn nhiều hơn một cái lớn như vậy cung điện. Phía trên có biển bài, viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Minh Tiên Tam Điện. Cái này Minh Tiên Tam Điện bên trong lại không ai thủ hộ, đây cũng là để Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, cảm thấy có chút cổ quái. Mới vừa đi vào, ngay vào lúc này, bốn phía vang lên hưu 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 thanh âm. Ngay sau đó, đã nhìn thấy vô số đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản đen kịt Minh Tiên Tam Điện bỗng nhiên tách ra một đạo ánh sáng sáng chói. Một cỗ uy lực như nguy nga sơn nhạc giống như nghiền ép lên đến. Diệp Khinh Vân trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Nhìn kỹ, liền phát hiện ở phía trước có một tòa bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi một đạo trung niên nhân thân ảnh. Minh Tiên Tông, Tam trưởng lão, Minh Phát. Giờ phút này, Minh Phát nhìn qua Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Minh Phát là Minh Y Y Y phụ thân, khi biết nữ nhi của mình sau khi chết, hắn nổi trận lôi đình. Ta chờ ngươi đã lâu. Minh Phát nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân ăn một miếng rơi. Ân. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hắn vừa rồi liền hiếu kỳ vì cái gì Minh Tiên Tam Điện không ai, hiện tại xem ra, những người này là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Lão giả, ngươi chờ ta đến thu hoạch tính mạng của ngươi sao? Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lại làm cho đến Minh Phát sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, trên dưới đại lượng lấy Diệp Khinh Vân, tốc sát thanh âm từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, ngươi giết ta Minh Tiên Tông hai đại thiên kiêu chi tử, liền muốn dạng này rời đi minh giới. Ngươi nằm mơ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngươi tới, giết hắn. Minh Phát phủi tay, lập tức, bốn phía mặc áo giáp võ giả cùng nhau bước ra một bước, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, lập tức hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, như một đầu mãnh hổ mở dạng. Đối với những người này thế công, Diệp Khinh Vân lại là khẽ cười một tiếng, tay hắn nắm lấy Vô Tình Thánh Long kiếm, trường kiếm vẩy một cái, bước lên từng đạo kiếm khí. Vô số kiếm khí như gió lốc một dạng, quét sạch bốn phía. Những cái kia đối với hắn công kích Minh Tiên Tông đệ tử trong cổ tay đều nhiều hơn một cái kiếm khí lỗ hổng, máu tươi từ bên trong nào ạt mà bước lên đi ra. Những này Minh Tiên Tông đệ tử từng cái ngã trên mặt đất, thành từng bộ thi thể lạnh băng. Diệp Khinh Vân ánh mắt băng lãnh, đứng đấy nguyên địa, nói ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng các ngươi nếu là muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị ta đánh chết chuẩn bị. Nhưng mà, vẫn như cũng là có người không có mắt, vẫn như cũng là hướng phía Diệp Khinh Vân công kích, thi triển như mưa to thế công. Chỉ là, những người này tu vi đều ở Thiên Thần cảnh cửu trọng, bọn hắn căn bản cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Diệp Khinh Vân trường kiếm bước lên, ở trong hư không không ngừng mà cơ. Trưởng lão của các ngươi biết rất rõ ràng ngươi không địch lại ta, lại cứng rắn muốn các ngươi đến, là để cho các ngươi chịu chết. Các ngươi nguyện ý vì hắn chịu chết, thật là đủ trung thành. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, niệm ai liên tục. Hắn như một thùng nước lạnh vung vãi tại mỗi người trên đầu. Đúng vậy, A Minh Phát trưởng lão không có khả năng không biết Diệp Khinh Vân thực lực. Một cái có thể chém giết Minh Tiên Tông hai đại tuyệt thế thiên kiêu người, thực lực sẽ yếu đi nơi nào? Bốn phía võ giả tâm đều là trở nên lạnh như băng đứng lên, nhao nhao ngừng tay. Muốn chết, dám loạn tông môn ta đệ tử. Minh Phát nghe nói như thế, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ, nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt nhấp nhô sát ý xem ra, hắn là dự định muốn xuất thủ. Một thân võ vương cảnh lưỡng trọng tu vi triệt để bạo phát đi ra. Hắn vừa ra tay chính là lôi đỉnh thủ đoạn, một trường đánh tới, không gian ong ong run lên, phảng phất động lại một dạng, khủng bố như vậy. Minh Phát ánh mắt sắc bén, như điện như kiếm. Chương 2256 Lâm Tuyết Âm. Chương 2256 Lâm Tuyết Âm. Minh Phát là một tôn võ vương cảnh lưỡng trọng cường giả. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, giờ phút này vừa ra tay, chính là một trường đánh tới. Một trường này tên là Minh Sơn Trường. Vừa ra trường, trường ảnh vô số, từng đạo trường ảnh hóa thành đen kịt một màu dãy núi. Trong dãy núi còn có hắc quang lấp loé. Ầm ầm. Trường ảnh ngưng tụ một mảnh sơn nhạc, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân nghiền ép mà đến. Đối mặt cái này một Minh Sơn Trường, Diệp Khinh Vân hai chân đều mềm nhũn một chút. "Oanh!" Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là tế ra Thái Cổ Thánh Huyết Rồng biến dị thể. Làm tứ đại trung cực biến dị thể một trong Thái Cổ Thánh Huyết Rồng biến dị thể, Diệp Khinh Vân tại tế ra đằng sau, vô luận là lực phòng ngự hay là lực lượng, nhanh nhẹn chờ chút đều có tăng lên trên diện rộng. Tối nay, Diệp Khinh Vân là tất yếu xâm nhập đến giới trong trận. Đối phó võ vương cảnh lưỡng trọng cường giả, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không được khinh địch, không dám có chút chủ quan. Vô Tình Thánh Long kiếm nắm trong tay. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên cơ Vô Tình Thánh Long kiếm, một kiếm vung vậy mà đi. Bá, bá, bá. Kiếm khí vô số. Một chiêu vẫn lạc tình kiếm rơi xuống. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí gào thét mà đến, tựa như thiên thạch giống như rơi xuống, mang theo khí thế khủng bố nhất, tựa như là tức giận thần linh mở dạng. Kiếm khí quét sạch toàn bộ không gian. Hừ, ta một trưởng liền có thể phá đi. Tam trưởng lão Minh Phát hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt khinh thường, một trưởng lại lần nữa rơi xuống, kinh khủng võ vương cảnh lưỡng trọng tu vi như núi như biển giống như bạo phát ra. Oanh! Một trưởng này uy lực lớn, trong nháy mắt đem Diệp Khinh Vân kiếm khí phá hủy. Ngay sau đó, Minh Phát bước ra một bước, tay phải thành trảo, trong lòng bàn tay tràn ngập năng lượng kinh khủng, quét sạch bốn phía. Tại trong lòng bàn tay kia, đột nhiên nổi lên một đấm máu đầu lâu, dương nhanh múa đuốt. Một trưởng này chính là Minh Phát toàn lực một trưởng, hắn hôm nay là nhất định phải diệt Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn xem một trưởng kia đánh tới, ánh mắt run lên. Đối phương một trưởng kia tốc độ cực nhanh, tựa như thiểm điện. Hắn căn bản là né tránh không được. Cảm giác nguy cơ đánh tới, giống như là thủy triều, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt này, Diệp Khinh Vân hô hấp trở nên rất gấp gáp, ngọn gió tử vong đánh tới, để hắn thân thể rung động mạnh. Hắn biết một trưởng này rơi xuống, chính mình không chết cũng phải tàn phế. Chẳng lẽ mình muốn ở nơi này vẫn lạc? Hừ, tiểu tử, giết ta Minh Tiên Tông hai vị tiên tiêu chi tử, ta để nơi đây trở thành người tán địa. Minh Phát lạnh nhạt cười một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập tự tin mãnh liệt, dạng như vậy phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân một chút. Hắn long hành hổ bộ đến đây, một trưởng đánh tới, liền muốn đánh vào Diệp Khinh Vân trên trán. Chỉ gặp, tại Diệp Khinh Vân chỗ trán bỗng nhiên bùng lên lấy một đạo quang mang. Càng thêm chuẩn xác mà nói là tại trên trán cái kia chữ Minh bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Cái kia chữ Minh không ngừng mà lóe ra. Đột nhiên, một đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp hiện lên ở Diệp Khinh Vân trước người. Nhìn qua bóng hình xinh đẹp này, Diệp Khinh Vân ánh mắt rung động mạnh, nội tâm khó mà lắng lại kích động, như bình tĩnh mặt nước xuất hiện từng tầng gợn sóng, không ngừng mà khuếch tán. Lâm Tuyết Âm. Diệp Khinh Vân kêu. Chỉ là phía trước bóng hình xinh đẹp lại thở ơ, chỉ là chết lặng từ trong miệng phun ra một cái băng lãnh chữ. Chết. Liền gặp Lâm Tuyết Tâm huyễn ảnh giơ lên tay ngọc đến, mảnh khảnh ngón tay hướng phía trước một chỉ, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy một đạo quang mang, đột nhiên hướng phía trước bàn tới, không gian nóng nóng run lên, một chỉ rơi vào phía trước. Trong bàn tay kia lập tức xuất hiện một cái huyết sắc lỗ nhỏ, máu tươi từ bên trong ảo ạt mà bốc lên đi ra. A. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái huyết sắc cửa hang. Cảm giác đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới. Đau đến Minh Phát nghe răng trợn mắt, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, giữ tận không gì sánh được. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bóng người xinh xắn kia, ánh mắt run lên, hiện ra sợ hãi chi quang. Diệp Kinh Vân đồng dạng là nhìn qua bóng hình xinh đẹp này, có chút thất thần. Nghĩ không ra ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Tuyết Tâm xuất hiện, tuy nói nàng hiện tại chỉ là hư ảo trạng thái, lại ánh mắt chết lặng, nhưng vẫn như cũng làm cho Diệp Kinh Vân trong lòng kích thích từng cơn sóng gợn. Ngẩng đầu, nhìn qua bóng người xinh xắn kia, tâm thần rung động mạnh. Bất quá, Diệp Kinh Vân cũng là biết hiện tại nhất định phải chạy trốn. Hắn cảm giác lực rất mạnh. Giờ phút này, Minh Tiên Tông bên trong, không ít cường giả hướng phía nơi này đuổi theo mà đến. Những người này tu vi kém nhất đều có võ vương cảnh nhất trọng, thực lực đến. Diệp Kinh Vân thực lực bây giờ căn bản không phải những người này đối thủ, hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía trước giới trận nhanh chóng mà đi. Giới trận bị thúc dục, toàn bộ giới trận quang mang đại thịnh. Diệp Kinh Vân trong nháy mắt chui vào đến giới trong trận, biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thể này bất quá là trong chớp mắt sự tình. Khi Diệp Kinh Vân biến mất sau, cái bóng mờ kia biến thành một đạo quang mang, cũng là dung nhập vào trong trận pháp. Đáng chết. Thật lâu, Minh Phát mới phản ứng được, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bóp méo đứng lên, trong đôi mắt sát ý của quận, mang theo cực hạn hàn ý, dùng âm tình bất định ánh mắt đưa lên ở phía trước quang mang dần dần nhạt đi giới trận, tại giữa vầng trán của hắn nổi lên chính là âm trầm chi sắc. Minh Phát đống nhiên năm đấm, phát ra răng rắc thanh âm. Giờ phút này, Minh Tiên Bang ngoài cùng, không ít Minh Tiên cùng cường giả đi tới. Chuyện gì xảy ra? Một người hỏi. Minh Phát tại chỗ đem trước sự tình từng cái nói ra. Đáng chết. Không ít Minh Tiên cùng cường giả nghe nói như thế, trong ánh mắt đều là tràn ngập tức giận. Tiến vào giới trong trận, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, liền phát hiện ở phía trước có vô số viên tinh thần. Cẩn thận quét mắt một vòng, đem ánh mắt ngưng tụ tại cái kia tên là thần linh rộng được trong tinh thần, nhẹ nhàng điểm một cái, tinh thần bỗng nhiên phát sáng, sáng chói không gì sánh được. Hưu. Diệp Kinh Vân toàn bộ thân hình hướng phía trước bàn tới. Hắn phát hiện chính mình ở vào đen kịt một màu trong hư không. Nơi này thời gian tựa hồ sẽ không trôi qua, mà lại phi thường an tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Kinh Vân cảm thấy phía trước bỗng nhiên vang lên một tia chớp âm thanh. Nhìn qua một màn này, Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, đáng chết, vận khí thực tình không tốt, gặp giới trận lôi kiếp. Cái gọi là giới trận lôi kiếp là khi tiến vào giới trong trận, có rất nhỏ xác suất gặp được lôi đỉnh kiếp nạn. Nơi này lôi đỉnh kiếp nạn uy lực lớn, cho dù là một con rồng tiến đến, gặp lôi đỉnh kiếp nạn cũng là cửu tử nhất sinh. Diệp Kinh Vân vận khí thật không tốt, lần thứ nhất đi vào giới trận liền gặp giới trận lôi kiếp. Bất quá, ngược lại là có thể lại lần nữa rèn luyện nội thể, đồng thời hấp thu lôi đỉnh chi lực này. Diệp Kinh Vân tức tu vi hiện tại ở thiên thần cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể bước vào đến võ vương cảnh nhất trọng. Một bước này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Có người bước vào một bước này chỉ là nhất niệm sự tình, nhưng có người hao phí 10 năm, 100 năm đều không thể bước vào một bước này. Một khi Diệp Kinh Vân hấp thu lôi đỉnh chi lực, đồng thời thành công đem tu vi tăng lên tới võ vương cảnh nhất trọng, như vậy thực lực của hắn sẽ có chất tăng lên. Nếu là trở lại thần linh rộng vực, gặp được tàn bạo tà số lượng tà vô lượng, Diệp Kinh Vân hoàn toàn có thể đem người này chém giết. Hơn nữa là không cần tốn nhiều sức chém giết. Chương 2257 giới trận lôi kiếp chương 2257 giới trận lôi kiếp giới trong trận. Ầm ầm. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, trên bầu trời xẹt qua một đầu hào quang màu đen, đang dệt ra một tấm to lớn lôi bóng. Sấm sét vang dội, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Khí thế như vậy làm lòng người đầu rung động mạnh, thiên uy cực lớn, để cho người ta thở cũng khó khăn. Giới trong trận sẽ ngẫu nhiên có lôi kiếp xuất hiện, nhưng xuất hiện loại xác suất này cực thấp. Diệp Kinh Vân vận khí không phải rất tốt, lần thứ nhất tiến vào giới trong trận, liền gặp lôi kiếp. Giờ phút này, lôi hải mãnh liệt, từng đạo lôi đỉnh bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới mà đi. Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị nặng nề sơn nhạt đè ép, khó mà thở. Thể nội huyết dịch tại ngược dòng lấy, đại não trong nháy mắt huyết dưỡng, làm cho không người nào có thể thở dốc. Lực lượng khổng lồ đè xuống, làm cho hắn toàn bộ thân hình đều đang run run lên, đại lượng mồ hôi từ sau lưng bên trong xông ra. Diệp Kinh Vân đang khổ cực kiên trì. Hắn hiện tại tu vi ở thiên thần cảnh cửu trọng, chỉ kém nhất trọng liền có thể bước vào đến võ vương cảnh nhất trọng bên trong. Một khi bước vào, thực lực của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đó là từ số lượng đến biến hóa về chất. Và anh, lôi quang phong tới, rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Ở trên người hắn toát ra một đạo màu tím chi quang, yêu dị không gì sánh được. Phun ra nuốt vào lấy màu tím chi quang. Diệp Kinh Vân thể nội thần lực trở nên nồng hậu dày đặc. Ầm ầm, lôi kiếp kéo dài hạ xuống. Nơi này lôi kiếp đặc biệt khủng bố, nguy hiểm hệ số cực lớn. Võ giả bình thường gặp giới trận lôi kiếp, cửu tử nhất sinh, có thể còn sống sót người lác đác không có mấy. Cái này đầy đủ nói rõ giới này trận lôi kiếp khủng bố, nguy hiểm. Muốn vượt qua giới này trận lôi kiếp, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Vâng. Lôi đỉnh tiếp tục dưới mặt đất hàng, mỗi lần hạ xuống đều sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng, uy lực không ngừng mà tăng lên. Tại như vậy trong quá trình, Diệp Kinh Vân khổ khổ kiên trì. Hắn ở trần, lộ ra gầy gò nhưng lại có tính dễ nổ bắp thịt thân thể, thừa nhận lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực tuy nói cực kỳ bá đạo, hung bạo, nhưng là giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng. Những lôi đỉnh này chi lực rót vào đến Diệp Kinh Vân thể nội, không ngừng mà giặt rửa lấy thân thể tạp chất. Võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, cái này ba đại cảnh giới thuộc về chân thần linh cảnh. Cái gọi là chân thần linh cảnh là nhục thể, linh hồn chờ chút vô hạn tiếp cận chân thần linh tình trạng. Thần linh vốn là thuộc về siêu nhất đẳng sinh vật. Tu vi đạt tới cấp độ này, nhưng tại trong linh hồn mở một phương thiên địa, tụ thiên địa chi lực. Nói cách khác, linh hồn chính là một phương thiên địa. Chính mình chính là một phương thế giới. Loại cấp bậc này võ giả mạnh có thể một chỉ phá núi, khủng bố như vậy. Lôi đình rơi xuống, đáp xuống trên thân, giặt rửa lấy nhục thể tạp chất, khiến cho Diệp Khinh Vân nhục thể trở nên càng thêm sạch sẽ. Thể nội thêm ra quần quật linh lực. Linh hồn của hắn đang không ngừng xé rách, trong lúc mơ hồ, lại xuất hiện một mảnh hỗn độn. Đây là khoáng đạt thế giới. Hỗn độn khí thể, đây là thượng cổ khí thể. Thần lực không ngừng mà chuyển hóa làm hỗn độn chi lực. Diệp Khinh Vân cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều là lực lượng, phản phất tùy tiện nắm đấm, cũng có thể làm cho nham thạch tùy tiện phá toái. Hô. Cuối cùng, Diệp Khinh Vân nặng nề mà thở ra một hơi, trên người hắn lôi quang lấp lóe, trong một đôi trong mắt, một vòng màu tím chi quang lướt qua, như lưỡi dao, không gian cũng vì đó ngưng kết. Hiện tại, tu vi của hắn tăng lên tới võ vương cảnh nhất trọng, thực lực so trước đó phải cường đại hơn nhiều, lại nắm giữ hỗn độn chi lực, là thời điểm trở lại thần linh rộng vực. Ta vô lượng, cũng là thời điểm tìm ngươi tính sổ. Diệp Khinh Vân chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt lóe ra sát ý. Bây giờ, Diệp Khinh Vân tu vi thuận lợi mà tăng lên đến võ vương cảnh nhất trọng bên trong. Võ vương cảnh chính là chân thần linh cảnh giai đoạn ban đầu giai đoạn. Không biết màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn có hay không võ vương cảnh võ kỹ. Diệp Khinh Vân con người lóe lên một cái, tò mò nghĩ đến, nói đến, hắn thật lâu không có đi màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn. Hắn bây giờ có thể cần dùng đến thủ đoạn một cái là ảnh long quyết, một cái khác là sao băng kiếm quyết, còn có hắn thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể. Còn lại chiêu thức tại trên cấp bậc này dùng hay là thiếu sót uy lực. Cấp tốc mở ra màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn, thân hình run lên, Diệp Khinh Vân nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa đi vào màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn nội bộ. Ở nơi đó vẫn như cũng là có một cái pho tượng. Không biết người kia là ai. Hắn cưỡi một con ngựa bên trên, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, nhìn uy phong lẫm liệt. Giờ phút này, phía trước, ba đám trong vòng xoáy, đệ nhị đoàn tuyển qua mảnh địa sáng lên. Đi vào đoàn này trong vòng xoáy, Diệp Khinh Vân liền phát hiện chính mình tiến vào không gian thần bí bên trong. Ở phía trước, có ba tòa pho tượng, đều là một thanh niên nam tử. Ba tòa pho tượng trước đó phân biệt có một bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy chữ. Theo thứ tự là Đoạn Tiên Chỉ, Thái Dương Ấn cùng Hư Không Kinh. Nhìn danh tự này, hẳn là võ kỹ. Diệp Khinh Vân nhìn qua cái này ba cái bia đá, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Vừa rồi hắn nói mình thiếu khuyết cường đại võ kỹ, hiện tại võ kỹ này liền xuất hiện tại trước mặt. Hắn dự định đem cái này ba bộ võ kỹ toàn bộ nắm giữ, thần niệm dung nhập vào cái thứ nhất trong pho tượng. Lập tức, Diệp Khinh Vân phát hiện chính mình tiến vào một cái địa phương thần bí, ở phía trước có một thanh niên. Thanh niên đang làm lấy động tác, hiển nhiên là đang làm lấy liên quan tới Đoạn Tiên Chỉ động tác. Diệp Khinh Vân thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo tu luyện, ra dáng. Đoạn Tiên Chỉ, đây là một loại tuyệt học, chính là chân thần võ kỹ. Chân thần võ kỹ hiếm thấy đến cực điểm, chia làm cửu tinh. Trước mắt bộ này Đoạn Tiên Chỉ là nhất tinh cấp bậc chân thần võ kỹ, uy lực vô cùng lớn, ảo diệu vô tận, nếu là tu luyện tới cực hạn, thật có thể một chỉ đoạn thiên. Đương nhiên, chỗ này vị đoạn thiên cũng không phải là chân chính đứt gãy thiên địa, mà là đem bầu trời xé rách thành hai nửa, làm ra một cái không gian loạn lưu, địch nhân sau khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Khinh Vân không ngừng tu luyện, hắn võ đạo thiên phú rất mạnh, ước chừng dùng thời gian 10 ngày chính là hoàn toàn nắm giữ Đoạn Tiên Chỉ. Sau đó, hắn tu luyện Thái Dương Ấn. Chiêu này Thái Dương Ấn uy lực 10 phần, chính là thời kỳ thượng của một vị cường giả mỗi ngày quan sát Thái Dương vận chuyển phương hướng sáng tạo ra được cường đại võ kỹ. Chiêu này nếu là ở dưới đáy mặt trời thi triển, uy lực sẽ gia tăng mấy lần. Trừ cái đó ra, Diệp Khinh Vân còn tu luyện Hư Không Kinh. Hư Không Kinh, nghe nói là cổ đại một tên hoàng đế quan sát vạn vật khai sáng đi ra. Vị hoàng đế này một mực không tu luyện, liền ưa thích quan sát sự vật, tuổi già thời điểm có cảm giác ngộ, đã sáng tạo ra Hư Không Kinh. Ngày đó, hắn thành trì ở vào trong nguy cấp, hắn vừa thi triển chiêu này Hư Không Kinh, trong nháy mắt hóa giải nguy cơ, đánh giết các đại cao thủ, chém giết đầu lâu của nó, lập xuống uy danh hiển hách, từ đây, Hư Không Kinh chính là vang vọng tại toàn bộ võ giả giới. Vị hoàng đế này bị hậu nhân trở thành Hư Không Đại Đế. Cái này Hư Không Kinh thật thâm ảo. Diệp Khinh Vân đang tu luyện thời điểm, cảm thán liên tục, phi thường bội phục vị hoàng đế kia, lại có thể sáng tạo ra bực này võ kỹ. Phía trước, một vị mặc hoàng bào lão giả chính thi triển Hư Không Kinh. Trên người hắn không có nửa điểm linh khí, như cái đầy bụng kinh luân lão giả, nhưng hắn vây tay một cái, thời gian phảng phất tại chậm rãi ngưng kết lấy. Chương 2258 hư không trải qua chương 2258 hư không trải qua hư không trải qua, là nắm giữ lực lượng trong hư không. Hư không chi lực, đó là vô thượng lực lượng. Chỉ gặp lão giả ngón tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một đầu thất thải chi quang hoàn quấn ở trên người hắn, uy lực mạnh mẽ. Thật mạnh. Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, không ngừng cảm thán, cảm thấy lão giả thật rất mạnh. Năm đó, vị lão giả này chính là bằng vào chiêu này, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi thế cục. Đáng tiếc, hắn hậu nhân không cách nào nắm giữ hư không trải qua, nếu không, hắn vương triều có thể vĩnh cửu sinh tồn. Những ngày này, Diệp Khinh Vân một mực tại tu luyện hư không trải qua, đi theo lão giả động tác, học ra dáng. Màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn một mực hướng phía trước tung bay. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một đạo quang mang. Màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn trực tiếp là bản bảo. Thần linh rộng vực. Hiện tại thần linh rộng vực không còn là trước đó thập đại siêu cấp thế lực, mà là hai đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Tà Tông cùng Thần Linh Tông. Tà Tông người sáng lập là Tà Vô Lượng. Từ khi hắn sáng lập xuống Tà Tông sau, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Mà Thần Linh Tông thì là tại chiêu binh mãi mã, muốn đối kháng Tà Tông. tất cả mọi người biết cái này hai đại tông phái cuối cùng nhất định sẽ chơi lên. Lần trước, Tà Vô Lượng không biết mở ra cái gì, dẫn đến toàn bộ thần linh trên đại lục nhiều hơn một loại khí thể. Hỗn độn khí. Hấp thu khí này thể, võ giả hoảng sợ phát hiện thiên thần cảnh cửu trọng không còn là cực hạn, thời gian dần qua, rất nhiều người đều đạt đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, võ vương cảnh. Võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, cái này ba cái cấp bậc thuộc về chân thần linh cảnh. Rất nhiều thanh niên đều đạt đến võ vương cảnh bên trong. Thiên Tiêu Thành, quần quần uy nghiêm. Cửa thành trước đó, có một ngụm to lớn chuông. Chỉ có niên kỷ tại 35 tuổi, hơn nữa có thể chí ít gõ vang chuông này 8 lần mới có thể đi vào trong thành trì. Thiên Tiêu Thành tụ tập thần linh rộng được tất cả thiên tài. Vô số thiên tiêu chi tử nguyện ý tiến vào Thiên Tiêu Thành trung, cùng những thiên tiêu kia đấu. Thiên tiêu ở giữa chiến đấu, ngấm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào. Ngày xưa, một thanh niên tiến vào trong thành này, đánh bại Quang Minh chi chủ, khinh thường quần hùng, đó là lợi hại bậc nào? A, người này là ai? Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân, đúng là hắn. Ta nghe nói người này một đường chém giết Vũ gia đám người, Vũ gia đại công tử đều thành dưới kiếm của hắn hồn. Lại, hắn còn xâm nhập Huyết Sát Tông, giết Huyết Sát Tông 10 vị cao thủ. Bất quá, cuối cùng vẫn bại bởi Tà Vô Lượng trong tay, nếu không, sợ là sẽ phải kinh diễm toàn bộ thần linh dọc được. Bốn phía người xì xào bàn tán. Ngao. Ngay vào lúc này, trong hư không truyền đến một đạo kêu to thanh âm, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Làm cho phía dưới võ giả ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng phía thanh âm kia chỗ nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia xanh thẳm trên bầu trời, một cái điểm đen tới lúc gấp rút nhanh địa biến lớn, cấp tốc mà đến, theo tiến lên, điểm đen càng ngày càng rõ ràng. Đây là một đầu to lớn yêu thú, là một đầu ưng loại yêu thú. Nó có một đôi sắc bén đôi mắt, giờ phút này, trong đôi mắt lóe ra yêu dị chi quang, toàn thân mang theo sát khí. Có một đôi to lớn cánh chim màu đen, vô thời điểm, mang theo cuồng bạo gió lốc, vang lên thanh âm trầm thấp. Tại yêu thú phần lưng bên trên đứng đấy một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Người này mặc hoa lệ, quần áo cùng tóc dài đều đón gió phấp phới, được không tiêu sái. Mọi người nhìn qua thanh niên này, ánh mắt đều là ngưng tụ, tràn ngập kính sợ chi quang. Là Vũ gia gần nhất đi ra tuyệt thế thiên tài, Vũ Phi. Vũ Phi từ yêu thú phần lưng bên trên nhảy vọt xuống tới, ánh mắt của hắn kiêu căng, trong đôi mắt tràn ngập cao ngạo chi ý, giờ phút này chính mang theo sát ý, nhìn về phía bốn phía, sau đó ánh mắt khóa chặt tại trên người một người. Chính là người này nói Diệp Khinh Vân một đường chém giết Vũ gia đám người. Đáng chết. Vũ Phi trực tiếp là vỗ tới một trường, trực tiếp đem người kia chụp chết, trợn ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, hai đầu lông mày hiện ra một vòng nổi giận, âm trầm mở miệng nói, ai còn dám ở sau lưng nói Vũ gia không phải, chính là kết cục này. Hắn chỉ trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh tới. Cái này Vũ Phi thật càn rỡ, thật bá đạo. Chết đi người kia lúc trước không phải nói sự thật mà thôi. Hoàn toàn chính xác, năm đó người kia là giết Vũ gia đại công tử. Vũ gia phái người đi tìm Diệp Khinh Vân phiền phức, kết quả những người này hết thảy bị Diệp Khinh Vân chém giết. Người Vũ gia hay là bá đạo như vậy, nói giết liền giết. Vũ Phi ánh mắt lạnh nhạt, sau đó trở lại trung trước, từng quyền đánh tới. Mười đạo trung minh thanh vang lên, vang vọng đất trời, kinh thiên động địa, làm cho bốn phía võ giả trên mặt lại lần nữa nổi lên vẻ kính sợ. Vũ Phi, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt. Phía trước, cửa thành chậm rãi mở ra. Vũ Phi một thân một mình đi vào. Theo Vũ Phi rời đi, bốn phía võ giả lập tức thở dài một hơi. Vũ Phi tại lúc, bọn hắn cảm thấy áp lực lớn, phản phất trên thân lưng đeo một núi nhạc, nặng nề vô cùng. Rất nhanh, lại có người tới. Đông, đông, đông. Trung minh thanh vang vọng đất trời, để bốn phía võ giả tâm thần rung động mạnh, bởi vì lại là 10 đạo trung minh thanh. 10 đạo trung minh thanh, điều này đại biểu lấy cái gì? Cái này đợi bút lấy người này là tuyệt thế thiên tài. Chơi ạ, nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Hôm nay sao thế nhỉ? Người không biết sao? Hôm nay chính là tuyệt thế thiên tài ở giữa luận võ. Đây là do Tà Tông đệ nhất thiên tài Trương Đạo Thiên cử hành. Cái gì? Trương Đạo Thiên chính là cái kia Tà Tông công nhận tuyệt thế thiên tài. Tà Tông sáng lập bất quá 2 năm, nhưng chiêu thu đệ tử vô số. Trong đó, tấm này Đạo Thiên tại Đông Đạo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, Tà Vô Lượng thậm chí tự mình tuyển nhận hắn là thủ tịch đệ tử, đối với hắn cực kỳ xem trọng, cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn cũng không có cô phụ Tà Vô Lượng, tu vi lấy tốc độ như tia chớp gia tăng, hiện tại hắn tu vi đã đạt đến võ vương cảnh tam trọng. Lần này, hắn chuyên môn cử hành thiên tiêu chi chiến, chính là vì hiện lộ rõ ràng uy danh. Lại, hắn muốn chém giết thần linh tông tiên tiêu. Nghe nói lần này mời người đều là thần linh rộng vực bên trong rất có danh khí thanh niên hào kiệt. Bốn phía xì xào bàn tán. Nguyên lai, tấm này Đào Thiên cử hành một trận thiên tiêu chi chiến. Khó trách nhiều người như vậy hướng phía thiên tiêu thành chạy đến. Những người này không thể nghi ngờ là đến xem thiên tiêu chi chiến. Thiên tiêu chi chiến tụ tập thần linh rộng vực tất cả thiên tiêu chi tử. Mỗi người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Những này tuyệt thế yêu nghiệt tụ tập cùng một chỗ, sau đó giao chiến, sẽ là cỡ nào phấn khích. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Giờ phút này, cách đó không xa, trên cổ đạo, một bóng người như ánh chớp hướng phía bên này phóng tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như thiểm điện. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, trong chớp mắt chính là đi tới Thiên Tiêu Chi Thành ngoài thành. Ngẩng đầu, nhìn xem tòa này to lớn Thiên Tiêu Chi Thành, Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái. Hắn phải xuyên qua tòa này Thiên Tiêu Chi Thành, tìm Tà Vô Lượng báo thủ. Khi hắn sau khi xuất hiện, một cỗ linh ý chính là đánh tới. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này một cỗ linh ý, lông mày đều là nhíu một cái, ngẩng đầu, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, thần sắc trở nên kính sợ đứng lên. Chương 2259 cuối cùng hoàn hồn linh dọc vực, chương 2259 cuối cùng hoàn hồn linh dọc vực, không ít người đều là nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở nơi này thanh niên gầy gò thân ảnh, ánh mắt đều là run lên. Thanh niên này trên thân phát ra lạnh ý để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ có chinh chiến qua xa trường người mới có loại khí thế này. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước chiếc kia to lớn chung, hướng phía trước nhẹ nhàng một chỉ. Hắn một động tác này trong nháy mắt đưa tới bốn phía võ giả chú ý trận, một trận cười vang tiếng vang triệt thiên địa. Hắn đang làm gì? Muốn một chỉ liền để chiếc chung này vang lên. Quá tự phụ đi. Đúng vậy a, một chỉ điểm tới, ta nhìn cái chung này sẽ không vang lên một chút. Gia hỏa này quá tự phụ, thiên tiêu thành chỉ có thiên tiêu chi tử mới có thể đi vào địa phương. Rất hiển nhiên, Diệp Kinh Vân động tác để đám người cảm thấy hắn quá tự phụ, không biết trời cao đất rộng. Đối với những người này lời nói, Diệp Kinh Vân nhún vai, cũng không để ý tới. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, hắn gõ vang 10 đạo chung vang âm thanh đã không cần tốn nhiều sức, bây giờ, hắn thực lực đại tăng, tu vi sớm tại võ vương cảnh nhất trọng, muốn gõ vang 10 đạo chung vang âm thanh càng là nhẹ nhõm đơn giản. Dưới một chỉ, chỗ đầu ngón tay chuyển đến kinh phong. Kinh phong đánh tới, hung hăng rơi vào phía trước chiếc chung lớn kia bên trên. Đông, đông, đông. Chung lớn lay động, phát ra thanh âm trầm thấp, vang vọng đất trời. Thanh âm này như từng cái bàn tay giống như đánh vào bốn phía trên mặt người. Đánh mặt, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Tất cả mọi người não hải bành mình, tựa như là bị cửu tiêu lôi đỉnh bổ một dạng. Bọn hắn một mặt ngộng bức mà nhìn trước mắt người. Vẹn vẹn một chỉ, liền có thể để cái chuông này vang lên 10 lần. Thực lực này có bao nhiêu biến thái? Vô số óc người đều vận chuyển không được, nhìn xem Diệp Kinh Vân, thật giống như gặp quỷ một dạng. Đối với những người này ý nghĩ, Diệp Kinh Vân không rảnh để ý, hắn phối hợp hướng phía trước đi tới, từ từ biến mất trong mắt của mọi người. Lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt, mà lại người này vẹn vẹn một chỉ liền có thể để cái chuông này vang lên 10 tiếng. Người này là ai? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Đúng vậy a, người này rất là lạ mặt. Khoảng cách Diệp Kinh Vân chém giết huyết sát tông thập đại cao thủ đã qua thật lâu, những người này không biết hắn rất bình thường. Bước vào Thiên Tiêu Thành Trung, Diệp Kinh Vân liền nghe đến đại lượng liên quan tới thần linh rộng được tin tức. Nguyên lai, Tà Vô Lượng sáng lập Tà Tông. Hôm nay, Tà Tông tuyệt thế Thiên Tiêu chi tử, cũng liền nói Tà Vô Lượng thủ tịch đệ tử Trương Đạo Thiên cử hành Thiên Tiêu chi chiến. Thiên Tiêu chi chiến? Diệp Kinh Vân khép cười một tiếng, hắn vốn là không muốn để ý tới Thiên Tiêu kia chi chiến, nhưng nghe nói là Tà Vô Lượng đệ tử tổ chức, như vậy hắn cảm thấy hay là có cần phải tham gia một chút. Hỏi thăm một chút, hắn biết cử hành Thiên Tiêu chi chiến địa điểm tại Thiên Tiêu trong tiểu lâu. Giờ phút này, hắn hướng phía Thiên Tiêu tiểu lâu mà đi. Phía trước đi trong quá trình, hắn phát hiện rất nhiều người đều hướng phía tiểu lâu mà đi. Hiển nhiên, những người này đều là đến xem trò vui. Vũ gia tuyệt thế Thiên Tiêu Vũ Phi Lai, Tà Tông tuyệt thế yêu nghiệt Trương Đạo Tiên còn chưa tới, bất quá, xem bộ dáng là lập tức sẽ tới. Lần này tới này tuyệt thế yêu nghiệt đều rất lớn, hiển nhiên, tất cả mọi người không phục ai. Thần Linh Tông đã xuất động thập đại thiên tài. Nghe những người này nói, Diệp Kinh Vân biết hôm nay tuyệt đối náo nhiệt. Hắn một mực hướng phía trước mà đi, không bao lâu, tại trong tầm mắt của hắn liền nhiều hơn một cái cự đại công trình kiến trúc. Đó là một cái tử lâu, phía trên có một cái biển bài, viết rồng bay vượng múa bốn chữ lớn. Thiên Tiêu tử lâu. Giờ phút này, toàn bộ trong tử lâu dốc tuyết, xem ra, những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt cũng không trình diện. Trong đám người bỗng nhiên tránh ra một con đường đến. Một vị thanh niên ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân đến đây. Vũ Phi Lai. Hiển nhiên, vị thanh niên này là người Vũ gia, tên là Vũ Phi. Người Vũ gia. Diệp Kinh Vân đối với người Vũ gia không có chút nào hảo cảm, lần trước Vũ gia phái tới võ giả giết hắn, kết quả đều bị hắn từng cái chém giết. Theo Vũ Phi đến, càng ngày càng nhiều tuyệt thế yêu nghiệt đến đây. Những người này đều là danh chấn thần linh rộng được thế hệ tuổi trẻ, tu vi của bọn hắn đều chí ít tại võ vương cảnh bên trong, thực lực cường đại, cao thâm mặt chắc, quan cùng thế hệ mấy con phố, trong người đồng lứa thuộc về người nổi bật. Vũ Phi, ngươi tới được đầy sớm thôi. Một đạo tiếng trời thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đám người chính là nhìn thấy trong hư không, một bóng người xinh đẹp như hoa tuyết giống như bay xuống tới. Nàng này quốc sắc thiên hương, thực lực phi phàm. Nàng mặc một bộ màu đỏ quần áo, nhìn cực kỳ lóa mắt, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đây là Bích Gia Bích Tuyết. Bích Tuyết là tứ đại mỹ nữ một trong, lại nàng thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Nguyên lai là Bích Tuyết tiểu thư. Vũ Phi nhìn qua Bích Tuyết, nhìn xem người sau như thủy xà giống như eo, liếm môi một cái, trong đôi mắt toát ra nồng đậm lửa nóng chi quang cùng tham lam chi quang. Khi hắn nhìn thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm khí đánh tới. Kiếm khí tung hành. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này cuồng bạo kiếm khí, lông mày đều là nhíu một cái. Thật cuồng bạo kiếm khí. Vừa xem xét này liền biết người tới là một vị kiếm giả. Đồng thời người này đối với kiếm đạo có cực cao lĩnh ngộ, là kiếm đạo cao thủ, là thần linh rộng vực bên trong tứ đại kiếm đạo cao thủ một trong, Lục Vô Song. Người này cũng là Tà Tông người, đối với kiếm đạo cực kỳ si mê. Kiếm đạo tứ đại cao thủ một trong, Lục Vô Song. Lục Vô Song đạp ở một thanh lợi kiếm bên trên, hướng phía bên này chạy như bay tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Quanh người hắn kiếm khí cuồn cuộn, như đại dương mênh mông. Để người phía dưới sắc mặt chìm xuống một chút. Mọi người đều là biết đi vào Tiên Tiêu kia tiểu lâu tuyệt đối không chỉ ba người này, còn có những người khác. Tà Tông đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt Trương Thao Thiên có thể không chỉ đơn mời những người này. Vô Song, ngươi lần này là không lại lần nữa chiến bị cùng nhân kia. Giờ phút này, Vũ Phi đem ánh mắt chuyển rời đến Lục Vô Song trên thân, con ngươi tinh quang lóe lên một cái, do hỏi. Chính là. Lục Vô Song nặng nề mà nhẹ gật đầu, đồng thời hai đầu lông mày tràn đầy tức giận cùng sát ý lần trước, hắn cùng nhân một trận chiến, kết quả bại trận. Việc này truyền khắp toàn bộ thần linh rộng vực bên trong, đều nói hắn Lục Vô Song không bằng cùng nhân kia. Hôm nay, hắn muốn mượn lấy thiên kiêu kia chi chiến bên trong, chém giết cùng nhân kia, rửa sạch nhục nhã, dương danh lập vạn. Lần này ta muốn cùng cùng nhân sinh tử quyết chiến, lần trước thua với hắn bất quá là chủ quan thôi. Lục Vô Song mâu tử lóe ra, phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi quang, như vô số kiếm ảnh ở trong đó bay múa, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Thần linh rộng vực bên trong có tứ đại kiếm đạo thiên kiêu, một trong số đó chính là Lục Vô Song, mặt khác người xưng hào thành của người. Cái kia đánh bại Lục Vô Song thanh niên được người xưng là cùng nhân, bởi vì hắn kiếm khí phi thường cùng, bá đạo. Không biết lần này, Lục Vô Song cùng cùng nhân sinh tử quyết đấu, ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, có người hiếu kỳ, trong con ngươi tinh quang bùng lên, như sáng chói tinh thần một dạng. Cuộc chiến hôm nay tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ thần linh rộng vực bên trong. Đột nhiên, một đạo kiếm khí gào thét mà đến, kiếm khí này phi thường cùng, lộ ra bá đạo chi ý, giống như thủy triều vào tới, khí thế mười phần. Chương 2260 cuồng nhân chương 2260 cuồng nhân cỗ này cuồng bạo kiếm khí như đại dương mênh mông một dạng quần quật lấy, kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều tại ngưng kết lấy. Trong hư không, một đạo ngạo nghễ thân ảnh hạ xuống tới, tựa như một thanh kiếm từ bầu trời hạ xuống, hoảng sợ khí tức truyền khắp bốn phía. Người này vừa xuất hiện, lập tức bốn phía võ giả đều là đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Đây là một vị thanh niên, hắn có một tấm tuấn lãng gương mặt, mày kiếm mắt sáng, cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu bạc, chậm rãi đi tới. Cuồng nhân, nói cuồng nhân liền đến. Diệp Kinh Vân cũng là đem ánh mắt đưa lên tại phía trước, bởi vì hắn cảm giác được kiếm ý của đối phương rất quen thuộc, cho hắn một loại giống như đã từng gặp nhau cảm giác. Nhìn kỹ, hắn hơi sững sờ, chợt khoe mắt mang theo ý cười. Đó là đệ tử của hắn, Cuồng Kiếm. Nghĩ không ra trong miệng mọi người Cuồng Nhân chính là đệ tử của hắn Cuồng Kiếm. Bây giờ Cuồng Kiếm đã không còn là trước kia thiếu niên kia, kiếm của hắn rất sắc bén, kiếm khí kinh người. Trước đó, Diệp Kinh Vân đem hắn người quen an bài tại một chỗ tu luyện. Hiện tại xem ra, Cuồng Kiếm học hữu sở thành, bây giờ thành thần linh rộng được tứ đại kiếm đạo tiên tiêu chi tử, đáng giá tán thưởng. Diệp Kinh Vân nhìn lấy mình đệ tử, hắn cũng không có lập tức nhận nhau, mà là đứng ở trong đám người, lặng lặng mà nhìn xem. Cuồng Kiếm, ngươi đã đến. Cảm nhận được cái này một cỗ cuồng bạo kiếm khí, Lục Vô Song sắc mặt chìm xuống một chút, ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra từng tia sát ý lần trước hắn bại bởi Cuồng Kiếm, thế nhân liền có dạng này lưu truyền hắn không như điên kiếm. Nghĩ hắn Tà Tông kiếm đạo thiên tài, lại bị người nói không như điên kiếm, đây là vô cùng nhục nhã. Hôm nay hắn đến đây nơi đây, chính là muốn chém giết Cuồng Kiếm, lấy hắn đầu người trên cổ, lập xuống uy nghiêm, rửa sạch nhục nhã. Cuồng Kiếm nhìn thoáng qua Lục Vô Song, liền không tiếp tục để ý, trong ánh mắt có cực độ khinh thường. Đó là nhìn bại tướng dưới tay mới có biểu lộ. Bị Cuồng Kiếm không nhìn, Lục Vô Song ra mặt hung hăng co quắp một chút. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Cuồng Kiếm, lần trước thua với ngươi, hoàn toàn là bởi vì ta quá mức chủ quan, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại thua cho ngươi. Ta muốn lấy ngươi đầu người trên cổ, dùng máu tươi của ngươi đến rèn đúc ta uy danh hiển hách. Lục Vô Song trầm thấp nói ra, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, xem ra cực kỳ sinh khí. Hắn vừa nghĩ tới lần trước bại bởi Cuồng Kiếm, trong lòng liền có một đoàn lửa giận. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại luyện kiếm, ngộ kiếm, chính là vì hôm nay, chu sát Cuồng Kiếm, rửa sạch nhục nhã. Cuồng Kiếm nghe nói như thế, nhịn cười không được cười một tiếng, nhìn về phía Lục Vô Song, không khách khí chút nào nói ra, thua thì thua, còn vì chính mình ra biện, vì chính mình kiếm cớ. Ngươi thua liền dũng khí đều không có, còn nói gì đi đến kiếm đạo đỉnh phong. Ngươi là của ta bại tướng dưới tay, đã từng là, hiện tại là, tương lai cũng là. Thanh âm nhàn nhạt lại lộ ra cuồng ngạo. Cuồng Kiếm thanh âm tựa như là cựu tiêu lôi đình rơi vào bốn phía võ giả trong đầu. Tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng Cuồng Kiếm cuồng. Hắn cuồng liền cùng kiếm khí trong tay của hắn một dạng, là như vậy cuồng, khiến lòng người rung động mạnh. Lục Vô Song nghe nói như thế, đôi mắt run lên bần bật. Đối phương giống như là từng cây châm giống như đâm vào trong lòng hắn. Nguyên bản, cái này thần linh rộng vực bên trong chỉ có ba vị kiếm đạo thiên tiêu, cũng là bởi vì Cuồng Kiếm chiến thắng hắn, cho nên mới có tứ đại kiếm đạo thiên tài. Nói cách khác, Cuồng Kiếm danh khí hoàn toàn là dẫm tại Lục Vô Song đi lên. Từ khi Cuồng Kiếm chiến thắng Lục Vô Song sau, tất cả mọi người biết Cuồng Kiếm người này. Lục Vô Song hiện tại là quá muốn chứng minh chính mình, quá muốn rửa sạch nhục nhã, cầu thắng dục vọng quá mức mãnh liệt. Bốn phía người nhìn thấy Lục Vô Song trong đôi mắt quần quần chiến ý, như là thực chất, trên mặt đều là nổi lên kích động chi quang. Có thể nhìn thấy hai vị kiếm đạo thiên tài giao chiến, đây là cỡ nào vinh hạnh. Cuồng Kiếm thanh âm rơi xuống một lát, một đạo thanh âm âm trầm vang lên. Cuồng Nhân, ngươi nói lời này không khỏi quá sớm đi. Nghe nói kiếm của ngươi liền cùng cá tính của ngươi một dạng, cuồng chi lại cuồng. Hôm nay, ta ngược lại thật ra sẽ phải một hồi ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Một bóng người từ trên bầu trời hạ xuống tới, như một thanh trường kiếm hạ xuống, mỗi hạ xuống một phần, kiếm khí chính là nồng nặc một phần. Tại đạo thân ảnh này bốn phía lơ lửng bảy chuôi kiếm, mỗi một thanh kiếm nhan sắc cũng không giống nhau, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Nhan sắc tuy nói không giống mới, nhưng mỗi một thanh kiếm đều mang cực hạn kiếm khí. Bảy đạo kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, trùng trùng điệp điệp, xông thẳng lên trời. Kinh khủng kiếm khí khiến lòng người rung động mạnh. Lại là một vị kiếm đạo tuyệt đại thiên tiêu, nhìn xem quanh thân bị bảy chuôi lợi kiếm vờn quanh thân ảnh, bốn phía võ giả đôi mắt run lên, hoảng sợ nói ra: "Là Chu Thiên Kiếm." Chu Thiên Kiếm, tứ đại kiếm đạo thiên kiêu một trong, tay cầm thất thải kiếm. Kiếm đạo thiên phú kinh người. Giờ phút này, Chu Thiên Kiếm chậm chậm xuống tới, rơi trên mặt đất, cao ngạo mà nhìn xem Cuồng Kiếm, đứng ở Lục Vô Song bên người. Mở ra cái khắc đánh, còn có ta, đừng đem ta quên đi. Theo Chu Thiên Kiếm hạ lạc, lại một đạo thanh âm vang lên. Một cỗ kiếm ý ầm vang bạo phát đi ra, như núi như biển. kinh người kiếm ý quét sạch bốn phía, không gian đều tại ngưng kết lấy. Một đạo nhìn qua như thư sinh người chính chậm rãi đi tới, hắn đi lại ở giữa, bốn phía không gian đều tại ngưng kết lấy. Thư sinh kiếm khách, Hàn Thư Sinh. Hàn Thư Sinh, tứ đại kiếm đạo thiên tài một trong. Hắn là từ sách nhập kiếm. Nghe đồn, hắn chỉ cần nhìn qua trên sách nội dung, liền có thể chuyển hóa làm kiếm đạo. Kiếm đạo thiên phú của hắn cực mạnh, thực lực sâu không lường được. Chúng ta đều xưng là kiếm đạo thiên tài, nhưng mà, ta cảm thấy trên đời này có bốn vị kiếm đạo thiên tài thực sự nhiều lắm. Hàn Thư Sinh vừa lên đến chính là khiêu khích nói, ta cảm thấy ta là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo thiên tài. Không phục, có thể chiến. Hàn Thư Sinh, ngươi sống 24 năm, 20 vị trí đầu năm, ngươi một mực tại đọc sách, chỉ là phía sau 4 năm, ngươi mới bắt đầu luyện kiếm. Mà ta từ nhỏ liền luyện kiếm, đối với kiếm đạo có siêu cao tạo nghệ. Ngươi nói với ta ra lời như vậy, không cảm thấy rất không biết xấu hổ sao? Quanh thân bao quanh bảy chuôi màu sắc khác nhau lợi kiếm Chu Thiên kiếm ngạo nghễ mở miệng nói, đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người phía trước. Các ngươi đều đừng ở chỗ này thảo luận, ta muốn cùng hắn một trận chiến. Giờ phút này, Lục Vô Song kiếm chỉ cùng kiếm, cao ngạo thanh âm từ trong cổ họng quần quật đi ra, như chết thần thanh âm trong địa ngục vang lên. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong đôi mắt, sát ý cuồn cuộn, chiến ý nồng đậm. Ngươi phối. Nhưng mà, đối mặt Lục Vô Song lời nói, cùng kiếm ngẩng đầu, lườm Lục Vô Song một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó nhìn về phía hai người khác, dựng thẳng lên ba ngón tay, cùng lên đi. Ngươi ở bên ngoài xem ra, các ngươi là kiếm đạo thiên tài, nhưng ở trong mắt ta, cậu thí không phải. Lời này vừa nói ra, bốn phía người nhất thời sợ ngây người, mà Lục Vô Song, Hàn Thư Sinh, Chu Kiếm Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, tiếp cận dỉ máu. Ba cỗ tức giận phóng lên tận trời, như cháy hừng hực liệt hỏa. Chương 2261 Cuồng Bá Thiên Hạ, chương 2261 Cuồng Bá Thiên Hạ. Người ở bên ngoài xem ra, các ngươi là kiếm đạo thiên tài, nhưng ở ta xem ra, các ngươi cậu thí không phải. Cùng kiếm bên hông phối thêm một thanh kiếm, ngẩng đầu, cao ngạo nói, trên thân chưa từng phát ra một chút xíu kiếm khí, nhưng lời nói ra so với hắn kiếm khí còn muốn cuồng, còn muốn sắc bén. Bốn phía võ giả xôn xao, bất khả tư nghị nhìn xem cùng kiếm. Hán, vậy mà xem còn lại tam đại kiếm đạo thiên tài là cậu thí. Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh con ngươi lập tức trở nên sắc bén lại, như ưng chuẩn mở dạng, sắc bén chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, hàn quang bùng lên. Ba người lửa giận ngút trời, lửa giống như có thể đốt tới nửa cái bầu trời. Cùng kiếm, ngươi thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Lục Vô Song lần trước liền bại bởi cùng kiếm, giờ phút này nghe nói như thế, phẫn nộ trong lòng như liệt hỏa thiêu đốt, giận không kềm được, hắn trực tiếp xuất thủ. Bá, bá. Một cỗ túc sát kiếm ý ầm vang giết ra, sát phạt chi khí càng nồng đậm. Lục Vô Song vừa ra tay chính là sát chiêu, tựa như là một thanh đoạt mệnh lợi kiếm, đối với cuồng kiếm cổ họng mà đi. Hừ. Đối mặt Lục Vô Song xuất thủ, cuồng kiếm hừ lạnh một tiếng, cả người hắn như một thanh sắc bén lợi kiếm, hướng phía trước bước ra một bước, cũng không rút ra bên hông bên trên trường kiếm, một chỉ điểm ra. Chỗ đầu ngón tay kích động cuồng bạo kiếm khí. Kiếm khí từ chỗ đầu ngón tay bắn tới, ong ong một tiếng, trong nháy mắt liền hóa giải Lục Vô Song kiếm ý vụt vụt vụt. Lục Vô Song lui về phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem cuồng kiếm, trong lòng rung động mạnh, tiểu tử này lại mạnh lên. Lần thứ nhất giao chiến, hắn còn không có cảm thấy cuồng kiếm có mạnh như vậy. Ba người các ngươi đều xuất kiếm đi. Cuồng kiếm lạnh lùng mở miệng nói, học trước đó Hàn Thư Sinh lời nói, nói không phục, chiến. Không phục, chiến. Bốn phía võ giả trong lòng lại lần nữa rung động mạnh. Thật cuồng. Trong đám người, thanh niên mặc hắc bào ngạo nghễ đứng đấy, nghe được cuồng kiếm lời này, khóe mắt mang theo ý cười, mang trên mặt vẻ vui mừng. Cuồng kiếm, yên tâm ra tay đi. Để vi sư nhìn xem kiếm đạo của ngươi đến cái gì trình độ. Người này tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, cuồng kiếm không biết sư phụ của hắn ngay tại trong đám người. Cùng nhân, ngươi đừng muốn cản rỡ. Ba người chúng ta liền liên thủ, đem cái này cùng nhân chém giết đi. Chu Thiên kiếm toàn thân bao quanh bảy trôi lợi kiếm. Mỗi một chiếc lợi kiếm đều lóe ra màu sắc khác nhau quằn mang, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Hắn đối mặt Hàn Thư Sinh cùng Lục Vô Song. Ba người đều là nhẹ gật đầu, dự định cùng một chỗ đối kháng cùng kiếm. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là hiện ra vẻ kích động. Cùng kiếm muốn lấy một đi ba, hắn có thể làm được sao? Hiu. Chu Thiên kiếm ngạo nghễ đạp ở trong hư không, hắn nhìn chằm chằm cùng kiếm, quát lớn, cùng kiếm, để cho ngươi nếm thử ta thất thải chi kiếm. Hắn bóp lấy thủ ấn, quanh thân lượn lờ lấy quần quần kiếm khí, cái kia bảy chuôi lợi kiếm không ngừng vần quanh, xoay tròn. Thất thải chi quang tỏa ra, sáng chói đến cực điểm. Bảy chuôi lợi kiếm thoát ly Chu Thiên kiếm, hướng phía cùng kiếm bắn tới, mỗi một chiếc lợi kiếm đều phóng thích ra quần quần kiếm khí, quần quần không gì sánh được. Tựa như thất thải chi vong bao phủ tại cùng trên thân kiếm. Hàn Thư Sinh gặp Chu Thiên kiếm xuất thủ, hắn cũng là quả quyết xuất thủ, trên người hắn không có chút nào kiếm khí, nhưng tại hạ một khắc, theo hắn bước ra một bước, thể nội kiếm khí hoàn toàn bạo phát ra. Quần quần kiếm khí đánh tới, phi thường quần quần. Mặt trời đỏ rơi kiếm. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nô đi ra. Tại trong ánh mắt của hắn tràn ngập đáng sợ ý sát phạt, trường kiếm trong tay gậy lên trên. Mũi kiếm chỗ, một chút hồng quang lấp lóe, ngay sau đó, điểm đỏ biến lớn, như mặt trời đỏ mở dạng. Kiếm khí đáng sợ từ trong mặt trời đỏ bạo phát đi ra, trùng trùng điệp, xẹt qua chân trời, như màu đỏ cự long hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, dương nhanh múa đuốt, quấy thiên địa. Lục Vô Song cũng không nhàn rỗi, đồng dạng xuất thủ. Hắn không ngừng mà cơ lợi kiếm trong tay, kinh người kiếm khí khuấy động bốn phía. Ba người liên hợp lại, kiếm khí bức người. Đây tuyệt đối không phải một cộng một thêm một bậc tại ba đơn giản như vậy. Quần quần kiếm khí như là một tòa dãy núi to lớn để ép cùng trên thân kiếm. Cùng nhân, ngươi nói trong mắt ngươi chúng ta cậu thí không phải, nhưng là ngươi bây giờ đối mặt ta ba người liên hợp công kích, ngươi ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Chu Kiếm Tiên lạnh nhạt cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng khoa trương đường cong. "Cung nhân, ngươi liền một cái cuồng, không có cái gì bản sự. Ngươi chết tại dưới kiếm của ta, có thể nói không tiếc." Mặt khác xem xét đi lên như thư sinh, có khí chất thư sinh thanh niên Hàn thư sinh nói như vậy, hắn ánh mắt sắc bén, như ưng chuẩn giống như, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Lần trước bạn ngươi, ngươi khắc ý, đó là bởi vì ta quá mức chủ quan. Lần này, ta sẽ không lại thua với ngươi." Lục Vô Song gặp cuồng kiếm không cách nào chống cự, bên khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười, cao ngạo nói: "Ba người xem ra, bọn hắn công kích hoàn toàn có thể nghiền ép cuồng kiếm, để cuồng kiếm vô lực hồi thiên. Chỉ là, giờ phút này, không có người phát hiện cuồng kiếm cũng không xuất kiếm." "Đúng vậy, hắn cũng không xuất kiếm. Tại cũng không xuất kiếm tình huống dưới, hắn còn có thể ngăn cản ba người liên hợp chiêu thức, hắn mạnh bao nhiêu?" Cuồng kiếm nghe Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh lời nói, nhịn cười không được cười một tiếng, hết ngồi đại giếng. Lời này vừa nói ra, Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh sắc mặt đều là giận dữ. Người trước mắt vậy mà nói bọn hắn là hết ngồi đại giếng. Đây là đang trần trụi nhục nhã bọn hắn. Nghĩ bọn hắn ba người đều là kiếm đạo thiên tài, lại bị người nói là hết ngồi đáy giếng. Cái này có thể nhịn. Ba người lại lần nữa ra tay, muốn triệt để chém giết cuồng kiếm. Nhưng mà, ngay vào lúc này, cuồng kiếm đông nhiên tay nắm lấy chuôi kiếm, rút mạnh đi ra. Vừa ra kiếm, lập tức, cuồng bạo kiếm khí như núi như biển giống như đánh tới, như từng đạo gió lốc cuốn sạch lấy thiên địa. Cuồng kiếm kiếm tương đương chi cuồng, liền cùng tính cách của hắn một dạng, trương dương, cùng. Một kiếm rơi chỗ. Cuồng bá thiên hạ. Thanh âm trầm thấp tự cuồng miệng kiếm bên trong truyền đến, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Cùng trong các kiếm thủ trưởng kiếm vậy một cái, quần quần kiếm khí gào thét mà đến, chia làm ba cỗ, theo thứ tự rơi vào Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh ba người trên thân. Liền gặp ba đạo tơ máu rơi xuống, rơi trên mặt đất kích thích trùng thiên cho bụi. Phanh, phanh. Lục Vô Song lui ra phía sau mấy bước, ngã xuống đất. Chu Thiên Kiếm trên người bảy trôi lợi kiếm từng cái rơi trên mặt đất. Hàn Thư Sinh thân thể rung động mạnh, phun ra một miệng lớn máu tươi. Ba người đều là bại. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều rung động, bọn hắn đều là dùng kính sợ chi quang nhìn chằm chằm cuồng kiếm nhìn. Lấy một địch ba. Ba người kia vẫn là bị người coi là kiếm đạo tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Hán, cuồng kiếm thế mà biến thái như vậy. Mỗi người nhìn về phía cuồng kiếm, tâm thần đều là rung động mạnh. Cứ như vậy một kiếm, cuồng kiếm liền đánh bại ba người. Trong đám người, một vị thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy một màn này, khóe mắt bên trong ý cười càng đậm. Đệ tử của hắn cuồng kiếm trở nên rất mạnh. Võ vương cảnh nhất trọng, xem ra cuồng kiếm là có rất lớn kỳ ngộ. Đệ tử cùng tu vi của hắn một dạng, cái này khiến Diệp Khinh Vân cảm thấy rất giật mình, bất quá, hắn cũng vì cuồng kiếm cảm thấy vui vẻ. Các ngươi không phải cầu thí là cái gì? Giờ phút này Cuồng kiếm cao ngạo mà nhìn xem phía dưới ba người. Chương 2262 sư phụ ta gọi Diệp Khinh Vân. Chương 2262 sư phụ ta gọi Diệp Khinh Vân. Các ngươi không phải cầu thí là cái gì? Cuồng kiếm đứng ở trong hư không, cao ngạo mà nhìn xem phía dưới ba người, trong ngôn ngữ tràn ngập khinh thường. Cùng là kiếm đạo thiên tài, nhưng mà, Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh liên hợp lại đều không phải là cuồng kiếm đối thủ. Cuồng kiếm kiếm đạo chẳng những cuồng, lại mạnh phi thường. Chỉ một kiếm, liền đánh tan Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh ba người. Như thế kiếm ý mạnh. Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh ba người nghe nói như thế, sắc mặt đều là chìm xuống một chút, nhưng mà cũng không dám xuất thủ, trong đôi mắt toát ra hãi nhiên chi quang. Đặc biệt là Lục Vô Song, trước đó hắn liền cùng Cuồng Kiếm giao chiến qua, nhưng lúc kia Cuồng Kiếm còn không thể làm cho tới bây giờ một kiếm này đánh bại hắn tình trạng. Giá hỏa này lại mạnh lên. Lục Vô Song ra mặt hung hăng co gắp, hắn từ nhỏ liền luyện kiếm, rất nhiều người đều nói hắn là kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo thiên phú dị bẩm, nhưng mà so sánh Cuồng Kiếm, hắn chẳng phải là cái gì? Nếu nói hắn là kiếm đạo thiên tài, như vậy Cuồng Kiếm là cái gì? Cuồng kiếm thủ nắm lấy một thanh lợi kiếm, ngẩng đầu, nhìn xem ba người, cao ngạo khinh thường. Bốn phía võ giả đều là dùng kính sợ chi quang nhìn chằm chằm cuồng kiếm. Trong đám người, Diệp Khinh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Cuồng kiếm cường đại để Diệp Khinh Vân rất vui mừng. Nơi xa, Vũ Phi nhìn thấy một màn này, cũng là dùng kính sợ chi quang nhìn về phía cuồng kiếm, hắn biết cuồng kiếm chính là một cái không có thế lực người, không khỏi nói ra, "Cuồng kiếm, ta là Vũ gia Vũ Phi, hiện tại mời ngươi gia nhập ta Vũ gia. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Vũ gia sẽ cho ngươi cực lớn tài nguyên tu luyện. Ngươi thấy thế nào?" "Ngươi Vũ gia?" Cuồng kiếm nghe nói như thế, kiếm mi đi lên nhảy một cái, nhìn chằm chằm Vũ Phi, khinh thường nói: "Sư phụ ta giết ngươi Vũ gia đám người, ngươi để cho ta gia nhập ngươi Vũ gia. Tâm của ngươi thật rộng." Nhàn nhạt chào phúng tiếng vang lên, lại làm cho đến Vũ Phi sắc mặt hơi đổi. "Sư phụ của ngươi giết ta Vũ gia đám người?" Vũ Phi hơi nhướng mày, trong ánh mắt túc sát chi ý chậm rãi phun trào: "Sư phụ ngươi là ai?" Không ít người cũng đều nhìn qua Cuồng kiếm, lộ ra hiếu kỳ chi quang. Bọn hắn hiếu kỳ Cuồng kiếm sư phụ là ai? Có thể dạy dỗ Cuồng kiếm đệ tử như vậy, sư phụ kia còn phải? Sư phụ hắn không phải là hạ người vô danh. "Ân, ta cũng cảm thấy, có thể có dạng này đồ đệ, sư phụ nhất định thực lực đến, kinh người." Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên sư phụ hắn là ai. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán. "Sư phụ ta gọi Diệp Khinh Vân." Cuồng kiếm nói lời này, khỏe mắt mang theo ý cân nhắc, nhìn chằm chằm Vũ Phi. Vừa nói như vậy xong, một cỗ túc sát chi ý như cơn lốc đánh tới. Đám người cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện cỗ này túc sát chi ý là đến từ Vũ Phi. Diệp Khinh Vân ba chữ làm cho Vũ Phi trên khuôn mặt nhanh chóng nổi lên tức giận, trong hai mắt tức giận giống như cháy hừng hực liệt hỏa. Không ít người không có nghe nói Diệp Khinh Vân người này, nhìn xem bỗng nhiên nổi giận, sắc ý quần quần Vũ Phi, trên mặt đều là nổi lên vẻ tò mò. Diệp Khinh Vân là người thế nào? Vì cái gì để Vũ Phi giận dữ như vậy? Nguyên lai sư phụ của ngươi là hắn. Khó trách ngươi như vậy cuồng, cực kỳ giống tên phế vật kia. Vũ Phi thái độ thay đổi lớn, nhìn chằm chằm cổ kiếm, lại không mời chào chi ý, có chỉ là quần quần sát ý hắn lên trước một bước, toàn thân sát ý quần quần. Phế vật, nghe nói như thế, cổ kiếm cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt hiện ra khinh thường chi quang, nhìn xem Vũ Phi, không hề cố kỵ nói, lời này cũng cho ngươi nói ra được. Sư phụ ta chém giết ngươi Vũ gia đám người, còn đem ngươi Vũ gia đại công tử Vũ Phong Ma chém giết tại dưới kiếm. Ngươi nói hắn là phế vật. Vậy ta hỏi ngươi, người Vũ gia là cái gì? Phế vật cũng không bằng sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía người đại náo ông tác hưởng. Cái tiết như hạt bụi lịch sử như muốn phóng lên tận trời, muốn bị giải khai. Không ít người biết một đoạn này chuyện cũ. Năm đó, một cái tên là Diệp Khinh Vân thanh niên tiến về Huyết Sát Tông tính sổ sách, trên đường gặp được người Vũ gia, đem người Vũ gia toàn bộ chém giết, còn đem Vũ gia đại công tử Vũ Phong Ma chém giết, trở thành dưới kiếm hồn. Vũ Phong Ma, đó là vực Vũ nhà tuyệt thế thiên tài. Thiên phú của hắn không thể chê. Năm đó hắn thậm chí bị người ca tụng là Vũ gia tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà, khi hắn gặp Diệp Khinh Vân sau, hắn tất cả vinh dự đều nhất nhất vỡ vụn. Đối mặt Diệp Khinh Vân, hắn chẳng phải là cái gì? Nguyên lai hắn là người kia đệ tử. Người kia cũng là vô cùng càn rỡ. Bốn phía võ giả đôi mắt run lên. Giờ phút này, Vũ Phi đôi mắt trở nên càng thêm sắc bén, như lưỡi dao mở dạng, chỗ bắn chỗ, không gian đều tại ngưng kết lấy. Muốn chết. Vũ Phi trên người sát ý trực tiếp bạo phát ra, nhanh chóng cùng cuồng kiếm giao chiến. Người Vũ gia là phế vật, cái này cũng bao gồm người Vũ Phi. Cuồng kiếm lạnh nhạt cười một tiếng, không sợ hãi chút nào. Song phương trực tiếp xuất thủ, giao chiến cùng một chỗ, lực lượng kinh người khuấy động bốn phía, không gian cũng vì đó ngưng kết. Cuồng kiếm xuất thủ, vững vàng tựa phong. Vũ Phi sắc mặt âm trầm, đến bây giờ, hắn mới biết được người trước mắt thực lực khủng bố như thế. Khó trách hắn có thể chiến thắng được Tam đại kiếm đạo cao thủ. Giờ phút này, Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được song phương trong mắt quần quận sát ý ba người lại cùng nhau xuất kiếm, lại lần nữa cùng cuồng kiếm kịch chiến cùng một chỗ. Ba người này là muốn để cuồng kiếm chết. Cuồng kiếm lấy một địch bốn, lực áp bốn người, chiến đến kinh thiên động địa. Tám mạch thần kiếm. Cuồng kiếm gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay ong ong run lên. Thanh này lợi kiếm đột nhiên là biến thành tám thanh. Tám thanh lợi kiếm ong ong run lên. Kiếm ngân vang vang vọng đất trời, kiếm to lớn, nặng nghề không gì sánh được, phía trên lượn lờ lấy kinh người kiếm khí, giống như có thể đem thiên khung bao phủ. Kiếm chi khí như hồng thủy ngập trời, trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp thương khung. Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh, Vũ Phi sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, tại đạo kiếm khí này phong bạo phía dưới, bọn hắn phát hiện thân thể của mình đang không ngừng lung lay, căn bản là đứng không vững. Hưu. Đột nhiên, cuồng kiếm một chỉ điểm ra, điểm tại một thanh kiếm bên trên. Cự kiếm ông tác hưởng, lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng phía trước bắn tới. Kiếm này hướng phía Lục Vô Song mà đi. Lục Vô Song sắc mặt đống nhiên biến đổi, không ngừng lui ra phía sau, đồng thời nói ra: "Cầu buông tha ta không phải địch nhân của ngươi. Ta trước đó vốn định thả ngươi, nhưng là tại ngươi ra tay với ta một khắc này, ta liền cải biến chú ý. Các ngươi đều phải chết." Cùng kiếm cao ngạo nói, kiếm kia tốc độ càng xem càng nhanh, tựa như thiểm điện. Lục Vô Song căn bản là né tránh không được, hắn chỉ có thể kiên trì đi ngăn cản. Nhưng mà chiêu thức của hắn sau đó một khắc liền bị đạo kiếm khí này cho vỡ vụn. Thật đáng sợ. Phía dưới võ giả cảm nhận được cái này một cỗ kiếm khí, sắc mặt đều là biến đổi. Hiu, kiếm cực nhanh, như một trận gió lốc. Sau một khắc, chính là nhìn thấy Lục Vô Song thân thể đã là máu tươi chảy đồng địa, toàn bộ thân hình trực tiếp là ngã trên mặt đất. Chết. Lục Vô Song chết. Tứ đại kiếm đạo thiên tài một trong Lục Vô Song cứ như vậy chết. Đây là hôm nay Thiên Kiêu thành cái thứ nhất chết tuyệt thế yêu nghiệt. Tất cả mọi người biết đây tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Chương 2263 người dám động hắn. Chương 2263 người dám động hắn. Đường đường kiếm đạo thiên kiêu một trong Lục Vô Song cứ như vậy chết. Thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất, máu tươi hào hạt mà bốc lên đi ra. Tại Lục Vô Song trên trán có một cái rõ ràng huyết sắc cửa hàng, trong huyết động còn có cuồng bạo kiếm khí. Lục Vô Song hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết là chết không nhắm mắt. Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh, Vũ Phi nhìn thấy một màn này, da đầu đều lớn hơn rồi, phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Một kiếm liền chém giết Lục Vô Song, hắn là thế nào làm được? Đây cũng quá mạnh đi. Kế tiếp là ai đâu? Cuồng kiếm nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng mà hắn nhưng thật giống như là cựu tiêu lôi đỉnh rơi vào ba người trong đầu, làm cho ba người này náo hải ông tác hưởng. Một cỗ túc sát chi ý gào thét mà đến. Cùng kiếm bước ra một bước, tay phải nắm lấy một thanh cự kiếm, hướng phía Chu Thiên Kiếm hung mãnh địa thứ đi. Chu Thiên Kiếm liều mạng ngăn cản, nhưng là không đến ba cái hội hợp, thân thể của hắn liền vụt lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ kiếm khí giống như thủy triều đánh tới, kiếm khí kia như cơn lốc thổi tới, rơi vào Chu Thiên Kiếm trên thân, sương mù màu máu tràn ngập bốn phía. Sau một khắc, chính là nhìn thấy Chu Thiên Kiếm trên thân đều là máu tươi, như huyết nhân một dạng. Trên người hắn lại không khí tức, vang một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp là ngã trên mặt đất. Vị thứ hai kiếm đạo thiên tài chết tại cùng trong các kiếm thủ. Trước mắt một màn này để bốn phía võ giả hãi nhiên, sợ hãi, kính sợ. Hàn Thư Sinh nhìn thấy một màn này, da mặt hung hăng co quắp một chút, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi quang, hắn nhìn về phía cuồng kiếm, trong lòng nhịn không được rung động lại rung động. Ta và ngươi không oán không kỷ, trước đó cùng ngươi so kiếm bất quá là muốn so tài một chút, không có ý tứ gì khác. Hàn Thư Sinh biết mình tuyệt không phải là cuồng kiếm đối thủ, hắn lườm Vũ Phi một chút, nói cùng ngươi có kỷ hận người là hắn Vũ Phi. Vũ Phi nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như ưng chuẩn mở dạng. Từng điểm hàn ý phun trào đi ra, khiến lòng người run lên. Hắn nhìn về phía Hàn Thư Sinh, âm lãnh nói, "Hàn Thư Sinh, ngươi vì sống sót, lời như vậy cũng dám nói ra?" "Hừ." Hàn Thư Sinh nhìn về phía Vũ Phi, lãnh cốc nói, "Vũ Phi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta cùng Cuồng Nhân đích thật là không có thâm cừu đại hận. Biết Cuồng Kiếm lợi hại như vậy, Hàn Thư Sinh tự nhiên không còn dám cùng Cuồng Kiếm một trận chiến." Đối với Hàn Thư Sinh lời nói, Cuồng Kiếm cười nhạo một tiếng. Trước đó, gia hỏa này đi lên chính là sự xuất sắc chiêu. Nếu không phải mình tinh thông kiếm đạo, thực lực cường đại, sợ là muốn bị người này chém giết. Bây giờ, Hàn Thư Sinh thấy mình không địch lại, nói ra lời như vậy, không khỏi quá buồn cười. Cuồng Kiếm lạnh lùng nhìn Hàn Thư Sinh một chút, cũng không nói cái gì, nhưng động tác trong tay đại biểu cho hắn ngôn ngữ. Hàn Thư Sinh phải chết. Kinh người một kiếm, hướng phía Hàn Thư Sinh hung hăng đánh xuống. Cuồng bạo kiếm khí khuấy động tại bốn phía. Hàn Thư Sinh lông mày cao chặt, nghĩ không ra lúc trước lời nói căn bản là dao động không được Cuồng Kiếm sát nghiệm. Đối mặt Cuồng Kiếm một kiếm này, Hàn Thư Sinh muốn chống cự, nhưng mà kiếm của đối phương thế quá mức cường đại, hắn căn bản là không ngăn cản được. Hắn không ngừng mà lui ra phía sau lấy. Một kiếm kia bỗng nhiên rơi xuống, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng. Hàn Thư Sinh thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu me đầm địa. Lúc trước năm người cùng nhau công kích Cuồng Kiếm, bây giờ chỉ còn lại có Vũ Phi một người. Vũ Phi nhìn thấy trên mặt đất cái kia bốn cỗ thi thể lạnh băng, ánh mắt rung động mạnh, hắn không nghĩ tới người trước mắt thực lực càng như thế khủng bố. Hàn Thư Sinh, Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm tốt xấu là kiếm đạo tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng mà bọn hắn lại ngay cả Cuồng Kiếm một kiếm đều ngăn cản không nổi. Tám thanh cự kiếm ngạo nghễ lơ lửng ở trong hư không, tản ra quần quần kiếm khí, che khuất bầu trời, giống như có thể đem toàn bộ thiên khung chống đỡ. Đây là Cuồng Kiếm tám mạch thần kiếm. Diệp Kinh Vân nhìn qua Cuồng Kiếm, thời khắc này Cuồng Kiếm giải phát loạn vũ, đang dùng túc sát ánh mắt ngưng tụ ở phía dưới nhân thân bên trên. Cảm nhận được cái kia một cỗ túc sát chi ý, Vũ Phi lông mày cao chặt, nhưng cũng không e ngại. Hắn là người Vũ gia, hắn tin tưởng người trước mắt to gan, cũng không dám là hắn. Nhưng mà, hắn thật suy nghĩ nhiều, quá để mắt Vũ gia. Cuồng Kiếm tay phải chậm chậm nâng lên. Lập tức, cái kia lơ lửng ở trong hư không tám thanh kinh thiên cự kiếm mãnh liệt run rẩy, âm vang rung động, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, giống như có thể đâm thủng bầu trời, đại khí bằng bạc. Tám thanh lợi kiếm bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí, phi thường hãi nhiên. Cái này tám thanh thần kiếm như tám tôn thần ma, uy thế ngập trời. Đây cũng là một bộ vô thượng kiếm thuật, không biết Cuồng Kiếm chiếm được ở đâu, bất quá, Diệp Kinh Vân thành Cuồng Kiếm đạt được lớn như vậy kỳ ngộ cảm thấy vui vẻ. Hắn biết Cuồng Kiếm muốn giết Vũ Phi dễ như trở bàn tay, đơn giản đến cực điểm. Người muốn giết ta? Vũ Phi cảm nhận được cùng trên thân kiếm cái kia hoảng sợ kiếm khí, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, miệng há lớn, cực kỳ giật mình, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Hắn, Cuồng Kiếm lại để cho giết hắn. Hắn coi là Cuồng Kiếm lúc trước đem Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh đánh giết, không có giết hắn là kiêng kỵ Vũ gia. Nhưng hiện tại xem ra, Cuồng Kiếm cũng không phải là như hắn suy nghĩ. Giết ngươi, Cuồng Kiếm cao ngạo phun ra hai cái băng lãnh, mang theo sát ý chữ. Giết ngươi, giết chính là ngươi. Vũ Phi hơi nhướng mày, trong ánh mắt tràn ngập quần quần hàn ý, ngươi xác định hắn là người Vũ gia, người trước mắt giết hắn là muốn đắc tội Vũ gia. Tuy nói hiện tại Vũ gia là Tà tông thế lực phụ thuộc, nhưng là thứ nhất thế lực phụ thuộc, Vũ gia gia chủ cùng Tà Vô Lượng quan hệ tốt nhất. Cũng bởi vì điểm này, rất nhiều người đều không dám đi trêu chọc người Vũ gia. Tuy nói người gia tộc này đều không phải là vật gì tốt, nhưng không thể không nói, Vũ gia thế lực rất cường đại. Cuồng Kiếm lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem Vũ Phi, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, có chút gầy lên trên, ông ông tác hưởng, kiếm khí kinh người, vang vọng đất trời, mang theo túc sát chi ý, ngươi cứ nói đi. Lời lạnh như băng rơi xuống làm cho Vũ Phi lông mày đống nhiên nhíu một cái. Vũ Phi trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết mình căn bản không phải Cuồng Kiếm đối thủ, đống nhiên quay người, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, Cuồng Kiếm hội trơ mắt thả hắn đi. Đây là chuyện không thể nào. Cuồng Kiếm lạnh nhạt cười một tiếng, ngón tay hơi động một chút, trong hư không, tám thanh trường kiếm đống nhiên tỏa ra thâm thẳm chi quang, tựa như là đến từ địa ngục quang mang một dạng, rơi vào trên thân người, sẽ cho người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cảm giác như vậy cũng xuất hiện tại Vũ Phi trên thân. Vũ Phi lông mày cao chặt. Người dám động hắn, liền tại Cuồng Kiếm xuất thủ trong nháy mắt, trong hư không, một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ trên bầu trời bay xuống tới, hắn mỗi hạ xuống một phần, khí thế trên người liền cường đại một phần. Nhưng mà, đối với hắn đến, Cuồng Kiếm lạnh nhạt cười một tiếng, không để ý chút nào, lại tốc độ càng nhanh, ngón tay hắn bỗng nhiên khẽ động, đối với trong hư không tám thanh thần kiếm điểm tới. Liên tục điểm 8 lần, lập tức, tám thanh thần kiếm quang mang trở nên càng thêm sáng chói, lóa mắt. Tám đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, giống như có thể xé rách hư không, khủng bố như vậy. Chương 2264 không sợ hãi, chương 2264 không sợ hãi, tám đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, thành một đạo quang trụ óng ánh. Cuồng Kiếm một chỉ điểm ra, kinh thiên quang trụ đống nhiên đánh tới. Sáng chói không gì sánh được, lóa mắt đến cực điểm. Vũ Phi nhìn thấy một màn này, đại não đều vận chuyển không được. Hắn không nghĩ tới cho dù thanh niên kia ra tay, cái này Cuồng Kiếm vẫn như cũ muốn chém giết hắn. Người này ngược lại thật sự là cuồng. Tà tông tuyệt thế nhân vật yêu nghiệt Trương Đào Thiên đều mở miệng, hắn vậy mà không nhìn Trương Thao Thiên lời nói, vẫn như cũ muốn chém giết Vũ Phi. Không thể không nói, nhà này thật rất có gan. Đúng vậy a. Không ai từng nghĩ tới đối mặt Trương Đào Thiên uy hiếp, Cuồng Kiếm hoàn toàn không nhìn, vẫn như cũ muốn chém giết Vũ Phi. Kiếm tia tốc độ rất nhanh, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Vũ Phi phóng tới. Vũ Phi trong thân thể nhiều hơn một cái huyết sắc cửa hang. Hắn mở to hai mắt nhìn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Thân thể mất đi trọng tâm, chậm rãi ngã trên mặt đất. Chết. Vũ gia thiên tài chết. Bốn phía người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt một màn này là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đánh giết Vũ Phi, cùng kiếm nạo nghệ đạp ở trong hư không, tóc dài loạn vũ, theo gió mà tung bay, trên mặt bảo trì bình tĩnh, cũng không sợ hãi. Trong hư không, Tà Tông tuyệt thế tiên kiêu Trương Đạo Tiên ngạo nghệ đứng bước vàng, hắn cúi đầu, nhìn thấy từng bộ thi thể lạnh băng, trong đôi mắt sát ý bùng lên, nhìn chằm chằm người phía trước, khuôn mặt phía trên xẹt qua một vòng đồng đậm sát ý, người trước mắt tựa hồ không đem hắn để vào mắt, lại muốn giết hắn người phải bảo vệ, tội đáng chết vạn lần. Cung kiếm rõ ràng trông thấy Trương Đạo Tiên trong đôi mắt sát ý, nhưng cũng không e ngại. Tay hắn cầm lợi kiếm, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết người trước mắt rất mạnh, nhưng là hắn không sợ. Muốn chiến liền chiến, tuyệt không lùi bước. Đây là kiếm giả tinh thần. Người dùng kiếm, sao lại lùi bước? Nếu là lùi bước, dù là một bước, còn nói gì vấn đỉnh kiếm đạo chí tôn. Hắn không biết trong đám người, một vị thanh niên mặc hắc bào không ngừng mà gật đầu. Thanh niên này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân gặp cùng kiếm như vậy bộ dáng, cực kỳ tán thành, trong lòng càng thêm vui mừng. Người chi sợ hãi bắt nguồn từ nội tâm. Thân là một vị kiếm giả, nên không sợ hãi. Nếu là sợ hãi, vậy ngươi ngay cả kiếm đều cầm không vững, còn nói gì cùng người khác tác chiến. Đây là chuyện không thể nào. Bại là kết quả duy nhất. Xem ra những năm gần đây, cùng kiếm chẳng những có tạo nghệ, mà lại đối với kiếm lĩnh ngộ cực sâu. Hắn hiện tại kiếm tâm vững vô cùng, một mực tu luyện, tất có đại thành tựu. Diệp Khinh Vân con ngươi tình quang lấp lóe. Giờ phút này, trong hư không, Trương Đạo Thiên trong đôi mắt lửa giận ngút trời, trên mặt túc sát chi ý hắn nhìn chằm chằm phía dưới của kiếm, bên khóe miệng nhấc lên một vòng ghen ghét tàn nhẫn đường cong. Hắn vô tới một trường, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy năng lượng của bạo. Đối mặt đột nhiên xuất thủ Trương Đạo Thiên, cung kiếm cũng không lui ra phía sau một bước, trong con ngươi có chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc, như liệt hỏa giống như cháy hừng hực lấy. Muốn chiến liền chiến, tuyệt không lùi bước. Hắn biết mình một khi lùi bước, như vậy lại không khả năng chiến thắng. Phía dưới, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, cũng không xuất thủ, mà là quan chiến. Trận chiến này đối với cung kiếm tới nói phi thường trọng yếu. Trận chiến này, cung kiếm nếu là có thể chiến thắng, thì tu vi phóng đại, kiếm đạo trình độ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đương nhiên, Diệp Khinh Vân toàn bộ hành trình chặt chẽ chú ý cung kiếm, tuyệt sẽ không để cung kiếm có việc. Cung kiếm trên thân tỏa ra cuồng bạo chiến ý, một tiếng kiếm khí xông thẳng lên trời, khuấy động không gian, khá là khủng bố. Sâu Kiến cảm nhận được cuồng trên thân kiếm chiến ý, Trương Đạo Thiên khinh thường nói: "Cuồng kiếm chiến ý cuồn cuộn." Trương Đạo Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong ánh mắt khinh thường cực kỳ nồng đậm, lườm cuồng kiếm một chút, lạnh lùng mở miệng nói: "Sâu Kiến, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hắn thấy, chính mình một chiêu liền có thể đánh bại cuồng kiếm. Không nói nhảm, thân ảnh của hắn lập tức động, tay phải thành quyền, trực tiếp đấm tới một quyền, không có nửa điểm dư thừa động tác. Nắm đấm rơi đi thời điểm, oanh, trong hư không, một đạo to lớn quyền ảnh gào thét mà đến, như vạn cổ yêu thú, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về cuồng kiếm phá không mà đến, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển. Nơi xa, Diệp Khinh Vân thời khắc chú ý, hắn nhìn thấy Trương Đạo Thiên bung ra một quyền này, hơi nhướng mày. Người sau một quyền này cường độ cực lớn, lại thêm quần quật hỗn độn chi lực, uy lực đủ để bành sát một đầu cự long. Lại, đối phương một chiêu này căn bản không có sử dụng võ kỹ, chỉ là thật đơn giản một quyền, chỉ đơn giản như vậy một quyền, lại có cường đại như vậy uy lực, hãi nhiên đến cực điểm. Người này ngược lại không thẹn là Tà Tông tuyệt thế thiên tài. Không biết cuồng kiếm như thế nào ngăn cản. Cuồng kiếm cảm nhận được trong quyền ảnh quần quật hỗn độn chi lực, hắn sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, thần kinh đột nhiên kéo căng. Hắn biết người trước mắt không phải lúc trước hắn đối mặt những người kia dễ đối phó. Tay phải chậm rãi nâng lên, tám thanh thần kiếm một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn, bao quanh. Kiếm khí trùng thiên. Ao ngoong. Tám thanh thần kiếm phát ra từng đạo thâm trầm kiếm ngân vang, quanh quẩn bốn phía. Cung kiếm phất ống tay áo một cái, tám thanh thần kiếm chĩa xạ ra kiếm ảnh, bát đạo kiếm ảnh hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái trùng điệp kiếm ảnh hộ thuẫn. Quyền ảnh rơi vào kiếm ảnh hộ thuẫn bên trên. Phanh. Nặng nề trầm đục âm thanh đột nhiên vang lên, quần quần khí lãng của tới. Tại cái này một cỗ lực lượng khổng lồ bên dưới, cung kiếm liên tục lui về phía sau mấy bước, cảm thấy ngực trầm xuống, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Giờ phút này, Trương Đạo Tiên trên mặt không có nửa điểm vẻ vui thích, ngược lại là chìm xuống một chút, một đôi con ngươi âm lãnh lóe ra yêu dị chi quang. Hắn không nghĩ tới cung kiếm tại đối mặt một quyền này của hắn không chết. Hắn thấy, dưới một quyền này, cung kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, cung kiếm tuy nói bên khóe miệng thấm vào máu tươi, lại ngạnh sinh sinh ngăn cản một quyền này của hắn. Cái này khiến hắn có thể nào không kinh hãi, không kinh ngạc. Khó trách có thể chém giết Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Thư Sinh, Vũ Phi bốn người, ngược lại là có chút thực lực. Nhưng mà, điểm này thực lực ở trước mặt ta có thể không đủ nhìn. Trương Đạo Thiên nhìn xem cung kiếm, lạnh nhạt cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng khinh thường độ cong. Đối với hắn lời nói, cung kiếm cũng không để ý tới. Hắn thao túng tám thanh thần kiếm, mỗi một chiếc thần kiếm đều tỏa ra ánh sáng sáng chói, lóa mắt đến cực điểm. Hưu, hưu, hưu. Song phương tiếp tục giao chiến. Trương Đạo Thiên cực kỳ dễ dàng, phản phất đem đối phương xem như đồ chơi. Cung kiếm thì là trên mặt nghiêm trọng, tại giao chiến thời điểm, không ngừng mà lĩnh ngộ, hy vọng có thể tại giữa sinh tử đột phá. Đối với cung kiếm ý nghĩ, Trương Đạo Thiên sao lại nhìn không ra? Chỉ là hắn vẫn như cũ khinh thường, trong mắt hắn, cung kiếm bất quá là một con rùa rễ. Tu vi của hắn dù sao tại võ vương cảnh tam trọng, mà cung kiếm thì là vừa mới bước vào đến võ vương cảnh nhất trọng. Tu vi chênh lệch đủ để cho hắn khinh thường cung kiếm, xem cung kiếm làm kiến hôi. Cung kiếm chiến đến phía sau, đã là toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, xem ra như một huyết nhân. Trong đám người, thanh niên mặc hắc bào đứng đấy, cũng không sốt ruột xuất thủ, hắn nhìn xem cung kiếm, cảm nhận được người sau trên thân cái kia một cỗ kiếm khí, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, như sáng chói tinh thần, hắn biết cuồng kiếm chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền có thể đột phá. Chương 2265 bọn chuột nhắt. Chương 2265 bọn chuột nhắt. Cuồng kiếm cùng Trương Đạo Thiên tử chiến. Cuồng kiếm ở vào hạ phòng, chiến đến toàn thân máu me đầm địa, như huyết nhân một dạng, nhưng hắn con ngươi lại càng sáng tỏ, sáng chói như tinh thần, giống như tại cảm ngộ, tại đốn ngộ. Trương Đạo Thiên trên mặt khinh thường, vững vàng thượng phòng. Hai người kỳ chiến, hư không long long run lên. Mỗi một lần va chạm đều mang thanh âm trầm thấp. Tám thanh thần kiếm vờn quanh tại cuồng kiếm bốn phía, vang vọng kiếm ngân vang. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trương Đạo Thiên cao ngạo nói, nhìn xem cuồng kiếm, mang trên mặt cực kỳ khinh thường, như nhìn về phía một con run rế. Đối với Trương Đạo Thiên lời nói, cuồng kiếm cũng không để ý tới. Hắn một mực tại lĩnh ngộ lấy. Hắn hiện tại tu luyện tám mạch thần kiếm cũng không phải là tối đỉnh phong tám mạch thần kiếm. Khi trên thân kiếm kiếm văn sáng lên thời điểm mới thật sự là tám mạch thần kiếm. Tại trong quá trình kỳ chiến, hắn thời gian dần qua lĩnh ngộ ra tám mạch thần kiếm. Một mực kỳ chiến, cẩn thận lĩnh ngộ, đối với Trương Đạo Thiên lời nói, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ân, cảm nhận được cuồng trên thân kiếm kiếm khí càng ngày càng đậm, Trương Đạo Thiên hơi nhướng mày, hắn tuyệt đối trực tiếp cùng cuồng kiếm làm hiểu rõ, trực tiếp chụp chết cuồng kiếm, không còn cùng cuồng song kiếm tốn thời gian, trong lòng hạ quyết tâm, một trường chính là bỗng nhiên vút tới. Cực kỳ lạnh lẽo một trường phóng lên tận trời. Ông ngoong, cuồng kiếm lấy kiếm ngăn cản, nhưng mà đạo trưởng ấn kia lực lượng thực sự quá lớn, như bông dương đại hải, tràn vào đến cuồng trên thân kiếm. Cuồng kiếm vụt lui về phía sau mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Đạo Thiên lại lần nữa vỗ, trong hư không xuất hiện vô số đạo trưởng ảnh, không ngừng đánh tới, trùng trùng điệp điệp, như một tấm to lớn lưới, rơi vào cuồng trên thân kiếm. Cuồng kiếm lui ra phía sau mấy bước, máu me khắp người. Trương Đạo Thiên làm xong một động tác này, chậm rãi quay người, hắn thấy, cuồng kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ, không cách nào ngăn cản chính mình một trường này. Sâu kiến chính là sâu kiến, thật đáng buồn. Xem ra người kia không gì hơn cái này, ta nếu là sớm một chút gặp phải hắn, đem hắn cũng đã giết. Lạnh nhạt mà khinh thường lời nói từ Trương Đạo Thiên trong miệng truyền đến. Ai cũng biết trong miệng hắn người kia là ai. Năm đó, người kia không e ngại Vũ gia, chém giết Vũ gia đông đảo, chu sát Vũ gia đại công tử Vũ Phong Ma. Năm đó, người kia giết như huyết sát tông, đánh giết huyết sát tông thập đại cao thủ, lập xuống uy danh hiển hách. Hiện tại, người kia đệ tử đến đây cùng Trương Đạo Thiên nhất chiến, xem bộ dáng là thua. Trương Đạo Thiên muốn đi động mấy bước, đột nhiên, sau lưng một cỗ bảng bạc kiếm khí xông thẳng lên trời. Khổng lồ kiếm khí làm cho Trương Đạo Thiên bước chân bỗng nhiên dừng lại một chút, hơi nhướng mày, bỗng nhiên quay người. Phía trước, khói bụi cuồn cuộn, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra, ở trên người hắn có tám thanh lợi kiếm bao quanh, xoay tròn lấy, mỗi một thanh kiếm bên trên kiếm văn đều tản ra hào quang sáng chói, cực kỳ lóa mắt. Cùng kiếm mua đi một bước, trên người kiếm khí liền nồng đậm một phần, đi đến khoảng cách Trương Đạo Thiên 3 mét vị trí trước, trên người kiếm khí phóng lên tận trời, há nhiên không gì sánh được. Toàn bộ không gian đều ong ong run lên. Mọi người cảm nhận được cái này một cỗ kiếm khí, lập tức trong lòng rung động mạnh. Thật cường liệt kiếm khí. Cái này một cỗ kiếm khí so trước đó còn cường đại hơn. Diệp Khinh Vân cũng cảm nhận được cái này một cỗ kiếm khí, con người tinh quang lấp lóe, phun ra một câu, trận chiến này, Trương Đạo Thiên chết chắc. Chết chắc, đột nhiên, một đạo trào phúng thanh âm đánh tới. Trương Đạo Thiên chính là Tà Tông tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi nói hắn chết chắc? Hừ, làm sao có thể? Ngươi là lén lút bọn chuột nhắt mà thôi, chỉ dám ở phía dưới bình luận Trương sư minh, nếu là thật sự đối mặt Trương Đạo Thiên, ngươi sẽ ở ngay trước mặt hắn nói lời này. Ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng. Rêu cợt làm cho Diệp Khinh Vân ánh mắt trì trệ, thuận nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, chỉ gặp tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một vị thanh niên chính cười lạnh nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo nồng đậm xem thường chi quang. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta nói sai sao? Như ngươi loại này bọn chuột nhắt, ta thấy cũng nhiều. Ngươi chỉ dám ở phía dưới ngưỡng mộ người khác, nói người khác không phải, nhưng lại không dám chính diện nói người ta. Bọn chuột nhắt, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân đôi mắt đống nhiên trở nên sắc bén lại, trong đôi mắt, một vòng không gì sánh được kiếm ý sắc bén nổi lên, đâm vào phía trước, hư không long long run lên. Cảm nhận được cái này sắc bén đôi mắt, thanh niên kia trong lòng run lên bần bật, không khỏi lui về phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, vừa định muốn nói ra đi lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đến trong bụng. Hắn phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, đối phương vẹn vẹn một ánh mắt liền để hắn dọa thành như vậy bộ dáng. Đây là bọn chuột nhắt. Ai mới là bọn chuột nhắt? Nói thêm câu nào, ta liền chặt đầu lưỡi của ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt sắc bén như ương chuẩn một dạng, làm cho thanh niên kia trong lòng lại lần nữa rung động mạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh bốc lên đến càng nhiều. Thanh niên không dám phát biểu. Diệp Kinh Vân ngược lại là không nghĩ tới nơi này còn có Trương Đạo Thiên thủ hộ giả. Bất quá, nói thật, hắn muốn chém giết Trương Đạo Thiên thực sự quá đơn giản, vẫn đứng, chỉ là muốn để cuồng kiếm nhiều lịch luyện khế đạo. Bây giờ xem ra, cuồng kiếm tại áp lực dưới bộc phát, kiếm đạo trình độ lại có tăng lên. Lấy cuồng kiếm bây giờ kiếm đạo trình độ, muốn chém giết Trương Đạo Thiên cũng không phải là việc khó. Tám mạch kiếm ảnh. Chỉ nghe cuồng kiếm dài rít gào một tiếng, hư không trung bắt đem thần kiếm từ không trung hạ xuống, cuồn cuộn đè xuống. Hoàng sợ kiếm khí ẩn chứa vô tận chiến ý chút tài mọn. Trương Đạo Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn đống nhiên bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Và anh, vô số kiếm ảnh rơi vào trên người hắn, mỗi đạo kiếm ảnh đều tựa như núi cao nặng nề. Trương Đạo Thiên thân thể rung động mạnh, hắn vậy mà lui về sau. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một bộ mắt trợn tròn dáng vẻ, cũng không nghĩ tới Trương Đạo Thiên sau đó lui, lại nhìn cung kiếm, hắn giống như đổi một người, càng đánh càng hăng, Tuy nói trên thân sớm đã máu tươi chảy đầm địa, nhưng hắn kiếm trong tay vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, kiếm ảnh vô số, cái kia tám thanh lợi kiếm giống như tám quả sáng chói tinh thần, từ trên bầu trời vẽ rơi xuống. Trương Đào Thiên biến sắc. Hưu. Một thanh lợi kiếm xẹt qua tại hắn trên cánh tay phải, lập tức, một cái huyết sắc lỗ hồng chậm rãi mở ra, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Đây là hắn lần thứ nhất thụ thương. Trương Đào Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trong một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Hắn vậy mà thụ thương, vẫn là bị một con giun dế thương tổn tới. Trong mắt lửa giận xông thẳng lên trời. Trương Đào Thiên không có ý định lưu thủ, tiếp tục giao chiến, chặn đánh giết của kiếm. Đáng tiếc, cùng kiếm bây giờ kiếm đạo trình độ đã là tăng lên một cái cấp bậc, không còn là trước đó cái kia cùng kiếm. Hắn đối với tám mạch thần kiếm lĩnh ngộ sâu hơn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua hai người này cực chiến. Cái này cùng nhân thật mạnh, vậy mà tại sinh tử bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo. Cái này kiếm đạo lĩnh ngộ thực sự khủng bố. Loại kiếm đạo này năng lực lĩnh ngộ tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Cùng kiếm sử xuất tám mạch thần kiếm, mỗi một đạo thần kiếm đều như thượng thiên chi kiếm, hướng phía Trương Đào Thiên oanh sát mà đi. Trương Đào Thiên vụt lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, kiếm khí của đối phương thật là kinh người, để hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 2266 không sai, chương 2266 không sai, nhìn thấy cuồng kiếm năng đủ tại trong thời gian thật ngắn tăng lên kiếm đạo trình độ, kiếm đạo cấp độ càng sâu một tầng lầu, trong đám người, Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên một vòng hài lòng ý cười đến. Cuồng kiếm kiếm đạo tiên phú hoàn toàn chính xác vị tiên. Đổi lại người bình thường, tại trong quyết đấu sinh tử, tuyệt đối không có khả năng đem kiếm đạo cấp độ lĩnh ngộ nâng cao một bước. Cuồng kiếm làm được. Giờ phút này cùng kiếm kịch chiến Trương Đào Thiên, kiếm đạo cấp độ tăng lên hắn lại không giống trước đó như vậy cố hết sức kịch chiến Trương Đào Thiên. Giờ phút này Trương Đào Thiên như gặp quỷ một dạng, nhìn chằm chằm cùng kiếm. Hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì trong thời gian thật ngắn, cái này cùng kiếm giống như bị cường giả bí ẩn phụ thể một dạng, trở nên cường đại như thế. Cái này khiến hắn cực kỳ giật mình. Chịu chết đi. Đông nhiên cùng kiếm hừ lạnh một tiếng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, vung tay lên, chỉ gặp hư không trung bắt đem thần kiếm dung hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh khổng lồ kinh thiên trường kiếm. Thần kiếm gió lốc. Hắn cao giọng vừa quát, toàn thân kiếm khí xông thẳng lên trời, như bông dương đại hải, mênh mông kiếm khí tràn ngập tại toàn bộ trên thân kiếm, quanh quẩn tại không gian, khiến cho không gian đều ngưng kết lấy. Hắn cao cao giơ lên kinh thiên cự kiếm. Sau một khắc, cự kiếm ầm vang rơi xuống, có thế xét đánh lôi đỉnh, quần quần không gì sánh được, ép hướng Trương Đào Thiên. Kiếm của hắn tên là Tám Mạch Thần Kiếm, giờ phút này, tám thanh kiếm hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh cự kiếm. Kiếm thể kia tích to lớn, kiếm khí hùng trầm, giống như nặng như Thái Sơn. Bất quá, cùng kiếm huy mua kiếm này lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm kiếm rơi xuống. Cảm nhận được cái này một cỗ kiếm khí cuồng bạo, Trương Đào Thiên trên khuôn mặt hiếm thấy đến nổi lên nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Đào Thiên thân thể run lên, lại không phải tiến lên, mà là lui lại. Hắn vậy mà lui về sau. Tất cả mọi người không nghĩ tới một màn này. Đường đường tà tông tuyệt thế thiên tài Trương Đào Thiên thế mà lại sợ sệt. Sẽ chạy trốn. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, ai sẽ tin tưởng. Trương Đào Thiên cũng không để ý bốn phía người ánh mắt, ra sức hướng lấy phía trước chạy trốn. Đối phương một kiếm kia kiếm khí thực sự quá cường liệt, cho hắn một loại thở không nổi cảm giác, quá cường đại, để hắn lòng phản kháng cũng bị mất. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Vừa rồi, cùng kiếm tại đối mặt cường đại Trương Đào Thiên thời điểm, ánh mắt kiên định, không sợ hãi, chiến ý nồng đậm, không chút nào sợ. Muốn chiến liền chiến. Đây mới là một vị chân chính muốn mạnh lên võ giả, gặp được khó khăn không nên từ bỏ, vượt khó tiến lên. Gặp mạnh thì mạnh. Nhưng mà, hiện tại cùng kiếm trở nên cường đại, thực lực tại Trương Đào Thiên phía trên. Trương Đào Thiên tại đối mặt cường đại cùng kiếm, thế mà lựa chọn chạy trốn. Lùi bước mang ý nghĩa hắn sẽ thua. Trận chiến này, cùng kiếm tất thắng. Giờ phút này, đứng tại Diệp Khinh Vân bên cạnh, trước đó cái kia chảo phúng Diệp Khinh Vân thanh niên nhìn thấy như chó nhà có tang giống như Trương Đào Thiên, trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ, miệng hắn mở đến thật to. Cái này sao có thể? Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm thanh niên này một chút, cười lạnh một tiếng. Tại thanh niên này trong mắt, Trương Đào Thiên là vô địch, trên đời này không có một cái nào thanh niên có thể chiến thắng được Trương Đào Thiên. Hiện tại, cùng kiếm đuổi theo Trương Đào Thiên đánh, cái này khiến thanh niên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt. Giờ phút này, cùng kiếm càng đánh càng hăng, hoàn toàn là đuổi theo Trương Đào Thiên đánh cho. Trương Đào Thiên ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có, đối mặt cuồng kiếm thừa thắng truy kích, hắn như chó nhà có tang một dạng. Vâng, cuồng bạo kiếm khí quần quần mà đến, như mưa to vùng vãi xuống tới. Trương Đào Thiên vốn là e ngại, căn bản là không có cách tránh né một kiếm này. Một kiếm rơi xuống, thân thể của hắn như diều bị đứt dây rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, bụi đất tung bay. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới cuồng kiếm hội hoàn thành được chuyện. Trước ở vào hạ phong đến bây giờ tuyệt đối thượng phong. Biến hóa này để cho người ta trở tay không kịp. Đặc biệt là trước đó vị kia một mực là Trương Đào Thiên nói chuyện thanh niên, giờ phút này, mặt của hắn phảng phất bị người đánh mấy cái bàn tay, xương đỏ. Ta tông tuyệt thế thiên tài, ta nhìn không gì hơn cái này. Cuồng kiếm lạnh lùng nhìn về Trương Đào Thiên, không khách khí chút nào nói ra. Bốn phía võ giả tâm thần rung động mạnh, nghe nói như thế, phảng phất giống như nằm mơ. Ai sẽ nghĩ đến Trương Đào Thiên sẽ thua. Cuồng kiếm rút kiếm mà đến, trên thân kiếm sát ý lăng nhiên, như cơn lốc cuốn sạch lấy, không gian vì đó ngưng kết. Cảm nhận được cùng trên thân kiếm sát ý, Trương Đào Thiên sắc mặt hung hăng biến đổi. Hắn đôi mắt run lên, nói sư phụ ta chính là Tà Vô Lượng, lại, ta trước đó đã đối với Tà Tông phát ra tín hiệu cầu cứu. Giờ phút này, tại Thiên Tiêu ngoài thành, có ta Tà Tông đại lượng nhân mã, ngươi nếu là giết ta, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Trương Đạo Thiên uy hiếp đạo. Gia hỏa này ngược lại là giật mình, tại mới vừa rồi cùng cuồng kiếm giao chiến trong quá trình thi triển thần bí bí thuật, hắn nói không sai, giờ phút này tại Thiên Kiêu ngoài thành xuất hiện rất nhiều nhân mã, những người này mặc nhất trí, có người cao cao giơ lên một lá cờ, trên lá cờ viết hai cái rồng bay vượng múa chữ lớn, Tà Tông. Hiển nhiên những người này toàn bộ đến từ Tà Tông. 30 tuổi trở xuống người nhao nhao xếp thành một chi đội ngũ, đứng tại đó miệng mặt trung trước. Muốn đi vào đến Thiên Tiêu thành trung, cần thiên phú kinh người, lại niên kỷ không thể vượt qua 30 tuổi. Cuồng Kiếm nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này thật hèn hạ. Nhìn thấy Cuồng Kiếm do dự bất định, Trương Đạo Thiên con ngươi lóe lên một cái, nói ra, ngươi kiếm đạo kinh người, sao không gia nhập ta Tà Tông? Ngươi ta về sau chính là Tà Tông song tử tình. Chuyện lúc trước ta có thể coi như không có phát sinh, ngươi xem coi thế nào? Hắn không muốn chết, ta nhìn không tốt. Cuồng Kiếm bỗng nhiên nhìn Trương Đạo Thiên một chút, trong ánh mắt từ từ nổi lên quần quận sát ý đến, giống như thực chất một dạng. Ân. Trương Đạo Thiên nhất thời còn không có kịp phản ứng, liền gặp một đạo hàn quang lấp lóe mà đến, kinh khủng lưới dao xẹt qua Trương Đạo Thiên trên cổ, lập tức một cái huyết sắc lỗ hổng chậm rãi mở ra, máu tươi hào hạt mà bốc lên đi ra. Với anh. Trương Đạo Thiên thân thể ngã trên mặt đất, lại không khí tức. Tà Tông tuyệt thế yêu nghiệt cứ như vậy chết. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, não hải ông tác hưởng, cho đến giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũ khó mà tin được trước mắt một màn này. Không sai. Đột nhiên, trong đám người vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Giờ phút này rất an tĩnh, đạo thanh âm này rơi xuống, làm cho ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đi qua. Trong đám người nhường ra một con đường, một vị thanh niên mặc hắc bào chậm rãi đi ra, mang trên mặt nụ cười hài lòng, nhìn xem cầm trong tay lợi kiếm của kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, không sợ hãi, kiếm tâm kiên định." Không sai, có thể ở trong sinh tử bộc phát, đem kiếm đạo ý cảnh tăng lên một cái cấp độ, không sai. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhìn chằm chằm vị hắc bào thanh niên này, trong lòng âm thầm nghĩ tới: người trước mắt là ai? Cũng dám như thế đối với Cuồng Kiếm chỉ điểm điểm. Tất cả mọi người hiếu kỳ thanh niên mặc hắc bào thân phận. Chương 2267 chờ các ngươi từng cái chịu chết. Chương 2267 chờ các ngươi từng cái chịu chết. Tất cả mọi người đối với vị hắc bào thanh niên này cảm thấy hiếu kỳ. Cuồng Kiếm nghe nói như thế, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Thanh âm này rất quen thuộc. Hắn ngẩng đầu, khi thấy thanh niên mặc hắc bào bộ dáng thời điểm, trong lòng kinh đảo hải lãng, trong đầu vô số hình ảnh chạy như bay tới. Thời gian dần qua, hốc mắt của hắn từ từ ẩm ướt đứng lên. Nhìn qua hắn bộ dạng này, bốn phía võ giả càng thêm hiếu kỳ, cùng nhau đem ánh mắt đưa lên tại thanh niên mặc hắc bào trên thân. Bọn hắn đối với thanh niên mặc hắc bào thân phận càng thêm tò mò. Người trước mắt là ai? Vì cái gì vừa xuất hiện, liền để Cuồng Kiếm có như thế lớn phản ứng? Diệp Kinh Vân nhìn qua Cuồng Kiếm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cuồng Kiếm, chúng ta thật lâu không gặp. Mỗi lần gặp mặt, ngươi cũng cho ta rất lớn kinh hỉ. Lời này vừa nói ra, Cuồng Kiếm rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm kích động, trong hai mắt kích động nước mắt quần quần rơi xuống, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra quỷ dị thần thái, thân thể hướng về phía trước có chút nghiêng bên dưới, tại chỗ quỳ trên mặt đất, cực kỳ cung kính nói ra, sư phụ. Sư phụ hai chữ càng nặng nề, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Để vô số người đại náo quanh mình, ông tác hưởng, tựa như là bị cửu tiêu lôi đỉnh bổ xuống dưới. Sư phụ. Trước mắt thanh niên này lại là Cuồng Kiếm sư phụ, đây là ai cũng không nghĩ ra sự tình. Rất nhiều người nhìn chằm chằm đạo này thanh niên gầy gò, đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng, Diệp Khinh Vân, hắn chính là Diệp Khinh Vân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người náo hải lại lần nữa quanh mình. Diệp Khinh Vân. Năm đó cái kia đem Vũ gia đại công tử Vũ Phong Ma chém giết người, năm đó tiến về Huyết Sát Tông, một hơi chém giết Huyết Sát Tông thập đại cao thủ người. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Khinh Vân, nghĩ không ra hắn trở về. Lần này có thể náo nhiệt. Tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân cùng Tà Tông Tà Vô Lượng là không chết không thôi quan hệ. Bây giờ Diệp Khinh Vân trở về tất nhiên sẽ tìm Tà Vô Lượng tính sổ sách. Đứng lên đi, người ta sư đồ không cần như vậy câu nệ. Diệp Khinh Vân đỡ dậy Cuồng Kiếm, trên mặt lộ ra ý cười, nhàn nhạt nói ra. Cuồng Kiếm vẫn như cũng là quỷ, thật lâu mới chậm chậm đứng lên. Hắn muốn đem những năm này kinh lịch sự tình nói cho Diệp Khinh Vân. Chúng ta tìm một chỗ tọa hạ từ từ trò chuyện. Diệp Khinh Vân hàm cười một tiếng. Tốt, Cuồng Kiếm nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý đi, chỉ là, trong đám người, một vị thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, chúng ta đi, ngươi có vấn đề. Diệp Khinh Vân lườm thanh niên này một chút, xem thanh niên trang phục, thanh niên hẳn là đến từ Tà Tông. Ngươi giết ta Tà Tông tuyệt thế yêu nghiệt cứ như vậy còn muốn chạy. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, thanh niên lãnh không nói, một đôi mắt như lưỡi dao mở dạng, bắn ra từng cơn gió lạnh. Thanh niên này là Tà Tông thiên tài. Tuy nói thiên phú của hắn không bằng Trương Đạo Thiên, bất quá tại Tà Tông trong các đệ tử cũng là nhân vật có mặt mũi. Lúc trước hắn nhìn thấy sư huynh Trương Đạo Thiên bị giết chết, giờ phút này trong lòng đang có một đoàn lửa giận, biết đợi lát nữa Tà Tông người thanh niên ngựa liền sẽ đuổi tới nơi đây. Mắt thấy Diệp Khinh Vân, Cuồng Kiếm muốn rời khỏi, liền quả quyết ngăn cản. Tuyệt thế yêu nghiệt, nước này phẩm liền tuyệt thế yêu nghiệt. Tà Tông đến tiếp sau không người, đơn giản hai câu nói từ Diệp Khinh Vân trong miệng phun ra đến, rơi vào thanh niên kia trong màng nhĩ, làm cho thanh niên ánh mắt càng thêm sắc bén, gắt gao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Ngươi là sư phụ của hắn, tu vi của ngươi lại giống như hắn, ngươi có cái gì mặt mũi trở thành sư phụ của hắn? Thanh niên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, khóe mắt bên trong mang theo nghiền ngẫm ý cười. Hắn nhìn ra được, Diệp Khinh Vân tu vi tại võ vương cảnh nhất trọng, cũng chỉ mới vừa bước vào đến cảnh giới này. Cuồng Kiếm cũng là cảnh giới này. Hắn ý trào phúng rất rõ ràng, ngươi thân là người ta sư phụ, tu vi lại cùng người ta mở dạng, có gì mặt mũi trở thành cuồng kiếm sư phụ. Ngươi im ngay. Cuồng kiếm những năm này rất có kỳ ngộ, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, cá chép hóa rồng, kiếm đạo trình độ cũng là tăng lên mấy lần. Trừ hắn tự thân cố gắng bên ngoài, hay là được thượng thiên hậu ái, không có cấp độ kia kỳ ngộ, hắn tu vi không có khả năng đạt tới một bước này. Giờ phút này, hắn nghe thấy đối phương chào phúng sư phụ của hắn, giận dữ mắng, có tin ta hay không đem ngươi đầu lưỡi chặt. Chặt ta đầu lưỡi không đã nghĩ để cho ta ngậm miệng sao? Cung nhân, ta cảm thấy ngươi bái hắn làm thầy phó là sỉ nhục, ta nhìn ngươi kiếm đạo trình độ so sư phụ của ngươi còn cao hơn. Nhìn ngươi vừa rồi quỳ xuống tới bộ dáng, đối với một con run rế quỳ xuống, không cảm thấy thật mất mặt sao? Muốn ta là ngươi, hiện tại liền đoạn tuyệt quan hệ thầy cho đâu. Sư phụ như vậy, ta mới không cần, thanh niên lạnh lùng nói ra, con ngươi tinh quang lấp lóe, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, giống như đang đợi người nào đó. Ngươi im miệng. Cung kiếm nghe nói như thế, nổi trận lôi đình, một thân sát khí kinh người, xông thẳng lên trời. Đối phương mắng hắn sư phụ, nói ra lời như vậy, tâm hắn rất khó chịu. Rút ra trường kiếm. Sáng loáng trường kiếm bùng lên lấy sát ý lạnh như băng. Cung nhân, ngươi ngược lại là tốt đồ đệ, đáng tiếc à, đáng tiếc sư phụ của ngươi là cái cơm chùa. Tà tông thanh niên lại lần nữa chào phúng, một mặt nghiền ngẫm. Diệp Kinh Vân nghe thanh niên nói, cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại là khẽ cười một tiếng, ra hiệu cùng kiếm lui ra phía sau một bước. Cùng kiếm kéo léo nhẹ gật đầu, đứng tại Diệp Kinh Vân sau lưng, bất quá, hắn một đôi con ngươi sắc bén khóa chặt ở phía trước trên thân người, mang theo sát ý ngươi cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy, là đang chờ người đi. Diệp Kinh Vân lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Nụ cười này rơi vào thanh niên trong mắt, làm cho người sau dùng mình, có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Không sai, thật sự là hắn là có ý nghĩ này, chờ lấy tà tông cao thủ thanh niên đến đây, chu sát cùng kiếm. Hắn biết mình tuyệt không phải là cùng kiếm đối thủ. Phải biết, liên tà tông tuyệt thế yêu nghiệt đều không phải là cùng kiếm đối thủ, hắn chính là. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Không sai, thanh niên hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới người trước mắt có thể đem hắn tâm tư nhìn thấu triệt triệt, bất quá, tại khóe miệng của hắn bên cạnh nổi lên một vòng vui vẻ chi ý, bởi vì hắn cảm nhận được mấy cô năng lượng cuồng bạo chính hướng phía bên này đánh tới. Lại, giờ phút này, thiên tiêu thành không ngừng mà vang lên chuông vang âm thanh. Hiển nhiên, có thanh niên tiến đến. Trên chuông không ngừng mà vang lên. Những người này tuyệt đối là tà tông người. Đáng tiếc, ngươi phát hiện quá đã chậm, chúng ta tà tông người đều tới. Hôm nay là các ngươi sư đồ tử kỳ, thanh niên nhàn nhạt nói ra, trong con ngươi sát ý lăng nhiên, một bộ đem Diệp Khinh Vân nhìn thấu dáng vẻ. Phát hiện quá đã chậm, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, từ ngươi bắt đầu nói chuyện một khắc này, ta liền biết ngươi đang chờ người tới. À, thanh niên nghe nói như thế, sững sờ, chợt cười ha ha, dáng tươi cười tràn đầy trào phúng, hắn châm chọc nói, đã ngươi đều biết, còn dám chờ đợi, đây là đang muốn chết sao? Không phải, là chờ các ngươi từng cái chịu chết. Diệp Khinh Vân nghiêm túc nhìn xem thanh niên một chút, nhàn nhạt nói ra, ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo bạo dạn tự tin. Chương 2268 người đều tới rồi sao? Chương 2268 người đều tới rồi sao? Không phải, là chờ các ngươi từng cái chịu chết. Ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo cực độ tự tin. Ân, thanh niên sững sờ, không nghĩ tới người trước mắt sẽ nói ra lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói. Chờ lấy chúng ta từng cái chịu chết. Thanh niên nhịn cười không được cười một tiếng. Ngay vào lúc này, cách đó không xa, một đạo phẫn nộ thanh âm truyền đến. Thật to gan, dám giết ta Tà Tông tuyệt thế thiên tài, ta xem một chút là ai dám như thế xem thường ta Tà Tông. Mấy tên thanh niên hoành không mà đến, trên thân tản ra khủng bố như vậy khí tức, lời nói rất lạnh, sát khí bừng bừng. Những thanh niên này mặc nhất trí, hiển nhiên là đến từ cùng một cái thế lực. Tà Tông, là Tà Tông đệ tử. Tà Tông đệ tử vô số, Thiên Tiêu đệ tử vô số, những người này có thể tiến vào Thiên Tiêu thành trung, ít nhất nói rõ thiên phú của bọn hắn trong người đồng lứa thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Những người này trên mặt túc sát chi ý, giờ phút này đang dùng túc sát chi quang nhìn chằm chằm người phía dưới nhìn, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Người của chúng ta tới, thanh niên nhìn thấy những người này sau, nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí. Lấy cá nhân hắn năng lực, muốn chém giết cuồng kiếm là việc khó như lên trời tình. Nhưng bây giờ, Tà Tông nhân mã tới, hắn có cực lớn nắm chắc chém giết cuồng kiếm. Chính là người này chém giết Trương Đào Thiên sư mình. Thanh niên giận chỉ cuồng kiếm, đồng thời còn nói, người này là sư phụ của hắn, Diệp Khinh Vân. Ân. Diệp Khinh Vân, người cầm đầu cầm trong tay một thanh huyết sắc lưỡi búa, nghe được Diệp Khinh Vân ba chữ, hơi sững sờ, cảm thấy cái tên này rất là quen hay, tinh tế tưởng tượng, không khỏi lui về phía sau mấy bước, dùng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía trước người. Ngươi chính là Diệp Khinh Vân. Năm đó, Diệp Khinh Vân chu sát huyết sát tông thập đại cao thủ, chém giết Vũ gia đám người, đánh giết Vũ gia thiên tài Vũ Phong Ma sự tình truyền khắp toàn bộ thần linh quang vực bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân cái tên này. Vào lúc đó, Diệp Khinh Vân là hoàn toàn xứng đáng thanh niên người mạnh nhất. Tất cả mọi người kiêng kỵ nhân vật này. Vị này cầm trong tay huyết sắc lưỡi búa thanh niên nghe được Diệp Khinh Vân ba chữ này, hơi nhướng mày. Danh tự kia quá có uy thế lực. Sợ cái gì? Mặt khác một thanh niên đứng chắp tay, ánh mắt khinh thường, chậm rãi nói ra, không có phát hiện tu vi của hắn chỉ là tại võ vương cảnh nhất trọng sao? Lời này vừa nói ra, cầm trong tay huyết sắc lưỡi búa thanh niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác, Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại võ vương cảnh nhất trọng bên trong. Hắn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, như lưỡi dao mở dạng, tốc sát không gì sánh được, cầm trong tay huyết sắc lưỡi búa, tiến lên chỉ vào Diệp Khinh Vân, huyết quang rung động, lạnh giọng nói, giết ta Tà Tông thiên tài, ta để cho ngươi chết không nơi chôn thây. Chết không nơi chôn thây. Người kia là người đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm người phía trước, nói người đều tới rồi sao? Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, bên hông phối thêm một thanh lợi kiếm màu vàng, như một vị ma thần, đôi mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý tất cả mọi người không biết hắn trong lời nói ý tứ. Cái gì gọi là người đều tới? Đứng ở bên cạnh hắn cuồng kiếm mâu con tinh quang lóe lên một cái, hắn biết sư phó mình trong lời nói ý tứ, đó là muốn giết người. Hiu, hiu, hiu. Càng ngày càng nhiều tà tông đệ tử hướng phía bên này chạy đến, đứng trong tầm tay lấy huyết sắc lưỡi búa thanh niên sau lưng, đều là đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân, cùng trên thân kiếm. Trong lúc nhất thời, sát ý nồng đậm. Xem ra, người đều đến đông đủ. Diệp Khinh Vân gặp hậu phương lại không người tiến đến, nhàn nhạt mở miệng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, đột nhiên, một cỗ khổng lồ kiếm khí gào thét mà đến. Khổng lồ kiếm khí xông vào mây xanh, hạ nhân không gì sánh được. Tà tông võ giả cảm nhận được cái này một cỗ sát khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật cường liệt kiếm khí. Bất quá, theo Diệp Khinh Vân trên thân kiếm khí bộc phát, Tà tông bên kia có một đạo kinh thiên kiếm khí cũng là bỗng nhiên bạo phát ra, như núi như biển. Tà tông kiếm thứ nhất người, kiếm mặt tà. Có người dám nhận cái này một cỗ tà ác kiếm khí, như vô số ác ma dương nhanh múa đuốt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cỗ kiếm khí này là đến từ Tà tông kiếm thứ nhất người kiếm mặt tà. Kiếm mặt tà, Tà tông công nhận kiếm đạo thiên tài. Hắn mặc dù không tại tứ đại kiếm đạo thiên tiêu trong bảng, nhưng đây không phải nói kiếm đạo của hắn lại không được. Hắn người này không để ý tới sự tình, cũng không quan tâm cái gì tứ đại kiếm đạo thiên tiêu, hắn quan tâm là kiếm. Người này là kiếm sĩ, cả đời chỉ yêu luyện kiếm, kiếm là hắn toàn bộ, là thiên hạ của hắn. Hôm nay, hắn đến Tiên Tiêu Thành, là trưởng bối bức bách hắn. Kiếm đạo của ngươi rất mạnh. Kiếm Mặc Tà nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có ý chí chiến đấu dày đặc. Bất quá, so sánh ta, kiếm đạo của ngươi thiếu chút nữa, dạng này, ta ra một kiếm, nếu ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Kiếm Mặc Tà nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ có bạo dạn tự tin. Ra một kiếm. Kiếm này Mặc Tà đối với mình kiếm đạo rất có tự tin, thậm chí nói là tự phụ. Hắn khinh thường trở thành tứ đại kiếm đạo thiên tài, là bởi vì hắn cảm thấy cái tên này vũ nhục hắn. Cái gì Lục Vô Song, Chu Thiên Kiếm, Hàn Tư Sinh, hắn một kiếm liền có thể diệt chi, như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Xuất kiếm đi, đối với Kiếm Mặc Tà lời nói, Diệp Khinh Vân cũng không để ý tới, nhàn nhạt mở miệng nói. Kiếm Mặc Tà nghe lời này, hơi nhướng mày, đối phương ngữ khí mang theo khinh miệt, bất quá, hắn cười lạnh một tiếng. Hắn cả đời đều đang luyện kiếm, ngộ kiếm. Người trước mắt tuy nói kiếm đạo không sai, nhưng hắn không tin kiếm đạo của đối phương trình độ có thể cùng hắn đánh đồng. Tay hắn nắm trường kiếm, kiếm trong tay tản mát ra sâm nhiên kiếm mang, từng chút hàn ý hội tụ tại chỗ mũi kiếm, hàn quang bùng lên, phun ra nuốt vào không thôi, liền để cho ngươi nhìn một chút kiếm pháp của ta. Thanh âm rơi xuống, Kiếm Mặc Tà kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm đi ra trong nháy mắt, như gió, như sấm, trong chốc lát mà qua, như phủ quang lực ảnh. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Cái gọi là duy khoái bất phá, kiếm của ta coi trọng chính là nhanh, tựa như tia chớp nhanh, để cho ngươi căn bản là nhìn thấy ta không kiếm quy tích. Kiếm Mặc Tà cao ngạo nói, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến sư phụ ta. Muốn khiêu chiến qua ta một cửa này. Đột nhiên, Diệp Khinh Vân sau lưng thanh niên cuồng kiếm lớn tiếng gọi hô, hắn biết trước mắt Kiếm Mặc Tà rất mạnh, nhưng vẫn như cũng là lựa chọn bước ra một bước, cùng Kiếm Ma Tà một trận chiến. Cuồng bạo kiếm khí giống như thủy triều hiện ra đến, chấn động đến không gian ông ông tắc hưởng. Tám mạch thần kiếm, thanh âm trầm thấp tự cuồng miệng kiếm bên trong vang lên. Tám thanh thần kiếm lơ lửng, phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, hàn ý đánh tới. Cuồng kiếm một chỉ điểm tới, thao túng tám thanh thần kiếm. Hưu, hưu, hưu. Thần kiếm bắn tới, đâm rách không gian, ông ông tắc hưởng, cực kỳ khủng bố. Hai người đại chiến, song phương so là kiếm đạo. Ân, Kiếm Mặc Tà cảm nhận được cuồng trên thân kiếm kiếm khí, sắc mặt hơi đổi, tăng 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 lui ra phía sau mấy bước. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, cười nạo một tiếng, ngươi ngay cả ta đổ đệ đều không chiến thắng được, còn vọng tưởng chiến thắng ta. Ngươi ở đâu ra dũng khí? Ở đâu ra tự tin? Lời này vừa nói ra, Kiếm Mặc Tà sắc mặt đột nhiên trầm xuống, như chết nước một dạng. Chương 2269 ai tự phụ. Chương 2269 ai tự phụ. Hừ. Đồ đệ của ngươi sư phụ rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn có mặt mũi nói lời này, lại là trước đó vị kia nhiều lần chào phúng Diệp Khinh Vân người nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, hắn không để ý tới thanh niên này, ngẩng đầu, nhìn về phía Kiếm Mặc Tà, ánh mắt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói ra, vậy thì từ ngươi bắt đầu. Ngươi nếu là có thể đón lấy ta một kiếm này, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ân, nghe nói như thế, Kiếm Mặc Tà trên mặt rõ ràng nổi lên một vòng tức giận, ngươi quá tự phụ. Ai tự phụ? Thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên hoạch xuất ra một kiếm. Vô tình Thánh Long kiếm hướng phía hư không hơi nhíu. Ầm ầm. Lập tức, kiếm ra như bồ lôi, cực nhanh, giống như một đạo lôi quang phá không mà đi, đột nhiên hướng phía Kiếm Mặc Tà mà đi. Kiếm Mặc Tà cảm nhận được cái này một cỗ cuồng bạo kiếm khí, hơi nhướng mày, cơ lợi kiếm muốn ngăn cản. Lợi kiếm vung vẩy bên dưới, xuất hiện vô số kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, không gì sánh được kiên cố. Chỉ là, Diệp Khinh Vân kiếm thực sự quá nhanh, rất sắc bén. Một kiếm rơi vào đến kiếm ảnh hộ thuẫn bên dưới, toàn bộ kiếm ảnh hộ thuẫn răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cái gì? Cái này mẹ nó. Kiếm Mặc Tà kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phúc. Kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, mang theo lôi đỉnh chi lực, một kiếm mạnh tới, phá hủy lấy vô số đạo kiếm ảnh, kiếm thế càng ngày càng mạnh, trực tiếp là chui vào đến Kiếm Mặc Tà trong mi tâm. Kiếm Mặc Tà trừng lớn hai mắt, thất khiếu chảy máu, thân thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất, lại không khí tức. Tất cả mọi người nhìn qua phía dưới, nhìn xem biến thành băng lánh thi thể Kiếm Mạc Tà, phía sau lưng mồ hôi lạnh ngay cả. Tại Kiếm Mạc Tà chỗ cổ có một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi từ bên trong nào ạt mà bước lên đến. Lúc trước, Kiếm Mạc Tà đang đối kháng với cùng kiếm thời điểm, tuy nói ở vào phía dưới, cố hết sức, nhưng dù sao giao chiến hơn 30 hội hợp, nhưng hắn tại đối mặt Diệp Khinh Vân thời điểm, lại ngay cả đối phương một kiếm đều không đỡ nổi. Điều này nói rõ cái gì? Tà Tông võ giả nhìn thấy một màn này, da mặt không ngừng mà co quắp. Ai tưởng tượng ra được nguyên lai đứng tại cùng thân kiếm bên cạnh thanh niên thực lực càng thêm biến thái. Tà Tông võ giả nhao nhao biến sắc, đều là dùng ánh mắt hoảng sợ đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Nhìn qua cái kia cầm trong tay lấy lợi kiếm màu vàng, đón gió mà đứng thanh niên mặc hắc bào, tim của mỗi người đều đang run rẩy lấy. Kế tiếp là ta đại khai sát giới thời điểm. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, nhìn qua những này kinh sợ võ giả, liếm môi một cái. Mà hắn làm cho những này Tà Tông võ giả sắc mặt lại lần nữa biến đổi, phía sau lưng mồ hôi lạnh buốt lên đến càng nhiều. Trốn, 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 trốn. Vô số người gào thét, bọn hắn hiện tại phi thường hối hận đi vào nơi này. Chỉ là, Diệp Khinh Vân sẽ bỏ qua bọn hắn, tùy ý bọn hắn rời đi, giết bọn hắn. Diệp Khinh Vân đối với Cuồng Kiếm nói ra. Cuồng Kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn, hắn bước ra một bước, cầm trong tay trường kiếm, thả người nhảy lên, như lão hổ giống như tiến vào trong bầy cừu. Diệp Khinh Vân cũng là cầm trong tay lợi kiếm, đại khai sát giới. Đến Tà Tông võ giả căn bản không có sức phản kháng, phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, ngã vào trong vũng máu. Trước mắt một màn này làm cho bốn phía thanh niên võ giả ra đầu tê dại một hồi. Khi Tà Tông những người đến này, bọn hắn đều coi là Diệp Khinh Vân, Cuồng Kiếm phải xui xẻo, nhưng ai có thể tưởng đến người xui xẻo không phải bọn hắn, mà là Tà Tông đệ tử. Giờ phút này, Tà Tông đệ tử đúng như bầy dê một dạng, bị người tùy ý xâm lược, hạ chẳng thế thảm. Hai sư phụ thả người nhảy lên, cầm trong tay lợi kiếm. Kiếm của bọn hắn như gió như ảnh, mỗi lần vung vẩy dưới kiếm, đều có thể mang đi một cái mạng. Không bao lâu, trên mặt đất nhiều hơn một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Diệp Khinh Vân cầm trong tay lợi kiếm, một cước giẫm bạo thi thể đầu lâu. Lợi kiếm màu vàng nhỏ xuống lấy máu tươi, rơi trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Không ít người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Khinh Vân chiến đấu chân chính lực. Dùng hai chữ để hình dung, chính là thật mạnh. Đánh giết xong những này Tà Tông đệ tử, Diệp Khinh Vân tìm một chỗ, mang theo cuồng kiếm mà đi. Hai người ngồi, bắt đầu trò chuyện. "Sư phụ, ta trước khi đến thần linh rộng được thời điểm, đột nhiên gặp được thiên địa dị tượng, không giải thích được tiến vào một chỗ, sau đó liền được tám mạch thần kiếm truyền thừa. Nghe nói tám mạch này thần kiếm chính là thời kỳ thượng của một vị tám mạch kiếm đế sáng tạo ra được." Cuồng kiếm đối với Diệp Khinh Vân không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ngay sau đó liền đem chính mình những năm gần đây kinh lịch hết thảy nói cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nghe Cuồng kiếm nói, đôi mắt có chút sáng lên. Tám mạch kiếm đế, có thể tự xưng là đế, đều là thời kỳ thượng cổ. Những người kia đều là đại năng giả, thực lực phi phàm, khủng bố như vậy. Dựa theo Cuồng kiếm lời nói, hắn không giải thích được tiến vào truyền thừa chi địa, đạt được tám mạch kiếm đế truyền thừa, học xong tám mạch này thần kiếm quyết. Hai người tại nói chuyện với nhau thời điểm, giờ phút này, Thiên Tiêu Thành bên ngoài, Tà Tông một vị cường giả ngạo nghễ đứng đấy. Người này vốn là thần linh rộng được vực chủ, về sau thua với Tà Vô Lượng, cam nguyện trở thành Tà Vô Lượng thủ hạ, bây giờ là Tà Tông phó tông chủ. Thực lực của hắn tại võ vương cảnh tam trọng. Hắn ngồi tại một đầu liệt mã bên trên, dẫn động tới mã cương, đi tới đi lui, thầm nói, kỳ quái, lâu như vậy đi qua, Kiếm Mạc Tà bọn người làm sao còn không có đi ra? Phó tông chủ, không cần phải lo lắng. Lấy Kiếm Mạc Tà năng lực của hắn, muốn chém giết hai người kia nhẹ nhõm thời khắc bên người, một vị chó săn mang trên mặt ý cười, nói như vậy. Cũng là, Tà Tông phó tông chủ nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, thần sắc có một vòng tiêu căng. Hắn thấy, Kiếm Mạc Tà một người đủ để chém giết hai vị kia không biết tốt xấu ra hỏa. Chỉ là, lại qua một đoạn thời gian, Kiếm Mạc Tà bọn người vẫn không có trở về, cái này khiến hắn hơi nhướng mày. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nếu không phải niên kỷ của hắn vượt qua 30, bị Thiên Tiêu Thành quy củ nhận hạn chế, nếu không, đã sớm tiến vào Thiên Tiêu Thành, đi xem một cái bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đoán chừng Kiếm Mạc Tà đánh giết xong địch nhân sau, cao hứng đi tiểu lâu đi uống rượu, bên người, chó săn cười ha ha một tiếng. Sau lưng, Tà Tông đệ tử cũng là đi theo phá lên cười. Bọn hắn biết Kiếm Mạc Tà trừ ưa thích luyện kiếm bên ngoài, còn thích uống rượu. Bất quá, Tà Tông phó tông chủ lại là hơi nhướng mày. Mắt phải của hắn đang không ngừng co quắp, hình như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Ngay vào lúc này, Thiên Tiêu Thành cửa thành chậm rãi mở ra. Một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, nồng đậm sát khí xông vào mây xanh, khẳng định là Kiếm Mạc Tà đi ra. Tà Tông một vị đệ tử nói ra, tràn đầy kích động. Đám người cũng đều cười ha ha. Im ngay, đương nhiên, Tà Tông phó tông chủ quát lớn một tiếng, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt nổi lên một vòng nồng đậm sát ý, hắn thấy được Thiên Tiêu Thành trung từng màn. Cái này khiến hắn sát ý bạo tăng. Chương 2270 người tìm chết, chương 2270 người tìm chết. Theo Tà Tông phó tông chủ thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người cũng đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Thiên Tiêu Thành cửa thành chậm rãi mở ra, hiển nhiên là có người muốn đi ra. Thiên Tiêu Thành trung, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Những thi thể này mặc nhất trí, vừa nhìn liền biết là đến từ cùng một cái thế lực. Những người này đều là Tà Tông đệ tử. Chết. Đi vào Tà Tông đệ tử toàn bộ trở thành từng bộ thi thể lạnh băng, toàn bộ chết. Mà có thể tiến vào Thiên Tiêu Thành người đều là Thiên Tiêu chi tử. Nói cách khác, những này Tà Tông đệ tử tất cả đều là thiên tài. Tà Tông phó tông chủ nhìn thấy một màn này, khóe mắt hung hăng co quắp một chút, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đất cố kia Kiếm Mạc Tà thi thể, ánh mắt của hắn càng là run rẩy một cái. Kiếm Mặc Tà, Trương Đạo Thiên, Tà Tông hai đại tuyệt thế thiên tài đều thành một bộ thi thể lạnh băng. Việc này để hắn như thế nào đối với Tà Vô Lượng bàn giao? Chết, nhất định phải đem hung thủ kia chém giết. Tại Tà Tông phó tông chủ trong đôi mắt nổi lên một vòng sâm nhiên sắc cơ. Trong lòng của hắn đã làm quyết định, muốn chém giết hung thủ, lấy hung thủ đầu người trên cổ, lập công chu tội. Một đôi túc sát con người gắt gao ngưng tụ ở phía trước. Phía trước, trong đám người nhường ra một con đường, chỉ gặp hai bóng người chậm chậm đi đến. Một người mặc bộ mạc, trên thân mang theo cuồng bạo chi khí, cầm trong tay một thanh lợi kiếm. Hắn mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tuấn lãng, cho người ta một loại cực kỳ tùy tiện cảm giác. Kiếm của hắn mang theo cuồng bạo chi khí. Một vị khác mặc áo bào màu đen, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, lúc đi lại, không tỏa ra lấy bất kỳ khí tức, không có một chút xíu cuồng bạo chi khí, nhưng càng như vậy liền càng để cho người ta cảm thấy người này sâu không lường được, thực lực phi phàm. Hai người này rõ ràng là Cuồng Kiếm cùng Diệp Khinh Vân. Sư phụ, những người này là đi tìm cái chết đó a? Cuồng Kiếm nhìn thấy phía trước một loạt người, khẽ cười một tiếng, trên mặt không sợ hãi. Người tìm chết. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, lời nói bình tĩnh, không hề bận tâm, cũng là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, khẩn trương. Người tìm chết. Ta tông phó tông chủ nghe nói như thế, lộ ra tàn nhẫn đường cong, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, liếm môi một cái, nói các ngươi mới là người tìm chết. Người giết ta Tà Tông mấy người, không đem ta Tà Tông để vào mắt, mạo phạm ta Tà Tông, tội đáng chết vạn lần. Hừ, các ngươi quả thực là chán sống. Sau lưng, một vị Tà Tông trưởng lão toàn thân sát ý cuộn, sâm nhiên mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, chán sống chính là bọn ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt đáp lại, trường kiếm nắm trong tay, hướng phía hư không nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức, vô tận kiếm khí đánh tới, cuốn vào không trung. Thật sự là thật to gan, vị này Tà Tông trưởng lão nghe đến lời này, giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, hôm nay, ta muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Nói không cần dễ nghe như vậy. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, lại lần nữa lạnh nhạt đáp lại. Giết cái này cùng nhân, lão giả một tiếng quát lớn, ngay sau đó, sau lưng đi ra năm vị lão giả, đều là võ vương cảnh cấp bậc người. Dám khinh thị ta Tà Tông người, muốn chết. Sáu vị Tà Tông trưởng lão hành không mà đến, lời nói sâm nhiên, sát khí bừng bừng. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, tay hắn nắm lấy vô tình thánh long kiếm, hướng phía hư không mãnh địa vẩy một cái, dẫn động thiên địa chi thế. Một tia chớp đống nhiên hạ xuống, đạo lôi đỉnh kia dài đến trăm trượng, trùng trùng điệp điệp, rơi thẳng xuống tới, vừa vặn rơi vào một vị trưởng lão trên người. Vị trưởng lão này toàn thân run lên, tại chỗ liền bị chém thành huyết vụ. Bên người, cuồng kiếm cũng là lập tức xuất kiếm, kiếm mang theo cuồng bạo chi khí, xông vào trong đó. Không bao lâu, trên mặt đất liền nhiều hơn 5 vị thi thể lạnh băng. Diệp Khinh Vân nắm lấy lợi kiếm, nhìn về phía Tà Tông phó tông chủ, không khách khí nói ra, mang ta đi tìm Tà Vô Lượng. Gặp qua Diệp Khinh Vân thủ đoạn, Tà Tông phó tông chủ lông mày cao chặt. Khó trách Trương Đạo Thiên cùng Kiếm Mặc Tà đều chết tại bên trong, nguyên lai hai người này thực lực thế mà cường đại như vậy, cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Ngươi tìm Tà Vô Lượng làm gì? Tà Tông phó tông chủ ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Giết hắn. Đơn giản hai chữ từ trong cổ họng nhấp nô đi ra. Ha 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 ha. Tà Tông người nghe nói như thế, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, điên cuồng địa đại nở nụ cười, trong tươi cười rất là nồng đậm ý trào phúng. Tà Vô Lượng chính là Tà Tông cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ, Tà Vô Lượng tu vi đã là tại võ vương cảnh ngũ trọng. Tu vi này tại toàn bộ thần linh rộng vực bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, là đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất. Muốn giết Tà Vô Lượng, đây không phải nói chuyện hoang đường sao? Si nhân nằm mơ. Tà Tông phó tông chủ lạnh lùng đáp lại nói. Đồng nhiên, trên mặt tất cả mọi người dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại. Một cỗ sát ý chính xông vào mây xanh, quét sạch bốn phía. Sát ý điên cuồng khiến mọi người trong lòng rung động lại rung động. Sát ý kia từ Diệp Khinh Vân trong thân thể truyền đến. Buồn cười sao? Lời lạnh như băng từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Tất cả mọi người ra đầu tê dại một hồi, phản phất là đặt mình vào tại sát khí trong hỏa lô, để cho người ta phi thường khó chịu. Ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi tìm Tà Vô Lượng, đây là chuyện không thể nào. Tà Tông phó tông chủ cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía lá mây. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân tay phải cơ lợi kiếm, một đạo hàn quang bắt đầu từ bên trong nổ bắn ra đến, như lưỡi dao rơi vào Tà Tông phó tông chủ trên cánh tay. Tà Tông phó tông chủ căn bản là phản ứng không kịp, phát ra tiếng kêu thê thảm. A a a. Tay phải của hắn trực tiếp bị Diệp Khinh Vân chém đứt. Chuyện không thể nào sao? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Tà Tông phó tông chủ. Khả năng, đây là khả năng, không, đây là nhất định sự tình. Tà Tông phó tông chủ ngũ quan dữ tợn, đau đến hắn toàn bộ mặt đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, hắn liên tục nói ra. Bốn phía Tà Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Đây là trong mắt bọn họ Tà Tông phó tông chủ sao? Bình thường gia hỏa này cỡ nào uy phong, có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Nhưng mà hiện tại thế nào? Trước mắt một màn này đánh thẳng vào những người này thế giới quan. Diệp Khinh Vân cầm trong tay lợi kiếm đặt nằm ngang Tà Tông phó tông chủ trên cổ. Chỉ cần gia hỏa này dám nói một chữ không, Diệp Khinh Vân kiếm liền không chút lưu tình, trực tiếp đâm vào đối phương giữa yết hầu, để gia hỏa này chết ở chỗ này. Dẫn đường. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra. Tốt tốt tốt. Tà Tông phó tông chủ liên tục nói xong, tại đối mặt tử vong, tim của hắn là sợ hãi. Một nhóm ba người ngồi tại huyết sắc chim bằng bên trên. Đi. Tà Tông phó tông chủ mặt tâm trầm, vỗ vỗ huyết sắc chim bằng. Huyết sắc chim bằng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phe phẩy cánh khổng lồ, như lợi kiếm một dạng hướng phía hư không bắn tới. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, đều là sửng sở. Gia hỏa này là muốn đi Tà Tông đại bản doanh. hắn là muốn đi tìm Tà Vô Lượng tính sổ. Chơi ạ, Tà Vô Lượng thế nhưng là thần linh rộng vực bên trong đệ nhất cường giả, gia hỏa này muốn đi tìm Tà Vô Lượng tính sổ sách, hắn là đang tìm cái chết ta. Đối với những người này lời nói, Diệp Kinh Vân tự nhiên không biết, giờ phút này, hắn đạp ở huyết sắc chim bằng phía trên, túi đầu, nhìn qua phía dưới sông núi nước sông. Chương 2271 thiêu đốt lửa giận, chương 2271 thiêu đốt lửa giận mặt đất bao la, bầu trời xanh thẳm. Một đầu to lớn huyết sắc đại bằng phe phẩy cánh, hướng về một phương hướng bay đi. Huyết sắc cánh tại trong khi bỗ, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Tại đầu này huyết sắc đại bằng phía trên đứng đấy ba người. Một người trong đó trên cổ đặt ngang một thanh lưới dao màu vàng, mà cầm trong tay thanh này lưới dao màu vàng là một vị người mặc áo bào màu đen thanh niên. Thanh niên tướng mạo tuấn lãng, đạp trên huyết sắc đại bằng bên trên, đứng bên người một vị thanh niên. Nên thanh niên tất cung tất kính, nhìn qua là sư đồ quan hệ. Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn qua núi non sông ngòi, không khỏi cảm thán thiên nhiên lực lượng. Huyết sắc đại bằng nhanh chóng phi hành, phía dưới dãy núi không ngừng mà kéo về phía sau. Bất chi bất giác, theo thời gian trôi qua, hoàng hôn đã tới. Diệp Kinh Vân cúi đầu, hắn nhìn thấy mấy vạn tướng sĩ cưỡi chiến mã, tại trên thổ địa rộng lớn chạy vội. Chiến mã đạp ở trong đất vàng, tóe lên đất vàng như vòi rồng gió lốc, che khuất bầu trời. Nơi xa, một tòa phong cách cổ xưa thành trì to lớn từ từ hiện lên ở Diệp Kinh Vân trong tầm mắt. Tòa thành trì này phi thường cổ lão, nghiêm túc, tại trời chiều chiếu ánh bên dưới, mang theo vài phần điều hiệu chi ý, đây cũng là Tà Tông đại bản doanh. Thành trì này lại gọi là Tà Thành. Đứng tại huyết sắc chim bằng bên trên Tà Tông phó tông chủ cúi đầu, nhìn thấy phía dưới một màn, trong con ngươi lóe ra yêu dị chi quang, không biết suy nghĩ cái gì, bay thẳng vào thành trì bên trong. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nói ra. Giờ phút này cửa thành đóng thật chặt, ở trên tường thành đứng đấy không ít binh sĩ, một ít nhân thủ nắm cờ xí. Tốt. Tà Tông phó tông chủ nhẹ gật đầu. Hắn vừa muốn thúc giục huyết sắc đại bằng, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Chấm đã. Thanh âm băng lãnh mang theo từng kia sát ý, như một trận gió lốc đánh tới, để trong lòng hắn run lên bần bật, nhịn không được dùng mình một cái. Lạnh quá. Thanh âm của đối phương như là một trận gió lạnh đánh tới, để ra đầu hắn tê dại một hồi. Vừa có loại cảm giác này, đột nhiên một cỗ sát khí đánh tới. Cái kia sát khí so trước đó lanh ý còn mãnh liệt hơn. Kịch liệt sát khí tựa như là một đoàn gió lốc rơi vào trên người hắn, khiến cho trong lòng hắn càng thêm run rẩy một cái. Sư phụ cùng kiếm cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân nồng đậm sát khí, hơi sửng sở, thuận Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ gặp tại phía trên thành chỉ treo một người. Người kia tướng mạo thấp bé, làn da ngăm đen, con mắt như hắc bảo thạch. Hắn máu me khắp người. Nhìn thấy người này một khắc, cùng kiếm náo hải bành minh. Là người lùn cao đông. Một cỗ sát khí từ trên người hắn phát ra. Hai cỗ sát khí dung hợp lại cùng nhau, lập tức, không gian bốn phía đều phảng phất động lại một dạng. Hai cỗ sát khí đánh tới, làm cho Tà Tông phó tông chủ lông mày cao chặt, từng kia phát run. Hắn phảng phất là đặt mình vào tại sát khí trong hỏa lô, giống như vô số ác ma dương nhanh múa vút hướng phía hắn mà đến, để tâm hắn đều chìm xuống một chút. Hắn biết người kia tuyệt đối cùng Diệp Khinh Vân, cùng kiếm có quan hệ rất lớn. Diệp Khinh Vân trên người sát khí rất đậm, khi hắn nhìn thấy máu me khắp người Cao Đông, nhìn thấy Cao Đông thụ thương thành cái dạng này, trong đôi mắt sát ý liền đạt đến cực hạn, xông thẳng lên trời. Đáng chết. Băng lãnh hai chữ từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra, làm cho Tà Tông phó tông chủ tâm càng thêm chìm xuống một chút. Cái kia sát khí phô thiên cái địa hướng phía thành trì mà đi. Thành trì phía trên, không ít người đứng đấy, bọn hắn người mặc áo giáp, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, có cung tiễn, giờ phút này bọn hắn cảm nhận được cái này một cỗ nồng đậm sát khí, đều là ngẩng đầu, chính là phát hiện một đầu huyết sắc đại bằng chính hướng phía bên này bay tới. Người nào dám bay vào Tà Thành? Một vị nắm lấy cờ xí người lớn tiếng a đạo. Ta trong thành quy định, đi vào cửa thành đến đi bộ, không được phi hành. Đây là Tà Vô Lượng quy định. Trong hư không, một đầu huyết sắc đại bằng phe phẩy cánh, trọng tâm giống như bất ổn, thân thể tại lay động. Lẽ thường nói, bầu trời là phi cầm nhạc điện. Khi đầu này huyết sắc đại bằng tiếp cận cửa thành thời điểm, mỗi người trong lòng run lên bần bật. Một cỗ lãnh ý điên cuồng đánh tới, phản phất đến từ cửu u, lạnh tận xương thủy. Lãnh ý điên cuồng lan tràn, để trong cửa thành thủ vệ toàn thân run lên, ngẩng đầu, liền phát hiện tại huyết sắc đại bằng bên trên đứng đấy ba đạo thân ảnh. Cái kia một cỗ lạnh tận xương thủy lãnh ý đến từ thanh niên mặc hắc bào. Thanh niên mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt băng lãnh, sắc bén như là lưỡi dao, tựa như là một tôn ma tôn, đặt ở huyết sắc đại bằng bên trên. Tràn ngập quần cuộn sát ý đứng tại thanh niên bên người trung niên nhân thân thể cứng đờ, trong lòng dùng mình một cái, đôi mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, một bộ tương đương e ngại dáng vẻ. Đứng tại Diệp Khinh Vân bên người còn có một vị mái tóc đen xuân dài như thác nước thanh niên. Thanh niên trên thân cũng chuyển tới lanh ý, nhìn chằm chằm phía dưới. Cùng kiếm biết mình sư phụ vì cái gì phóng xuất ra như địa ngục lanh ý, so mùa đông hàn phong còn lạnh hơn. Bởi vì cái kia treo trên cao ở trên cửa thành thấp bé gầy gò thân ảnh là người lùn Cao Đông. Giờ phút này, Cao Đông hai tay hai chân toàn bộ bị khóa lại, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, trên người có vô số đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Hắn vết thương chẳng chịt, tại bạo chiếu bên dưới, làn da đều thành đỏ bừng sắc, như đặt mình vào trong hỏa lò. Đau đớn kịch liệt để mặt của hắn bặm mẹo, giữ tợn không gì sánh được. Cao Đông, cuồng miệng kiếm bên trong phun ra hai chữ, hắn khó có thể tưởng tượng Cao Đông sẽ bị người cha tấn thành cái dạng này. Đáng chết, đám này cầm thú. Diệp Khinh Vân tự nhiên là bởi vì nguyên nhân này mà phẫn nộ, trên người hàn ý từng chút ra bên ngoài lộ. Bọn súc sinh này, vậy mà dạng này đối phó Cao Đông. Cao Đông bị treo trên cao tại tường thành bên trong, bạo chiếu không biết bao nhiêu ngày. Ở phía dưới, có hai tôn cao 3 mét cự nhân, mặc sắt thép áo giáp, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc roi, toàn thân tản mát ra hùng hậu khí tức này như thời kỳ viễn cổ, bọn hắn người mang tộc người khổng lồ huyết mạch. Cái này hai tôn cự nhân đều là thuần một sắc võ vương cảnh nhất trọng tu vi. Hai người thường cách một đoạn thời gian liền sẽ vung vẩy roi trong tay, hướng phía trên người hung hăng vỗ tới. Bọn hắn sẽ không giết chết Cao Đông, mà là để Cao Đông tiếp nhận vô biên vô tận thống khổ. Cái này so chết còn muốn thống khổ, đơn giản sống không bằng chết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Kinh Vân trong đôi mắt sát ý cơ hồ muốn tán phát ra, huyết quang bùng lên. Hắn nhĩ lực hơn người, phía dưới người rõ ràng chuyển vào đến hắn trong hai. Cái này chết người lùn sinh mệnh lực ương ngại à, cái này đều dòng dã một năm, hắn đều không có bị tra tấn đến chết. Nghĩ không ra, thân thể nho nhỏ ẩn giấu đi như vậy thịnh vượng sinh mệnh lực. Ngươi biết cái gì? Đây cũng là bởi vì cái kia hai tôn cự nhân cũng không có hạ sát thủ, đây cũng là Tạ Vô Lượng tự mình khuyên bảo bọn hắn, không thể giết người lùn này. Giống như Tạ Vô Lượng coi trọng cái này chết người lùn huyết mạch trong cơ thể. Người lùn này ngược lại là rất thảm. Không có cách nào, thắng làm vua thua làm giặc, năm đó, đại ca của hắn bại bởi Tạ Vô Lượng, mà hắn tự nhiên sẽ nhận kết cục như thế, đây là một kiện chuyện rất bình thường, giữa song phương không chết không thôi, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, bất quá, không thể không nói, Tạ Vô Lượng thủ pháp này cũng quá mức tàn nhẫn. Những âm thanh này một chữ không lọt rơi vào Diệp Khinh Vân trong tai. Hắn nghe được rõ ràng. Những vương bắt đàn này. Chương 2272 tiện mệnh người, chương 2272 tiện mệnh người chết người lùn, ngươi sinh ra chính là phạm tiện, ngươi trông ngươi xem cái này ra tay năm đen, cái này thấp bé thân thể, ha ha, ngay cả xuất sinh cũng không bằng đâu. Phía dưới, một tôn giống như thiết tháp, có được cự nhân huyết mạch đại hán lạnh lùng nói, bên khóe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Đùng. Trong tay cơ roi. Cái roi kia dưới ánh mặt trời lóe ra băng lanh quang trạch, tại vung ra đi trong nháy mắt, roi trong nháy mắt dài đến 20m, như một con mãng xà. Mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng đối với người lùn Cao Đông trên thân mà đi. Đúng một tiếng. A. Người lùn Cao Đông phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Ở trên người hắn lại tăng thêm một đầu vết sắc vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi phạm tiện, cả nhà ngươi đều phạm tiện, ngươi sinh ra liền phạm tiện. Ta Hải nhân tộc là trên đời này cao quý nhất chủng tộc, Cao Đông giận tím mặt, đáng tiếc, hai tay của hắn hai chân đều bị trói lấy, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ lao ra đem cái này giống như thiết tháp đại hán đánh cho nháo loạn. Chết người lùn, một năm, ngươi tính cách cũng không có thay đổi, hay là như thế mạnh miệng. Phía dưới đại hán như thiết tháp hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa dùng sức quất lấy roi. Chỉ là khi hắn roi muốn rút ra ngoài trong nháy mắt, đột nhiên một nguồn lực lượng ẩm vang rơi xuống, toàn bộ roi trực tiếp ngưng kết ở trong hư không, phản phất bị giam cầm một dạng. Ân, đại hán như thiết tháp hơi sững sờ, sau một khắc, một cỗ lành ý điên cuồng hướng lấy trên người hắn đánh tới. Túi đầu chỉ gặp chẳng biết lúc nào ở phía dưới nhiều hơn một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Thanh niên ánh mắt rất lạnh, mang theo cực hạn băng lãnh, chậm rãi chuyển qua, rơi vào đại hán như thiết tháp trên thân. Nhìn thấy cái này một mắt ánh sáng, cảm nhận được trong ánh mắt này nồng đậm lệnh ý, đại hán như thiết tháp toàn thân run lên, trong lòng lập tức lạnh đứng lên, đồng thời một cỗ sợ hãi không giải thích được sinh đi ra. Ánh mắt của đối phương rất lạnh, để hắn có một loại rơi vào đến lạnh như băng trong ngục cảm giác. Giờ phút này Diệp Kinh Vân đôi mắt là không có bất kỳ cái gì tình cảm, bị treo trên cao tại trên tường thành Cao Đông cúi đầu nhìn qua phía dưới đạo thân ảnh kia, lập tức toàn thân run lên, thanh âm của hắn run rẩy lớn, đại ca, náo hải oanh minh, một năm hắn đã chờ dòng dã một năm, đại ca của hắn rốt cục tới cứu hắn. Đại ca. Đại hán như thiết tháp nghe được Cao Đông lời nói, hơi sững sờ, chợt cười ha ha, trong tươi cười mang theo nồng đậm trào phúng, thanh âm trừng dương, một kẻ nhân loại như ngươi vậy mà sa đọa thành như vậy, vậy mà làm cái này chết người lùn đại ca. Ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Hay là nói, tại trong huyết mạch của ngươi vốn là có lấy tiện khí tức? Thật sự là phạm tiện. Vật họp theo loài, tiện mệnh cùng tiện mệnh cùng một chỗ, trở thành bằng hữu, huynh đệ. Đại hán như thiết tháp không chút kiêng kỵ trào phúng lấy. Hắn còn muốn tiếp tục trào phúng lấy, nhưng sau một khắc, cái kia cố tràn ngập lạnh lùng sát ý ánh mắt rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn thân thể run lên bần bật. Ánh mắt của đối phương thật rất lạnh, rất băng, rất có sát ý, chỉ là nghĩ đến chính mình lại bị người ánh mắt giật nảy mình, đại hán như thiết tháp tâm liền có tức giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, từ trong miệng phun ra bốn chữ, tiện mệnh người. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời bên dưới, đột nhiên, phía trước, thanh niên thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, giống như là một đoàn gió lốc một dạng. Ầm ầm. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân bước ra một bước, một chưởng đột nhiên vút tới, nhanh như thiểm điện. Đại hán như thiết tháp căn bản là phản ứng không kịp, sau một khắc, cổ họng của hắn trực tiếp bị Diệp Khinh Vân bóp lấy. Thân thể chậm rãi bị nói tới, hô hấp của hắn trở nên dị thường khó khăn, sát khí đập vào mặt, để hắn tâm thần rung động mạnh. Bởi vì cự nhân thân cao 3 mét, Diệp Khinh Vân bóp lấy cự nhân cổ, là lăng không. Ánh mắt của hắn băng lãnh, không có chút do dự nào, to lớn man lực hung hăng ép đi, trực tiếp đem cự nhân lắc tại trên mặt đất. Cự nhân trọng tâm bất ổn, bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đập tới, một thân kêu thảm, toàn bộ thân hình rơi trên mặt đất. Oeng, một chân nặng nề mà đạp xuống tới, rơi vào trên mặt của hắn. Cái kia nặng nề lực lượng cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hai vị này đại hán thể nội đều có lấy tộc người khổng lồ huyết mạch, thực lực hùng hậu. Bọn hắn tu vi mặc dù tại võ vương cảnh nhất trọng, lại chân chính bạo phát đi ra thực lực có thể đánh bại võ vương cảnh nhị trọng võ giả. Nhưng mà, hắn tại đối mặt Diệp Khinh Vân thời điểm, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này khiến bốn phía võ giả rất là giật mình. Mặt khác một tôn đại hán như thiết tháp nhìn thấy đồng bạn của mình bị không hiểu thanh niên hung hăng đè xuống đất, còn bị chân hung hăng đạp xuống, lập tức trong lòng sinh ra một đoàn lửa giận. Lửa giận đang thiêu đốt hừng hực lấy. Đáng chết dân đen, người một chết. Phẫn nộ vừa hô, bàn tay khổng lồ hướng phía trước bỗng nhiên hất lên, lập tức như cơn lốc hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Bốn phía đại thụ tại gió lốc này bên dưới nổ tận gốc. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, hắn không tránh không tránh, một tay thành trượng, trực tiếp đánh ra. Đại hán như thiết tháp hơi sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ cùng hắn trượng trượng đụng nhau. Phải biết, hắn người mang cự nhân tộc huyết mạch, vốn là lực lớn vô cùng. Đối phương cùng hắn cứng đối cứng, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tại trên mặt hắn nổi lên một vòng nụ cười khinh thường, phản phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn không còn sót lại chút gì, tùy theo xuất hiện là mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Trưởng chỉ tay đụng, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía. Oeng, cũng không có xuất hiện Diệp Khinh Vân thân thể bị đánh bay một màn, ngược lại là xuất hiện đại hán như thiết tháp thân thể cực độ bất ổn, vụt 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 lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng còn thấm vào một vòng máu tươi. Đối phương một trưởng kia cường độ so với hắn còn muốn lớn. Trong cơ thể hắn gân mạch đều run rẩy một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Đại hán như thiết tháp phi thường giật mình, trên mặt kinh hãi và phẫn, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ lại có lực lượng lớn như vậy, cái này sao có thể? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, tay phải hắn hướng phía trước chụp tới, một cỗ lực hấp dẫn đem cái này đại hán như thiết tháp hút tới bên cạnh mình, cao cao nâng lên chân phải, đột nhiên một đạp, đem đại hán đá vào trên mặt đất, chân rơi vào đại hán trên khuôn mặt, thanh âm băng lãnh vang lên theo, ngươi một mực nói người là thiện mệnh, lại không biết chính mình đến cỡ nào thiện mệnh. Hiện tại mặt của ngươi bị ta hung hăng dẫm lên, không có chút nào tôn nghiêm. Lãnh ý đánh tới, đập vào mặt, để vô số võ giả trong lòng run rẩy. Vừa rồi, hai vị này đại hán như thiết tháp của ngược người lùn cao đông thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hiện tại như vậy thê thảm hạ trạng. Hai vị đại hán mặt âm trầm, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng đối phương lực lượng khổng lồ như là gông xiềng một dạng, để bọn hắn không có khả năng phản kháng. Hưu, trên đất roi rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân tay nắm lấy roi, ánh mắt càng thêm băng lãnh, cúi đầu, nhìn xem hai vị này đại hán, tràn ngập sát ý cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, hai vị đại hán trong lòng cuộn loạn, trong miệng một lời nói, ngươi muốn làm gì? Chương 2273 Sông Tà Tông, chương 2273 Sông Tà Tông cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên người sát ý, hai vị đại hán tâm đều run rẩy một cái, sợ hãi hỏi, âm thanh run rẩy, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Các ngươi là thế nào ngược đãi Cao Đông, vậy ta liền làm sao ngược đãi các ngươi? Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm của hắn giống như một trận gió lạnh đánh tới, thổi tới trên thân người, để cho người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, toàn thân đều là run lên. Giờ phút này, cùng kiếm đã sớm xuống tới, đồng thời cứu ra người lùn Cao Đông. Người lùn Cao Đông vừa đến đã rất tức giận, hung hăng đạp phía dưới hai vị đại hán đuổi, mắng, ngươi mới phạm tiện, ngươi mới một thân tiện cốt đầu. Cả nhà ngươi đều là một thân tiện cốt đầu. Nói, hắn nhặt lên trên mặt đất mặt khác một đầu roi, hung hăng quơ, phát tiết lửa giận trong lòng. Một năm qua này, hắn bị hai cái này đại ngu đần ngược đãi đến không còn hình dáng. Trên thân vô số đạo vết sẹo đều là bái hai vị này đại hán ban tặng. Bây giờ, hắn đi ra, tự nhiên muốn phát tiết lửa giận. Người nào dám đến Tả Thành Dương Ai? Đương nhiên, trong thành trì một vị thống lĩnh rốt cục phản ứng lại. Hắn từ trong thành trì hạ xuống tới, như thiên thạch một dạng, tản ra hoảng sợ khí tức. Người này, giao cho ngươi. Diệp Kinh Vân đối với người đứng phía sau nói ra. Đứng phía sau là một vị trung niên. Người này trên mặt lộ ra vẻ làm khó, bởi vì người trước mắt là thủ hạ của hắn, mà lại cùng hắn quan hệ không tệ. Giao cho ai? Vị thống lĩnh kia nghe nói như thế, trong lòng giận dữ, người trước mắt ngữ khí để hắn rất là phản cảm, ánh mắt khinh thường kia để hắn cảm thấy không gì sánh được nhục nhã. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trung niên nhân dáng vẻ sau, một mặt kinh ngạc, dạng như vậy giống như An Vân Châu mở dạng, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt không phải ai, mà là Tà Tông Phó Tông Chủ. Phó Tông Chủ, ngươi. Ngươi thống lĩnh một mặt khó có thể tin, nhìn chằm chằm Tà Tông Phó Tông Chủ. Phó Tông Chủ nhìn xem thống lĩnh một chút, thở dài một hơi, bây giờ hắn mạng nhỏ đều bị Diệp Khinh Vân nắm giữ nơi tay trong lòng bàn tay. Có thể nói, chỉ cần Diệp Khinh Vân một cái ý niệm trong đầu, hắn liền chết. Thuộc hạ bái kiến Phó Tông Chủ. Thống lĩnh quỳ một chân xuống đất, hắn cẩn thận lo nghĩ, Tà Tông Phó Tông Chủ thực lực cường đại, khủng bố như vậy. Hắn không biết trước mắt Tà Tông Phó Tông Chủ vì mạng sống đã thần phục với Diệp Khinh Vân, đem hắn cầm xuống. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Hừ. Thống lĩnh lạnh nhạt cười một tiếng, hắn nói ra, ta cùng Tà Tông Phó Tông Chủ quan hệ rất tốt. Phó Tông Chủ, hai người chúng ta cùng một chỗ giết chết hắn. Vâng. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Tà Tông Phó Tông Chủ đống nhiên bước ra một bước, cùng lúc đó, tay phải đống nhiên nâng lên, thành trưởng. Một trưởng rơi xuống. Vụt vụt vụt. Thống lĩnh này chật vật lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn một mặt ngộp bị. Chính mình tốt nhất người vậy mà xuất thủ đối phó hắn. Phó Tông Chủ, ngươi lời còn chưa nói hết. Tà Tông Phó Tông Chủ chính là lại một quyền hung hăng đập tới. A. Thống lĩnh lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi đến thật. Tà Tông Phó Tông Chủ một quyền này dùng tới toàn lực, mà vị thống lĩnh này căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ đến thật, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi thật muốn giết ta? Phó Tà Tông cũng không nói gì, nhưng hắn động tác đã biểu lộ hết thảy. Hắn biết Diệp Khinh Vân thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Hắn không có dũng khí đối kháng Diệp Khinh Vân, cho nên vì mạng sống, hắn nhất định phải đem thống lĩnh này chém giết. Cảm nhận được Tà Tông Phó Tông Chủ trong đôi mắt quần quật sát ý, thống lĩnh giật mình trong lòng, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ khó tin, ngươi sẽ không sợ sệt tiểu tử này đi? Phó Tông Chủ, người ta liên thủ, đủ để đem hắn đánh tới 18 tầng địa ngục a. Nghe nói như thế, Tà Tông Phó Tông Chủ trong lòng mắng thầm, đánh tới 18 tầng địa ngục. Đánh cái giám a. Bất quá, hắn biểu lộ rất bình thường, nhìn qua thống lĩnh, đúng là nói ra, sợ sệt. cũng dám nói bản phó tông chủ sợ sệt. Chỉ bằng cái này, ngươi đủ để chết. Nói, hắn liền lại lần nữa bước ra một bước. Hai người bắt đầu đại chiến, trở mặt thành thù. Diệp Kinh Vân nhưng không có tâm tư đi xem náo nhiệt này, hắn chân phải hung hăng giẫm tại cự hán trên khuôn mặt, sau đó mang theo cổ kiếm, cao đông hướng phía trước đi đến. Là thời điểm đi tìm Tả Vô Lượng tính sổ. Ba người hướng phía Tả Tông mà đi. Bây giờ Tả Tông là thần linh rộng được thế lực đỉnh tiêm một trong. Tả Tông người đều là người hung tàn, những người này không có chút nào nhân tính. Đi tại rộng lớn trên đại đạo. Lúc đó, Diệp Kinh Vân ở chỗ này tru sát mấy người, trong đó bao gồm huyết sát tông thập đại cao thủ. Bây giờ, hắn lại lần nữa đến đây, thực lực của hắn so sánh một năm trước có biến hóa cực lớn. Người nào? Nhưng tự tiện xông vào Tả Tông lãnh địa, tại đi vào Tả Tông cửa lớn thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đừng chọc ta, không cần ngăn ta. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, lạnh như băng lườm vị này người mặc hộ giáp người, lạnh lùng mở miệng nói. Người kia cảm nhận được Diệp Kinh Vân sắc bén ánh mắt sau, không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong lòng rung động mạnh. Đối phương vẹn vẹn một ánh mắt liền để tâm hắn chìm cảm giác. Thật là đáng sợ ánh mắt. Nhưng hắn vẫn như cũ nói, nơi này là Tả Tông, ngoại nhân không được xâm nhập. Ta hết lần này tới lần khác liền xông. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người này một chút. Người đây là muốn chết, vị này Tả Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập quần quật sát ý. Sau một khắc, hắn chân phải bước ra một bước, thân hình run lên, vọt thẳng đến, trong tay nhiều hơn một thanh chùy thủ. Những này Tả Tông đệ tử đều là cùng hung cực các người, thủ đoạn tàn nhẫn. Gia hỏa này vừa ra tay chính là sát chiêu, tâm hắn đang chết. Đùng. Diệp Kinh Vân một bàn tay liền quạt tới, trực tiếp đánh vào đệ tử này trên mặt. Bàn tay hắn vung vẩy đến thật nhanh, tựa như thiểm điện. Tả Tông đệ tử căn bản là phản ứng bất quá, ngạnh sinh sinh nhận lấy một chưởng này, căn bản né tránh không được, toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Kinh Vân một tát này coi như nhẹ, không có mang đi Tả Tông đệ tử tính mệnh, bởi vì hắn còn có lời muốn hỏi. Tả Vô Lượng ở đâu? Diệp Kinh Vân lườm trên mặt đất đệ tử một chút, lạnh lùng mở miệng nói: "Hừ, chúng ta tông chủ hành tung há có thể để cho ngươi biết?" Người kia hừ lạnh một tiếng. Xem ra đánh chó còn chưa đủ. Diệp Kinh Vân lại lần nữa lườm trên mặt đất người một chút, ánh mắt dị thường lạnh nhạt, lại lần nữa giơ tay lên, sau đó một bàn tay quạt tới. A! Người này phát ra gào thảm thanh âm, như giết heo tiếng gào thét. Hắn tiếng kêu rên liên hồi, răng đều bị đánh bay đi ra, cảm giác đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, để hắn thân thể không ngừng mà run rẩy, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Nói, Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói: "Ta không biết, ta thật không biết, ta chỉ là một vị thủ vệ, tại Tả Tông bên trong không có quyền lợi gì địa vị, ta căn bản không biết tông chủ ở nơi nào a." Hắn liên tục mở miệng nói, xem ra không giống như là nói dối. Chương 2274 giết một người, chương 2274 giết một người. Diệp Kinh Vân một cước đem người này dẫm bạo. Tiếng kêu thê thảm đưa tới không ít Tả Tông đệ tử chú ý, người nào dám mạo phạm ta Tả Tông. Trong lúc nhất thời, không ít Tả Tông trưởng lão lao đến, trong đó một vị lão giả tóc bạc trắng lạnh giọng nói, chán sống phải không? Ta đến ngươi Tả Tông, giết một người. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua vị này Tả Tông trưởng lão, lạnh lùng phun ra một câu. Giết một người. Tả Tông trưởng lão nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, nhìn qua Diệp Kinh Vân, lạnh giọng nói, giết ta Tả Tông người. Lá gan thật là lớn. Nếu như các ngươi không thức thời, ta không để ý giết nhiều mấy người. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử, khẩu khí của ngươi rất lớn. Đừng nói ngươi giết ta Tả Tông một người, coi như giết ta Tả Tông một con chó, ngươi cũng phải chết không nơi chôn thây. Phạm ta Tả Tông người, giết không tha. Một vị trưởng lão xâm nhiên mở miệng nói, trong đôi mắt hàn tinh rung động, từng chút hàn ý nổi lên, lạnh giọng nói, xem ra nhiều cũng không hề dùng. Diệp Kinh Vân nhịn không được lắc đầu. Hắn ngay cả Tả Tông phó tông chủ đều không để vào mắt, chứ đừng nói là những người này. Tiểu tử, xem ra ngươi là chán sống. Một vị Tả Tông trưởng lao âm cười lạnh một tiếng, đôi mắt sát ý nồng đậm. Chán sống chính là bọn ngươi. Diệp Kinh Vân lắc đầu, quát lớn. Sư phụ, để cho ta tới. Bên người, cùng kiếm thủ cầm lợi kiếm, trường kiếm vung hướng không trung. Kiếm khí kinh người, khuấy động bốn phía, không gian cũng vì đó ngưng kết. Hắn thả người nhảy lên, giết vào trong đám người, cuồng bạo kiếm khí từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, như núi như biển, cuồn cuộn không gì sánh được. Thật cuồng tiểu tử, vậy mà một người xông vào ta Tả Tông mấy vị trong cao thủ, đơn giản muốn chết. Trong đó một vị trưởng lão nhìn thấy cuồng kiếm thủ cầm trường kiếm, như mãnh hổ giống như bạo tới, giận tím mặt, cảm thấy phi thường xấu hổ. Mấy vị võ vương cảnh nhị trọng võ giả gào thét mà đến, sát khí bừng bừng, sát ý cuồn cuộn. Cuồng kiếm thủ cầm lợi kiếm, tóc đen tung bay, trong ánh mắt bắn ra tinh quang, một kiếm lại một kiếm bổ tới. Hắn sát ý nồng đậm. Bốn phía Tả Tông lão giả nguyên bản ánh mắt khinh miệt, nhưng cảm nhận được cuồng trên thân kiếm kiếm khí, sắc mặt đều là biến đổi. Tám mạch thần kiếm. Cuồng kiếm lớn tiếng gọi hô, tại hắn quanh thân xuất hiện tám đạo kiếm khí, cuồn cuộn mà đến, sau đó tạo thành tám thanh lợi kiếm, tản ra ánh sáng sáng chói, nhan sắc không giống nhau. Cuồng kiếm một người điều khiển tám thanh lợi kiếm, thả người nhảy lên, cầm trong tay lợi kiếm, chu sát bốn phía người. Trong đó một vị Tả Tông trưởng lão cầm trong tay lợi kiếm, thân hình run lên, như quỷ mị xuất hiện tại cuồng thân kiếm sau, sau đó một kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Hắn chiêu thức quả quyết tàn nhẫn, không cho cuồng tia kiếm hảo cơ hội. Chỉ là, cuồng kiếm đối với kiếm khí cảm giác cực kỳ mãnh liệt, lập tức liền biết có người sau lưng xuất hiện, hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, chu thân thượng một thanh lợi kiếm rơi vào trong tay hắn, bỗng nhiên đâm tới. Hư không long long run lên. Những cái kia Tả Tông trưởng lão gặp cuồng kiếm bỗng nhiên quay người, lại cầm trong tay lợi kiếm hướng phía trên người hắn đâm tới, sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới cuồng kiếm năng lực phản ứng nhanh như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, lấy kiếm để ngăn cản. Bất quá, cùng kiếm kiếm thực sự quá cường liệt, kiếm khí kinh người. Dưới một kiếm, Tà tông trưởng lão tại chỗ bị chém thành huyết vụ, nồng đậm kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Hắn đã mất đi trọng tâm, thân thể không ngừng mà hướng xuống hàng, vang một tiếng, ngã trên mặt đất, nhấc lên trận trận khói bụi, lại không khí tức. Tà tông một vị trưởng lão cư như vậy bị cuồng kiếm một kiếm đánh giết. Cái này hậu phương, Tà tông đệ tử nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, sắc mặt thay đổi liên tục. Mấy vị Tà tông trưởng lão sắc mặt chìm xuống một chút. Không nghĩ tới đám người này cường đại như thế, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn xâm nhập ta Tà tông bên trong, vô duyên vô cớ mà mạo phạm chúng ta? Một vị Tà tông trưởng lão trầm mặt, thanh âm lạnh nhạt, chậm rãi truyền đến. Vô duyên vô cớ mạo phạm ngươi, nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân cười lạnh liên tục. Hắn cùng Tà tông tông chủ Tà Vô Lượng quan hệ là không chết không thôi. Lúc trước, hắn liền nói, chớ có trở ngại hắn, phàm là trở ngại người của hắn đều phải chết. Thật sự là trò cười. Ta nói, tới nơi đây giết một người, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Hiện tại ngươi lại tại chất vấn ta. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, hắn sát khí lăng nhiên, sợi tóc vũ động, ánh mắt sắc bén. Cung kiếm, Cao Đông phân biệt đứng ở hai bên người hắn hai bên. Ba người này trên thân khí thế nồng đậm, làm cho Tà tông đệ tử tâm đều chỉ một chút, ẩn ẩn có lùi bước chi ý bọn hắn gặp qua cuồng kiếm xuất thủ, người sau kiếm phi thường sắc bén, nhanh chóng, như là thiểm điện. Bọn hắn ngay cả tránh né năng lực đều không có, chỉ có thể bị giết. Bọn hắn e ngại. Như trước mắt ba người nhỏ yếu, bọn hắn tự nhiên không sợ, cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy nước bọn, đi lên liền giết. Nhưng bây giờ ba người này cường đại đến để bọn hắn kiêng kỵ, sợ sệt, sợ hãi. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Tà tông. Các ngươi chẳng lẽ không biết Tà tông? Một vị Tà tông thanh niên đệ tử cao mày, nhìn về phía Diệp Khinh Vân bọn người, hỏi: "Tà tông chính là thần linh quang vực thế lực lớn siêu cấp, không người nào dám trêu chọc." Hắn coi là Diệp Khinh Vân không biết, còn cố hỏi đạo, muốn để người sau biết Tà tông cường đại, biết Tà tông là không thể gây, một khi chọc giận, chẳng khác gì là nhóm lửa thân trên. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn biểu lộ chính mình ý đồ đến, Tà tông tính là gì? Lời này vừa nói ra, làm cho Tà tông chúng đệ tử sắc mặt biến lại biến. Tại trong mắt người khác, Tà tông là không thể gây. Nhưng bây giờ, người trước mắt vậy mà nói Tà tông tính là gì? Đây là bao lớn trông trọng. Ta vô lượng ở nơi nào? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua những người này, không muốn cùng bọn hắn lãng phí nước bọn, thanh âm lạnh nhạt. Ngươi tìm chúng ta tông chủ làm gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Trên đời này, nhưng không có người dám khinh thị ta Tà tông. Một vị Tà tông trưởng lão mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, ta lúc trước nói, giết một người, người kia chính là trong miệng ngươi Tà tông tông chủ. Nếu ngươi còn không tức thời, đừng trách ta đại khai sát giới, đưa các ngươi xuống địa ngục. Quả thực là không biết sống chết của nhân, lão giả giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt sát ý càng đậm. Tiếp tục trấn sát kẻ này, hắn rít lên một tiếng, phất ống tay áo một cái. Lập tức, bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm. Các ngươi mới không biết sống chết. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, lắc đầu, hắn đã cho những người này cơ hội, nhưng mà những người này không hiểu được chân quý. Nói thật, hắn căn bản không đem những người này để ở trong lòng, nhìn ở trong mắt, nếu những người này nghĩ như vậy muốn chết, như vậy đừng trách hắn Diệp Khinh Vân không khách khí. Tay nắm lấy vô tình thánh long kiếm. Lợi kiếm màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Diệp Kinh Vân thả người nhảy lên, nắm vô tình thánh long kiếm, hướng phía trước hung hăng đâm tới. To lớn kiếm mang gào thét mà đến, lập tức đâm rách hư không. Chương 2275 Cựu yêu tà rồng, chương 2275 Cựu yêu tà rồng phốc. Đi lên Tà tông đệ tử muốn ngăn cản, sau khi cái kia một cỗ hãi nhiên kiếm khí đánh tới thời điểm, sắc mặt bọn họ liền thay đổi liên tục, như heo lá gan sắc. Cái kia một cỗ kiếm khí thực sự quá cường liệt, để bọn hắn trong lòng rung động mạnh. Kiếm khí màu vàng nóng quá nhanh cùng sắc bén. Kim quang lấp lóe, huyết quang tùy theo bộc phát. Vị đệ tử kia chết thảm trên mặt đất. Vâng. Diệp Kinh Vân cầm trong tay lợi kiếm, đón gió chính là vung lên, kiếm mang dài đến trăm mét. Đông đảo Tà tông đệ tử thành từng bộ thi thể lạnh băng. Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ, gặp Diệp Kinh Vân một hơi chém giết nhiều như vậy Tà tông đệ tử, một vị Tà tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén, bùng lên lấy sát ý, hắn bước ra một bước, mang theo chuông mà đến, tay phải bỗng nhiên chụp về phía chuông. Lập tức, chuông minh vang vọng đất trời. Chuông vang này mang theo một loại nào đó ma lực, giống như gông xiềng giống như rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Lão giả lạnh nhạt cười một tiếng, hắn bóp lấy thủ ấn. Đại trưởng lão xuất thủ, nhất định có thể chém giết này cùng nhân. Đúng vậy a, nghĩ không ra gia hỏa này đưa tới đại trưởng lão xuất thủ. Vị lão giả này thân phận không thấp, chính là Tà tông đại trưởng lão, tu vi đã ở võ vương cảnh tam trọng. Sư phụ, cảm giác được cái chuông này không tầm thường, cùng thân kiếm mang ngưng trọng, rút ra một thanh lợi kiếm. Ta đến. Diệp Kinh Vân đối với cùng kiếm nói ra. Cùng kiếm nhẹ gật đầu, đối với sư phụ thực lực, hắn có bạo giảm tự tin. Nếu sư phụ nói đến, cái kia nhất định có đánh giết Tà tông đại trưởng lão năm chắc. Hừ, ngươi trẻ tuổi, ngươi ngược lại là thật rất ngông cuồng, dám một thân một mình đối mặt ta, không biết sống chết. Tà tông đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay phải chụp về phía chuông lớn. Trung minh lại lần nữa vang vọng đất trời. Khi tiếng chuông vang lên, đột nhiên một cỗ xương mù màu máu từ đó sinh ra. Giống, giống, giống. Từ miệng chuông bên trong xông ra một con hung thú. Nó có hùng sư đầu lâu, giao long thân thể, bao trùm lấy vảy màu đỏ ngỏm, lân phiến hình toi phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi quang. Rít lên một tiếng, tại trung minh bên trong, con hung thú này không ngừng mà biến lớn, dài đến trăm trượng, che khuất bầu trời, hình như có phun ra nuốt vào nhật nguyện chi thế, khủng bố như vậy. Trung minh như đại dương mênh mông, tràn vào đến Diệp Khinh Vân trên thân. Đối mặt một chiêu này, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, tay hắn nắm lấy Vô Tình Thánh Long kiếm, một kiếm bổ tới. Kiếm mang dài đến trăm trượng, rơi thẳng xuống tới. Oanh một tiếng, liền đem con hung thú này cho chém thành hai khúc. Những cái kia đối với đại trưởng lão phát ra ca ngợi chi tử, nói đại trưởng lão cỡ nào lợi hại người lập tức ngậm miệng. Bọn hắn biết đây là đại trưởng lão một chiêu mạnh nhất, nhưng mà, một chiêu mạnh nhất này lại bị Diệp Khinh Vân một kiếm phá giải. Những người này đại não đều vận chuyển không được, một mặt ngậm bực mà nhìn xem phía trước. Chỉ gặp phía trước, đại trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, như chó nhà có tang, trong miệng còn không ngừng nói, "Các hạ, lão phu sai. Các hạ, lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, không như thế sự tình cứ tính như vậy. Ta có thể làm việc này chưa bao giờ phát sinh. Các hạ, lão phu đều nói rõ với ngươi, ngươi làm sao còn ra tay với ta? Đây là muốn lão phu chết ta. Lão phu trên có giả, dưới có nhỏ." Sau lưng Tà Tông đệ tử nghe nói như thế, một mặt ngộp bức. Đây là vừa rồi vị kia thái độ cứng rắn, cực kỳ bất thiện Tà Tông đại trưởng lão sao? Buồn cười. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua vị này Tà Tông đại trưởng lão, lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó hắn một bước ra, gơ Vô Tình Thánh Long kiếm, một kiếm chém chi, phốc một tiếng, Tà Tông đại trưởng lão đầu người chính là thoát ly thân thể, bị chém bay ra ngoài. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Diệp Khinh Vân cầm trong tay một kiếm, hướng phía trước mà đi, lại không người còn dám ngăn cản hắn. Liên Tà Tông đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói những người này. Hắn một đường hướng phía trước, xuyên qua tiểu đạo, đi tới một mảnh sơn thủy chi địa. Tại núi này trong nước, hắn cảm nhận được một cỗ tà khí, đó là một con rồng khí tức. Tại núi này trong nước có một đầu cự long. Diệp Khinh Vân biết đây cũng là Tà Vô Lượng và Kỵ, cửu đầu tà long. Đương nhiên, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, một cỗ lạnh ý đánh tới. Một trận gió rét thổi tới. Cỗ này gió tới rất đột nhiên, vô cùng lạnh, thổi tới trên thân thể người, sẽ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giờ phút này, Tiêu Dương treo trên cao ở trong hư không, nhưng lại bay xuống vô số bông tuyết. Lại những bông tuyết này nhan sắc là huyết sắc, tản ra trận trận mùi máu tươi. Trước mắt một màn này để cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng Tiêu Dương treo trên cao tại hư không, thời tiết rõ ràng rất tốt, nhưng giờ phút này lại rơi ra như máu màu sắc bông tuyết. Giống. Đột nhiên, một đạo to rõ tiếng gầm gừ truyền đến, vang vọng đất trời, toàn bộ sơn thủy đều run rẩy một cái. Tiếng giống kia chấn nhiếp thiên địa, như cửu tiêu lôi đỉnh rơi xuống. Chỉ gặp trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa to lớn màu đen tầng mây. Tại cái kia màu đen trong tầng mây, lôi đỉnh màu tím không ngừng mà lóe ra. Một đạo thân thể cao lớn xuyên thẳng qua tại trong tầng mây. Theo nó đến, trong sơn thủy yêu thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, không dám phát ra chút nào thanh âm. Cố khí tức kia đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm. Đó là rồng khí tức. Người nào dám xông vào nhập nơi đây, là muốn trở thành bản long đồ ăn sao? Một đạo như lôi đỉnh giống như thanh âm quần quần truyền đến, đinh hai nhức óc, thanh âm này mang theo một loại nào đó ma lực, có thể khiến người ta trong lòng cuộn loạn. Oanh! Khi mây đen tan đi, một đầu dài đến ngàn mét thân ảnh từ đó nổi lên. Hắn có 9 cái đầu rồng, mỗi một cái đầu rồng đều giữ tận không gì sánh được, đầu lâu vô cùng lớn, như châu nước giống như lớn. Nó quanh thân trải rộng đen nhánh lân phiến, tản ra thâm thẳm chi quang, tựa như là mặc một bộ nặng nghề chiến giáp một dạng. Mỗi một đầu lĩnh sọ đều có hai viên như là như đèn lồng lớn con mắt, trên đỉnh đầu đều có lấy một cái xoắn ốc giác, tản ra băng lãnh chi quang. Giờ phút này, trong con ngươi bắn ra quần quần hàn ý, đang theo dõi phía dưới Diệp Khinh Vân nhìn, liếm môi một cái, lộ ra một bộ đói bụng biểu lộ. Tại thân thể của nó phía dưới, có 4 cái giữ tận mà sắc bén móng vuốt khổng lồ, móng vuốt như mỏ ưng giống như sắc bén, giống như tùy tiện một chảo, liền có thể bẻ vụn một tòa sơn mạch. 9 quả đầu rồng bên trong trong mắt chính tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm người phía dưới, thanh âm băng lãnh vang lên theo, bản long một móng vuốt liền có thể bẻ vụn ngươi. Thanh âm rơi xuống, một cái sắc bén móng vuốt hướng phía Diệp Khinh Vân mà đến. Móng vuốt mang theo hàn quang bùng lên, gào thét mà đến. Đối mặt cái này cự long một chảo, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là lựa chọn cứng đối cứng. Hắn hiện tại nhục thân cường hãn trình độ không kém chút nào một đầu cự long. Thật sự là cuồng vọng không gì sánh được nhân loại sâu kiến, cũng dám cùng ta móng vuốt va chạm, ngươi đây là đang tìm chết. Giao Long gào thét một tiếng. Có đúng không? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, vỗ tới một trường. Oanh. Sau một khắc, Cửu Yêu Tà Rồng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì? Nhục thể của ngươi càng như thế biến thái. Cửu Yêu Tà Rồng phát ra từng đạo tiếng kinh hô, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tốt, rất tốt, nó liếm môi một cái, nói bản long ngược lại là thật lâu không có ăn hết giống thân thể ngươi biến thái như vậy nhân loại sâu kiến. Chương 2276 khi long quá đáng, chương 2276 khi long quá đáng ăn ta. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trên mặt không có chút nào bất kỳ sợ hãi cùng bối rối, ngược lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi xác định? Ân. Dám xem nhẹ ta. Cửu đầu tà long trong đôi mắt tràn ngập quần quần sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, bỗng nhiên phun ra một đoàn sương mù màu trắng, mang theo băng lãnh chi ý, hướng phía Diệp Khinh Vân quét sạch mà lên. Diệp Khinh Vân lắc đầu, có chút lay động một cái tay phải, toàn bộ cánh tay phải chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, tay phải của hắn chính là dài ra bị lớn, dài đến trăm trượng. Toàn bộ trên cánh tay giăng đầy vảy màu đỏ ngòm, trên lưng phiến phát ra chính là vô tận đạo khí. Đồ Long đao đã sớm cùng Diệp Khinh Vân cánh tay phải dung hợp lại cùng nhau, lại còn mang theo đồ long khí tức. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, cửu đầu tà long sắc mặt liên tục có biến hóa. Diệp Khinh Vân tay phải bỗng nhiên vung lên, như một thanh cự đao hướng phía cửu đầu tà long hung hăng chém tới. Lưỡi đao lạnh lùng, phong mang tất lộ. Trong mắt hắn hàm sát, cánh tay phải vung đẩy, kinh khủng đồ long chi khí lăng không xung ngang. Từng đạo đao khí phong bạo tầng tầng lớp lớp, hình thành to lớn sóng gió. Cửu đầu Tà Long sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, đôi mắt mãnh liệt rung động. Tại kịch liệt va chạm bên dưới, cửu đầu Tà Long thân thể rung động mạnh, trên thân đã là máu me đầm địa. Đối mặt Đồ Long cánh tay, hắn khó mà phát huy ra thực lực chân chính, hoàn toàn bị áp chế, cái này khiến hắn cực độ khó chịu. "Tiểu tử, ngươi không nên ép ta." Cửu đầu Tà Long đột nhiên nói ra, "Ta là Long giới Ma Long đế con riêng, ngươi nếu là giết ta, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ rất thê thảm, cái này ta có thể đối với ngươi cam đoan." "Long giới Ma Long đế con riêng." Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, áo bào màu đen trong gió bay phất phới, một đầu như là thác nước mái tóc đen dài theo gió tung bay lấy, trong tay lợi kiếm màu vàng phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi quang, như một tôn hắc giáp chiến thần một dạng, một đôi mắt tràn ngập quần quật linh ý, cho dù phụ thân của ngươi tới, ta cũng giết ngươi. Cửu đầu Tà Long trên thân tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Lại, trên mặt đất có rất nhiều thi thể. Vừa nhìn liền biết rồng này đang ăn người, đem người coi là đồ ăn. Con rồng này nên giết. "Nhân loại, ngươi chớ có đốt bức rồng." Cửu đầu Tà Long gầm thét liên tục, trong đôi mắt của hắn có vô cùng vô tận lửa giận, cháy hừng hực, màu đỏ như máu đầu lưỡi thuận hai hàng răng nanh sắc bén liếc qua, nước bọt không ngừng mà chảy xuống lấy. "Ngươi như còn không buông tha ta, đừng trách ta vô tình." Đột nhiên, hắn phun ra một đạo khí lưu màu đỏ ngòm. Chỉ gặp tại cái kia huyết sắc khí lưu bên trong có một vảy màu đỏ ngòm, giờ phút này, cái này huyết sắc lân phiến hồng quang lấp loé. "Đây là phụ thân ta cho ta thần linh chi bảo, ngươi nếu là còn dám mà tới, ta cho dù là mất đi tám quả đầu lâu đều muốn ngươi chết." Cửu đầu Tà Long một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, sắc ý cuồn cuộn, trong đôi mắt mang theo nồng đậm cảnh giác chi quang. Tại vừa rồi trong đối chiến, nó cũng là biết người trước mắt tuyệt đối không thể khinh thường, thực lực phi phàm. Đặc biệt là đối phương cánh tay phải mang theo đồ long khí tức kia để hắn có một loại cảm giác, phản phất thấy được vô số đầu yêu long bị trước mắt vị thanh niên này chém xuống, trở thành long hồn. Vừa cảm thụ đến cố khí tức kia, tinh thần của nó rung động mạnh, sợ hãi bất phần. Không thể không nói, đồ long cánh tay đối với long tộc tới nói quá có lực sát thương. Cũng không biết là ai đem cái này đồ long cánh tay sáng tạo ra. A Diệp Khinh Vân từ tốn nói một chữ, tại phía sau hắn phân biệt đứng đấy đệ tử của kiếm, người lùn cao đông. "Cái gì?" Cửu đầu Tà Long cửu hai trong mắt hiện ra mê hoặc chi sắc, quanh thân lân phiến tại lay động phía dưới lóe ra băng lãnh quang trạch, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, chín hai trong mắt càng không ngừng chuyển động, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ngươi hiện tại có thể tự đoạn tám khóa đầu lâu." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không ý kỵ tí nào. Cửu đầu Tà Long sắc mặt chìm xuống một chút, đột nhiên, trong đôi mắt nổ bắn ra quần quần tức giận, "Khi long quá đáng, khi long quá đáng." Đường đường cao quý long tộc vậy mà nói ra khi long quá đáng bốn chữ này, cái này nếu để cho long tộc thế hệ trước nghe thấy được, tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết. Muốn ta làm cao quý long tộc, lại bị ngươi như vậy xem thường. Nhân loại sâu kiến, ta hôm nay cho dù là gây mất tám quả đầu lâu, cũng muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Cửu đầu Tà Long âm trầm mở một chút đạo, trong đôi mắt sát ý càng đậm, như cháy hừng hực liệt hỏa. Đánh rắm. Khi nó nói xong lời này, phía dưới, người lùn cao đông cực kỳ khinh thường nói, trên đời này là cao quý nhất chủng tộc căn bản cũng không phải là long tộc, mà là thấp tộc. Cao đông nói xong lời này, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, một bộ tự cho là hạo dáng vẻ. Trong mắt hắn, hải nhân tộc là trên đời này cao quý nhất chủng tộc. Cung kiếm đứng tại Diệp Khinh Vân bên người, đối với người lùn cao đông lời nói đã sớm nhìn quen không quen. Đáng chết người lùn cũng nhìn về phía trở thành trên đời này là cao quý nhất chủng tộc. Không biết xấu hổ. Cửu đầu Tà Long hướng phía trên mặt đất nhìn, ở trên cao nhìn xuống, giờ phút này, cao đông trong mắt hắn chính là một cái đen kịt sâu kiến, hắn thỏa thích cười nhạo nói, cực kỳ khinh thường. "Ngươi nói cái gì?" Cao đông nghe nói như thế, giận tím mặt, một đôi mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Cửu đầu Tà Long nhìn thấy bỗng nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ cao đông, lạnh nhạt cười một tiếng, "Ải nhân tộc sao? Năm đó ta Long tộc rồng nhìn thấy người lùn, một ngụm chính là một cái. Ải nhân tộc tuy nói rất thấp, bất quá, thịt hay là rất mỹ vị, trước kia cảm giác vô cùng thoải mái. Bản Long rất lâu không có ăn người lùn." Cửu đầu Tà Long trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra nồng đậm tham lam chi quang, nhìn chằm chằm phía dưới người lùn cao đông, ánh mắt lửa nóng, nước bọt đều chảy ra. "Hèn mọn chủng tộc." Mở miệng một tiếng người lùn. Những lời này rơi vào người lùn cao đông trong màng nhĩ, làm cho mặt của hắn lập tức biến đổi. "Hoàng bét." Diệp Khinh Vân nhìn thấy cao đông mặt trong nháy mắt đỏ lên đứng lên, thầm kêu không tốt. Tại cao đông trong lòng, ải nhân tộc là cao quý nhất chủng tộc. Hắn ghét nhất chính là người khác vũ nhục hắn ải nhân tộc, bây giờ đầu này cựu đầu Tà Long chẳng những vũ nhục ải nhân tộc, còn nói mở miệng một tiếng người lùn, đơn giản thương thấu cao đông tâm. "A a a." Cao đông ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận ngút trời, có thể rõ ràng xem gặp tại trong con ngươi của hắn thiêu đốt lên hỏa diễm. Trên người lông tơ một cây lửa rối lên, mỗi một cây lông tơ đều phản phất thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Sau một khắc, cao đông đống nhiên bước ra một bước, đứng lơ lửng trên không, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh đen kỳ truy. Bây giờ người lùn thần truy giống như thoát thai hoán cốt một dạng. Ở phía trên nhiễm lấy máu tươi, một cỗ mùi máu tươi tùy theo tràn ngập bốn phía, để cho người ta nghe thấy đều có một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác. "A a a." Cao đông gào thét, hắn phẫn nộ, đặc biệt là nghe được cựu đầu Tà Long nói ăn một miếng rơi một cái người lùn, hắn trong con ngươi sát ý lang nhiên, lửa giận xông thẳng lên trời. "Tà Long, bản nhân phải dùng truy đập chết ngươi." "Đập chết ngươi?" "A a a." Phẫn nộ chi hỏa gào thét mà đến. Chương 2277 thần linh chi bảo, chương 2277 thần linh chi bảo. Khi người lùn thần truy xuất hiện một khắc này, giữa thiên địa khí thế bỗng nhiên biến đổi, phương viên ngàn mét không gian đều đang vặn vẹo lấy, không còn hình dáng. "Cái này, đây là thần linh chi bảo. Ngươi cũng có thần linh chi bảo?" Nhìn qua thanh này đen kịt, phía trên nhiễm lấy máu tươi to lớn truy, Cựu đầu tà long mở to hai mắt nhìn, tròn vo, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Thần linh chi bảo. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, nhìn về phía người lùn Cao Đông trong tay truy. Thần linh chi bảo phải nói chính là Cao Đông trong tay thanh này người lùn thần truy. Giờ phút này, Cao Đông nổi trận lôi đình, nước đá đều không thể tiêu diệt lửa giận của hắn, cả người hắn ở vào cực độ trong nổi giận. Da của hắn hiện lên màu đỏ như máu, cả người nhìn qua như huyết nhân một dạng. Cuồng hóa. Nhìn thấy Cao Đông bộ dạng này, cựu đầu tà long lại lần nữa kinh hô một tiếng, dùng một bộ cực kỳ giật mình con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Cao Đông như đang nhìn một cái quái nhân. Tại hải nhân tộc bên trong, có thể cuồng hóa người lùn ít càng thêm ít, mà có thể cuồng hóa người lùn đều là tộc người lùn trung tiên sinh chiến sĩ. Bọn hắn sinh ra chính là vì tác chiến, bảo hộ hải nhân tộc. Hải nhân tộc phần lớn người là lựa chọn con đường luyện khí, chỉ có một số nhỏ người lựa chọn võ tu. Lại, đua người lùn bắt đầu từ những này có thể cuồng hóa người lùn bên trong chọn lựa đi ra. Chết. Cựu đầu tà long không biết người lùn Cao Đông thể nội chảy xuôi chính là tinh khiết nhất đua người lùn huyết mạch, nếu như hắn biết, tất nhiên sẽ giật mình cũng nhỏ. Giờ phút này, Cao Đông nổi giận đùng đùng, trên người lông tơ một cây dựng nên đứng lên, như là một điên cuồng dã thú, hai tay cao cao giơ lên người lùn thần truy, truy phía trên lóe ra màu bạc chi quang, lại câu thông lấy thiên địa chi thế. Chỉ gặp ở trong hư không đống nhiên nhiều hơn một hắc sắc tầng mây, màu tím chi quang tại màu đen trong tầng mây không ngừng mà lóe ra, cả vùng đại địa đều tại kịch liệt loạn trạng. Sau một khắc, Cao Đông đống nhiên vung ra truy, trên truy hào quang màu tím nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo màu tím chi quang, hướng phía dưới bắn tới, mãnh liệt linh lực làm cho cựu đầu tà long sắc mặt biến lại biến. Thật cường đại chiêu thức. Ầm ầm, một tiếng vang kịch liệt, liền gặp cả vùng đại địa đều tại kịch liệt loạn trạng. Lôi đỉnh màu tím trực tiếp là rơi vào cựu đầu yêu long trên thân. Thân thể của nó như diều bị đứt dây một dạng hung hăng rơi trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi bặm, đầy trời bụi đất, ở trong hư không bay lên lấy. Chỉ gặp toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới, bốn phía trăm mét đại địa xuất hiện một cái hố cực lớn. Trong hố lớn, một đạo thân ảnh khổng lồ tại trong bụi mù như ẩn như hiện. Một truy này lực lượng cực lớn, hủy thiên diệt địa, khủng bố như vậy. Tức giận Cao Đông là cường đại, là làm người e ngại. Phẫn nộ vĩnh viễn là lực lượng nguồn suối. Cung kiếm nhìn qua trước mắt một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt, một mảnh hỗn độn, đá vụn rơi xuống, loạn thạch bắn bay, đầy trời cát bụi. Giống. Bất quá, ngay vào lúc này, đột nhiên, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Ngươi cái chết người lùn vậy mà bị thương cao quý bản long. Trong hồ lớn, cựu đầu yêu long chậm chậm đứng lên, ở trên người hắn có vô số máu tươi, cả con rồng nhìn như huyết long mở dạng. Giờ phút này, hắn chín cái đầu bên trong đôi mắt đều là hiện ra nồng đậm sát ý, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngươi cái này hèn mọn chết người lùn, bản long triệt để nổi giận. Nó lại lần nữa vũ nhục Cao Đông. Cao Đông vốn là tại lửa giận bên trong, giờ phút này nghe được thanh âm này, lại lần nữa bạo nộ rồi, như núi lửa bộc phát. Tạp Long, ngươi chết cho ta! Cao Đông ngửa mặt lên trời gào thét, lại lần nữa nắm người lùn thần truy, đạp chân xuống, thân hình nhanh chóng nhảy vọt đến trăm mét không trung. Trong tay người lùn thần truy vô hạn phóng đại, dài đến trăm trượng, như một núi nhạc, trùng trùng điệp điệp. Nhưng rơi vào Cao Đông trong tay lại như một đồ chơi một dạng. Cao Đông người mang đua người lùn huyết mạch, lại giờ phút này chính là cuồng hóa trạng thái, lực lượng cực lớn, nắm người lùn thần truy liền cùng chơi giống như. Cựu đầu tà long không chết, lại lần nữa chào phúng Cao Đông, vũ nhục cải nhân tộc. Cao Đông tự nhiên nổi trận lôi đình, muốn huyết chiến đến cùng, không phải giết cựu đầu tà long không thể. Người lùn thần truy vô hạn tăng vọt, dài đến trăm trượng. Cao Đông cao cao giơ lên người lùn thần truy, một truy chính là bỗng nhiên rơi xuống. Quần quật lực lượng quanh quẩn tại bốn phía, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. Đem so sánh Cao Đông phẫn nộ, cựu đầu tà long cũng là dị thường phẫn nộ. Hắn là cao quý long tộc, bây giờ lại bị hải nhân tộc bị thương thành như vậy bộ dáng, đây quả thực không thể nhịn. Là các ngươi bức ta đó. Cựu đầu tà long dị thường phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét, tám quả đầu lâu vang một tiếng bạo tạc. Sương mù màu máu giống như mặt mắt, rơi vào phía trước vảy màu đỏ ngòm bên trên. Cái này huyết sắc lân phiến là một kiện thần linh chi bảo. Bất quá, muốn thôi động vảy màu đỏ ngòm, lại muốn tế ra tám cái đầu rồng. Cái này hiển nhiên không phải một kiện phổ thông thần linh chi bảo. Tám quả đầu rồng, tương đương lãng phí ta dòng giá 8000 năm sinh mệnh tinh hoa. Bây giờ ta rồng đã không còn chín đầu, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, lộ ra lẻ loi trơ trọi. Nó mỗi tu luyện 1000 năm mới có thể dài ra một cái đầu lâu. Mỗi quả đầu rồng đều đại biểu cho hắn thực lực. Tám quả đầu rồng tế dâng ra đi, ý vị này nó trực tiếp là tiêu hao dòng giá 8000 năm sinh mệnh tinh hoa. Đây cũng là vì cái gì nó vừa rồi không dễ dàng địa sứ ra huyết sắc vảy rồng nguyên nhân. Giờ phút này, sương mù màu máu rơi vào đến vảy màu đỏ ngòm bên trên. Lập tức, vảy rồng tản mát ra ánh sáng sáng chói, tạo thành một cái cự đại huyết sắc hộ thuẫn. Cao Đông một truy rơi xuống, quần quần khí thế phi thường đáng sợ, phản phất trời sập xuống một dạng. Thế nhưng là một truy này rơi vào huyết sắc hộ thuẫn bên trên, cái kia huyết sắc hộ thuẫn ong ong run lên, cũng không thể phá giải huyết sắc hộ thuẫn. Toàn bộ không gian nóng nóng run lên. Tại to lớn lực phản chấn bên dưới, Cao Đông thân thể trực tiếp là như diều bị đứt dây bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Cao Đông. Diệp Kinh Vân thấy thế, dẫn đầu phản ứng lại, trực tiếp là chạy tới, đem Cao Đông tiếp được. Thời khắc này Cao Đông toàn thân máu tươi chảy đầm địa, như huyết nhân một dạng, chỉ là hắn còn tại cố chấp tự lẩm bẩm, ta hải nhân tộc không phải tiện tộc, hải nhân tộc là cao quý chủng tộc, là cao quý chủng tộc cuồng kiếm cũng là chạy đến, nghe nói như thế, biết được hải nhân tộc tại Cao Đông trong lòng chiếm địa vị trọng yếu. Tại Cao Đông trong lòng, hải nhân tộc là cao quý nhất. Bất luận kẻ nào vũ nhục hải nhân tộc đều phải chết. Diệp Kinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút. Lúc trước, Cao Đông thi triển ra toàn bộ lực lượng, dùng sức một đập, sức mạnh bùng lên vậy mà không cách nào phá giải cái kia huyết sắc đường cong. Có thể thấy được, cái kia huyết sắc hộ thuẫn lực phòng ngự cực cao, không gì không phá. Cái kia huyết sắc vảy rồng rất là quỷ dị. Ánh mắt của hắn chìm xuống một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phía trước, khói bụi cuồn cuộn, sương mù màu máu nhanh chóng tràn ngập. Ở nơi đó có một đầu to lớn rồng. Thời khắc này rồng chỉ còn lại có một cái đầu rồng, như đèn lồng giống như long nhãn lóe ra băng lãnh quang trạch, mang theo cuồn cuộn sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân bọn người nhìn, là các ngươi bức ta đó. Chương 2278 Yêu Long Chi Hồn, chương 2278 Yêu Long Chi Hồn, cao đông dốc sức mạnh nhất một chùy, kéo theo thiên địa chi thế, đánh tới hướng cựu đầu yêu long, lại bị một huyết sắc vảy rồng hình thành hộ thuẫn ngăn cản. Xem xét liền biết cái này huyết sắc vảy rồng không phải phàm phẩm. Ngươi truy tuy nói là thần linh chi bảo, nhưng cũng chỉ là nhất giai thần linh chi bảo, mà thần của ta linh chi bảo là nhị giai. Phẩm chất so ngươi cao hơn nhất giai. Vì vận chuyển cái này thần linh chi bảo, ta tế ra 8 quả đầu rồng, mỗi quả đầu rồng tương đương với ta 1000 năm tuổi thọ. Đáng chết, cái này tương đương với để cho ta hao tốn dòng giá 8000 năm tuổi thọ mới kích hoạt lên món này nhị giai thần linh chi bảo. Yêu Long trôi nổi ở trong hư không, nói một mình, một đôi to lớn như là như đèn lồng con ngươi lóe ra băng lãnh chi quang, mang theo nồng đậm bán độc chi quang. Vì chém giết cái này hai cái sâu kiến, vậy mà làm cho hắn thi triển món này thần linh chi bảo, còn vì này dâng ra dòng giá 8000 năm tuổi thọ. Đại giới này quá lớn. Hắn hận thấu hai vị này nhân loại sâu kiến, đặc biệt là phía dưới toàn thân đẫm máu người lùn cao đông. Một cái hèn mọn chủng tộc cũng dám cầm truy đánh nó, còn đánh cho nó toàn thân máu me đầm địa. Đây là nhục nhã, nó không thể nhịn. Ta muốn nuốt các ngươi, dùng cái này để đền bù ta mất đi 8000 năm tuổi thọ. Ta rồng gào thét một tiếng, đinh hai nhức óc, vang vọng bát phương. Theo thanh âm của nó rơi xuống, viên tia rồng màu máu vậy tỏa ra ánh sáng sáng chói. Tia sáng như là lưỡi dao ở trong hư không mở ra một cái lỗ hổng, truyền đến trận trận năng lượng ba độ khủng bố. Lập tức, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số hồn phách. Những này toàn bộ là rồng hồn phách, mang theo khí tức kinh khủng. Long hồn dương nhanh muốn bước, hướng phía Diệp Khinh Vân bọn người chụp tới. Nhìn qua những long hồn này, Diệp Khinh Vân cả người cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt có nồng đậm nghiền ngẫm chi quang. Hắn tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm giờ phút này chính sự tại Lôi Đình nổi giận, tiếp cận thành người điên yêu long, nhịn không được nói, đây là cho ta đại lễ, đưa cho ngươi đại lễ. Nghe nói như thế, yêu long cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt như nhìn xem một tên hề, nó cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, dạng như vậy hận không thể đem toàn bộ thương khung một ngụm nuốt vào, con rồng này vậy chính là long hồn chi lân. Nơi này tụ tập vô số yêu long hồn phách. Võ giả nhân loại chỉ coi trọng tu luyện nội thể, hỗn độn chi lực, lại không quan tâm tu luyện linh hồn chi lực. Ngươi cho dù nhục thân mạnh hơn, cho dù thể nội hỗn độn chi lực hùng hậu thì như thế nào? Đối diện với mấy cái này yêu long hồn phách công kích linh hồn, ngươi ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Kết quả của ngươi là bị những yêu này long hồn phách xé rách linh hồn không có, nhục thể của ngươi chính là bản long mỹ vị đồ ăn. Yêu long liếm môi một cái, giống như quyết định chính mình ăn chắc Diệp Khinh Vân. Nó có chỉ phía dưới toàn thân máu tươi chảy đầm đìa người lùn cao đông, nói ra, hắn đã không có nửa điểm sức chiến đấu, ngươi chết, bản long liền làm lấy mặt của ngươi, ăn cái này hèn mọn mà đen kịt chết người lùn. Giờ phút này Cao Đông đã sớm hôn mê đi, cả khuôn mặt bẩn thỉu. Nghe được yêu long lời nói, Diệp Khinh Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, sợ sệt, có chỉ là nghiền ngẫm. Đối với nghiền ngẫm. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân biểu lộ như vậy, yêu long lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Dưới cái nhìn của nó, người bình thường nghe được nó mấy câu này, tất nhiên sẽ trở nên sợ hãi và phần, một bộ hốt hoảng bộ dáng, nhưng người trước mắt lại hoàn toàn không có sợ hãi, hốt hoảng biểu lộ, cái này khiến nó rất là giật mình. Ngươi tại cậy mạnh sao? Nho nhỏ nhân loại, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Ngươi khẳng định tại cậy mạnh. Tại yêu long xem ra, Diệp Khinh Vân nhất định là tại cậy mạnh, đang giả vờ bình tĩnh. Cái gọi là binh bất kiếm trá, nhân loại quả nhiên là âm hiểm chủng tộc. Yêu long âm thầm nghĩ tới. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thu hồi vô tình thánh long kiếm, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, ngạo nghệ đứng thẳng trong hư không, tựa như một tôn chiến thần một dạng. Bốn phía có vô số yêu long hồn phách, dương nhanh múa đuốt. Đem những yêu này long hồn phách toàn bộ thôn phệ hết, tu vi của ta hẳn là có thể tăng tới võ vương cảnh lượng trọng đi. Diệp Khinh Vân liếm môi một cái, cũng mặc kệ yêu long suy nghĩ trong lòng. Giống. Gầm lên giận dữ, vô số yêu long hồn phách hướng phía hắn mà đi, thi triển tinh thần lực công kích. Những yêu này long hồn phách đều muốn xé rách Diệp Khinh Vân linh hồn. Chỉ là từ đầu tới đuôi, Diệp Khinh Vân sắc mặt liền vô cùng bình tĩnh, không có một chút xíu bối rối. Hắn bọn thẳng tới. Một màn này rơi vào yêu long trong mắt, làm cho yêu long liên tục trào phúng, cười lạnh liên tục, thật sự là không biết trời cao đất rộng cùng nhân. Rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm nhận được linh hồn bị xé nứt cảm giác đau đớn. Diệp Khinh Vân bay thẳng đi qua, trong hai mắt bắn ra đáng sợ huyết quang. Một đám lửa xuất hiện, nhanh chóng thiêu đốt lên. Ma Thánh Hỏa Diễm. Tại Ma Thánh Hỏa Diễm thiêu đốt bên dưới, những cái kia yêu long hồn phách nhào nhào thành Diệp Khinh Vân chất dinh dưỡng. Cuồn cuộn linh hồn lực đánh tới, tràn vào đến Diệp Khinh Vân thể nội, khiến cho trong cơ thể hắn hỗn độn lực có tăng trưởng. Một đầu yêu long hồn phách tựa như là một đạo lôi quang giống như rơi xuống, hướng phía Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mà đi. Đối mặt yêu thú này hồn phách, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không tránh không tránh, ngược lại chân phải bước ra một bước, bỗng nhiên mở to miệng, một ngụm liền đem yêu long hồn phách nuốt xuống. Ha ha ha, ngươi thật sự là quá ngu, nơi xa, yêu long nhìn thấy một màn này, liên tục trào phúng, yêu long hồn phách ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo, so bầu trời lôi đỉnh còn muốn cuồng bạo được nhiều. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Khinh Vân đây là đang tìm đường chết. Đối với yêu long lời nói, Diệp Khinh Vân căn bản không rảnh để ý, hắn từng miếng đem những yêu này long hồn phách thôn phệ hết, tại Ma Thánh Hỏa Diễm rèn luyện bên dưới, những yêu này long hồn phách đều thành tinh khiết nhất năng lượng. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy những yêu này long hồn phách thành chất lỏng màu vàng, từ Diệp Khinh Vân toàn thân trong lỗ chân lông chui vào, không ngừng mà rèn luyện thân thể của hắn, lớn mạnh linh hồn của hắn. Hắn toàn thân kim quang phun ra nuốt vào, nhục thân không ngừng mà tăng lên. Tu vi của hắn rất nhanh đột phá võ vương cảnh nhất trọng, đạt đến võ vương cảnh lưỡng trọng, lại tu vi vẫn tại tăng trưởng. Nơi xa, Yêu Long nhìn thấy một màn này, lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Trong miệng nó càng không ngừng nói đến đây nói. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt. Tại đối mặt nhiều như vậy Yêu Long, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có nhận tổn thương gì, ngược lại tu vi tăng lên. Trong lúc vô hình, Yêu Long giúp Diệp Khinh Vân. Cái này khiến Yêu Long ra mặt càng không ngừng co quắp, trong lòng ủy khuất đạt đến cực hạn. Vì vận chuyển huyết sắc bảy rồng, hắn tế ra 8 khỏa đầu rồng, hao phí dòng giá 8000 năm tuổi thọ, vì chính là đánh giết Diệp Khinh Vân bọn người. Nhưng mà, kết quả đây, huyết sắc bảy rồng triệu hoán đi ra Yêu Long hồn phách toàn bộ thành Diệp Khinh Vân chất dinh dưỡng. Diệp Khinh Vân tu vi còn tăng lên. Loại cảm giác này, để hắn vô cùng bị khuất. Còn có hay không Yêu Long hồn phách đâu? Diệp Khinh Vân liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào người phía trước, trên người hắn khí thế hùng hậu, xông thẳng lên trời, hiển nhiên, tu vi của hắn lại có tăng lên, đạt đến võ vương cảnh tam trọng chúng. Chương 2279 Lô Thượng Thiên chương 2279 Lô Thượng Thiên nói thật, nếu không phải là hấp thu nhiều như vậy Yêu Long hồn phách, hắn muốn dựa vào chính mình tăng lên lượng trọng tu vi, chí ít cần thời gian nửa năm. Đang hấp thu Yêu Long hồn phách sau, tu vi của hắn trực tiếp là từ võ vương cảnh nhất trọng tăng lên tới tam trọng, thể nội hỗn độn chi lực trở nên tương đương nồng đậm. Hắn nhìn chằm chằm phía trước Yêu Long, nói còn có càng nhiều Yêu Long hồn phách sao? Yêu Long nghe nói như thế, da mặt hung hăng co quắp. Trong lòng của hắn đều có một loại xúc động mà chửi thề. Vì đối phó Diệp Khinh Vân, không tiếp tế ra 8 khỏa đầu rồng, tổn thất 8000 tuổi thọ mệnh, nhưng mà, lấy được là kết quả này. Phẫn nộ. Tại trong lòng của nó bốc cháy lên ngọn lửa tức giận. Thế nhưng là, ngọn lửa này lập tức liền bị nước đá dập tắt. Phía trước, truyền đến một cỗ quần quật khí tức, cái này một cỗ khí tức để nó trong lòng rung động mạnh. Đó là Diệp Khinh Vân trên thân phát ra khí tức. Khí tức kinh khủng để hắn sắc mặt biến lại biến. Nếu như không có, ngươi có thể đi chết. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Yêu Long ánh mắt rung động mạnh, nó biết mình tuyệt không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Cho nên, sau một khắc, nó làm một cái tự nhận là không gì sánh được cơ trí quyết định, quay người chính là trốn. Ta đã truyền âm cho chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hắn nghĩ như thế đến, một khi chủ nhân của hắn Tà Vô Lượng đến, như vậy lấy Tà Vô Lượng thực lực, muốn chém giết Diệp Khinh Vân quá mức đơn giản. Nhưng mà, nó căn bản là trốn không thoát Diệp Khinh Vân bàn tay. Diệp Khinh Vân bước chân bước ra một bước, trong mắt hàm sát, trường kiếm bay múa, kiếm khí màu vàng mạnh mẽ đâm tới. Từng đạo kiếm khí màu vàng phong bạo tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp, như quyển phong giống như cuốn vào đến Yêu Long trên thân. Cả đầu Yêu Long kêu thảm một tiếng, sau một khắc, dài đến ngàn mét thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Yêu này rồng bị Diệp Khinh Vân một kiếm giết chi. Diệp Khinh Vân cầm kiếm mà đứng, áo bào trong gió bay phất phới, mái tóc màu đen trên không trung bay múa, cực kỳ tiêu sái. Trong tay lợi kiếm màu vàng phun ra nuốt vào lấy hào quang màu vàng, sắc bén không gì sánh được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Giờ phút này, ở nơi đó, một đạo thân ảnh gầy gò đang nhanh chóng hướng lấy bên này chạy đến. Đây là một vị thanh niên, có mặt mũm mĩm, giờ phút này, hắn trên mặt bối rối chi sắc, giống như gặp chuyện kinh khủng gì. Hắn đến một lần này, phát hiện Diệp Khinh Vân sau, cả người cứ thế ngay tại chỗ, xem ra giật mình cũng nhỏ. "Lá, Diệp Khinh Vân." Hắn mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua thanh niên, chợt chính là kinh hô một tiếng, "Lô Thượng Tiên, ngươi không chết." Hai người trăm miệng một lời nói. Lần trước, Lô Thượng Tiên bị Tà Vô Lượng biến thành băng điêu. Bây giờ xem ra, Lô Thượng Tiên nhân họa đắc phúc, lại biến thành hình người bộ dáng. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Diệp Khinh Vân, ngươi không chết liền tốt." Lô Thượng Tiên mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, "Chờ chúng ta hai huynh đệ qua kiếp này, ta liền mang ngươi tặng gái, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút người gặp người thích, hoa gặp hoa nở bản lỗ thần là như thế nào chán ghét ưa thích, là như thế nào trêu gái." Lỗ Thượng Tiên một mặt cao ngạo nói, ngẩng đầu, dạng như vậy hận không thể đem thương khung cho nuốt vào đến. Đối với Lỗ Thượng Tiên lời này, Diệp Khinh Vân trực tiếp là lựa chọn không nhìn, còn mở ra lườm ý. Bên người, cùng kiếm ngẩng đầu, nhìn về phía Lỗ Thượng Tiên, hỏi, "Sư phụ, người kia là ai a?" "Hừ." Lỗ Thượng Tiên nghe nói như thế, lập tức thay đổi thần thái bay lên, cao ngạo nói, lại nói năm đó chính mình là bậc nào cỡ nào uy phong, cỡ nào mê muội, người xưng vạn người mê. Diệp Khinh Vân nghe được Lỗ Thượng Tiên lời này, nhịn không được lắc đầu, sau đó hỏi, "Lỗ Thượng Tiên, ngươi chuyện gì khẩn trương như vậy?" Lúc trước, Lỗ Thượng Tiên chạy tới thời điểm, bộ dáng cực kỳ khẩn trương, trong con mắt mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. "Là như vậy, lần trước cái kia đáng chết Tà Vô Lượng không phải đem ta đông thành tượng băng sao? Mụ nội nó, bản lỗ thần sinh khí, cái này không dốc lòng tu luyện, sau đó đi tìm Tà Vô Lượng tính sổ sách, ta giết chết hắn, lại nghĩ không ra gia hỏa này có một cái lão đại, danh xưng là Tà Đế chi tử." Bản lỗ thần cùng tên này đại chiến 100 cái hội hợp, chiến đến bất phân cao thấp, nhưng người này lại âm hiểm đến cực điểm, sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Bản lỗ thần không muốn cùng người vô sỉ này tái chiến, liền một đường chạy trốn tới nơi này. Lỗ Thượng Tiên nói như vậy. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, bây giờ Lỗ Thượng Tiên hồn trên thân bên dưới đều là máu tươi, xem ra thụ thường tuyệt đối không nhẹ. Mà lại, Lỗ Thượng Tiên nói chuyện đều là thở không ra hơi, thở hổn hển. "Lỗ Thượng Tiên, ngươi có phải hay không bị cái kia Tà Đế chi tử một đường truy sát đến đây?" Diệp Khinh Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm Lỗ Thượng Tiên, hỏi. "Chán." Lỗ Thượng Tiên sờ lên cái hốc, bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Khinh Vân một chút, nói cái này đều bị ngươi phát hiện. Ngươi bộ dáng này có thể không bị ta phát hiện sao? Diệp Khinh Vân trợn trừng mắt, thầm nghĩ đến cái này Lỗ Thượng Tiên thật đúng là sĩ diện, rõ ràng bị người đuổi giết đến đây, đến Lỗ Thượng Tiên trong miệng, lại thành cùng đối phương đại chiến trăm cái hội hợp. Giờ phút này, người lùn cao đông tử trong hôn mê tỉnh lại, ngẩng đầu, liền nghe người nào đó tại đại đại liệt liệt tùy ý nói sự tích huy hoàng. Cái kia Tà Đế chi tử quá mức cường đại, tu vi của hắn tại Võ Vương cảnh lục trọng bên trong. Chúng ta mau chóng rời đi nơi đây, bàn bạc kỹ hơn. Lỗ Thượng Tiên nặng nề mà mở miệng nói, thần sắc nghiêm nghị, biểu lộ nghiêm trọng. Lúc trước hắn cùng Tà Đế chi tử giao chiến qua, người sau thủ đoạn đơn giản khủng bố như vậy, tu vi hiện tại của hắn tại Võ Vương cảnh tam trọng bên trong, hắn thấy Diệp Kinh Vân tu vi giống như hắn, tự nhiên không thể nào là Tà Đế chi tử đối thủ, cho nên vội vàng nói, Võ Vương cảnh tất trọng sao? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, con ngươi tinh quang lóe lên một cái. Lấy hắn khả năng hiện giờ, muốn đối phó Võ Vương cảnh tất trọng võ giả, vấn đề không phải quá lớn, mà lại, hắn ngược lại là muốn xem một chút cái kia Tà Đế chi tử thực lực như thế nào. Chúng ta đi nhanh lên. Tiên Địa tuy nói thực lực cường đại, nhưng tốc độ quá chậm, cùng ta so sánh, tốc độ của hắn như một con kiến, cho nên chúng ta bây giờ đi nhanh lên, đánh không lại liền chạy chạy thôi. Lỗ Thượng Tiên nặng nề mà nói ra. Nhưng hắn đã tới. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm Lỗ Thượng Tiên nhìn. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng về phương xa nhìn lại, trong đôi mắt lóe ra từng tia tinh quang. Cái gì? Nhanh như vậy? Cái này sao có thể? Lỗ Thượng Tiên nghe nói như thế, rõ ràng giật mình, há to miệng, thuận Diệp Kinh Vân con mắt nhìn đi qua. Quả nhiên, ở nơi đó, hai bóng người chính đạp không mà đến, toàn thân tản ra quần quần khí thế. Tốc độ của bọn hắn phi thường nhanh, cũng không phải là giống Lỗ Thượng Thiên trong miệng nói chậm như vậy. Cứ như vậy một cái chớp mắt, hai người liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người 10 mét chỗ. Trong đó, một vị thanh niên ra mặt không ngừng mà co quắp, rất hiển nhiên, vừa rồi Lỗ Thượng Thiên lời nói một chữ không lọt rơi vào hắn trong màng nhĩ. Chương 2280 chơi với ta chơi chương 2280 chơi với ta chơi đây là một vị thanh niên yêu dị, giờ phút này, hắn ra mặt càng không ngừng co quắp. Lúc trước, Lỗ Thượng Thiên lời nói thế nhưng là rõ ràng truyền vào đến hắn trong màng nhĩ. Hắn nhìn xem Lỗ Thượng Thiên, đứng chắc tay, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ rêu cợt nói, bản tọa bất quá là chơi với ngươi chơi mà thôi, lại không nghĩ rằng ngươi càng như thế tự phụ. Tự cho là tốc độ nhanh hơn bản tọa. Thật sự là ngớ ngẩn. Tại thanh niên đứng phía sau một vị quái nhân, người này có đầu trâu, thân người. Giờ phút này, hắn cặp kia to lớn như nhãn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, dùng sức ngửi một cái, trên mặt hiện ra băng lãnh chi ý, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Chính là ngươi giết Minh Hải Vương. Gia hỏa này tên là Tàn Bạo Như Ma, chính là Tà Đế thủ hạ. Minh Hải Vương là thủ hạ của hắn. Hắn từ Diệp Khinh Vân trên thân cảm nhận được Minh Hải Vương khí tức. Cái gì? Ngươi chơi với ta chơi mà thôi. Lỗ Thượng Tiên nghe được Tà Đế chi tử lời nói, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm thấy khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi phi thường cố hết sức đuổi ta. Tốc độ của ngươi không có khả năng nhanh hơn ta. Ngớ ngẩn, nghe nói như thế, Tà Đế chi tử cực kỳ khinh miệt nhìn Lỗ Thượng Tiên một chút, nhàn nhạt nói ra, bản tọa chỉ là đem ngươi trở thành làm chuột, chỉ là đang bồi ngươi chơi một trận mèo vờn chuột trò chơi mà thôi. Cái gì? Chơi với ta một trận mèo vờn chuột trò chơi? Lỗ Thượng Tiên nghe nói như thế, giận tím mặt, đấm lực dậm chân, nói ta còn tưởng rằng lão tử tốc độ nhanh hơn ngươi đâu. Ngươi không cần đầu óc suy nghĩ một chút sao? Bản tôn tu vi so ngươi cao hơn dòng giá tam trọng. Tà Đế chi tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lỗ Thượng Tiên thật giống như nhìn xem một kẻ ngu ngốc, nói phải biết, cảnh giới bất luận cái gì chênh lệch đều là to lớn vô cùng, lại càng không cần phải nói tu vi của ngươi cùng ta có dòng giá tam trọng chênh lệch. Vô luận là thực lực, hay là thể nội hỗn độn chi lực hay là tốc độ ta đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi vậy mà cảm thấy mình tốc độ nhanh hơn ta, quá mức ý nghĩ hao huyền. Lời này cho Lỗ Thượng Tiên đả kích có thể nói là cực lớn. Nghĩ không ra đang chơi mèo vờn chuột trò chơi, để cho ta lại gặp một con chuột. Đột nhiên, Tà Đế chi tử đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, hắn cúi đầu, nhìn một chút phía dưới cựu đầu Tà Long thi thể, trong ánh mắt tràn ngập quần quần sát ý, giận quá thành cười, "Tốt, tốt, tốt, các ngươi ngược lại là tốt, một cái giết phụ thân ta thủ hạ Tàn Bạo Tà Linh, một cái khác giết Tàn Bạo Tà Linh tọa kỵ cựu đầu yêu long. Đã như vậy, hôm nay các ngươi đều lưu lại cho ta đi." Tà Đế chi tử con ngươi bên trong bắn ra quần quần sát ý, "Chủ nhân, kẻ này giết thủ hạ ta Minh Hải Vương, để cho ta tới đưa hắn xuống địa ngục, cầu chủ nhân thành toàn." Nưu đầu nhân chắp tay nói, "Đi thôi." Tà Đế chi tử phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tuân mệnh." Nưu đầu nhân nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt lợi hại ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, như là một thanh lưỡi dao mở dạng, đâm rách không gian. "Tiểu tử, ngươi giết thủ hạ ta, nợ máu trả bằng máu, hôm nay ta Tàn Bạo Nưu Ma muốn mạng của ngươi." Thanh âm rơi xuống, Tàn Bạo Nưu Ma ngửa mặt lên trời bờ hô, tay phải chụp vào hư không, một thanh huyết sắc trường mâu xuất hiện trong tay hắn. Thanh này huyết sắc trường mâu dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi quang. Tàn Bạo Nưu Ma bỗng nhiên cơ huyết sắc trường mâu, lập tức âm phong chợt trận, toàn bộ thiên địa đều phong vân biến sắc. Tại huyết sắc lông dài vung vẩy bên trong, không gian bốn phía cũng hơi vặn vẹo lên. Cái này Tàn Bạo Nưu Ma tu vi tại Võ Vương cảnh tứ trọng, so Diệp Khinh Vân cao hơn nhất trọng. Theo Tàn Bạo Nưu Ma đè ép, Diệp Khinh Vân giống như ở vào vặn vẹo không trung, phản phất thân thể của mình chìm vào một cái quỷ dị trong thế giới dưới lòng đất. Tại trong thế giới kia, vô số châu rừng mạnh mẽ đâm tới, hướng phía hắn chạy nhanh, muốn đụng nát thân thể của hắn. Võ giả bình thường đối mặt Tàn Bạo Nưu Ma một chiêu này, tất nhiên sẽ bị đâm đến phấn thân bay cốt. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng không phải bình thường võ giả, hắn nhục thân cường đại, trước đó thôn phệ yêu long hồn phách, khiến cho hắn nhục thể trở nên càng cường hãn hơn. Vô số lưu ma hướng phía hắn bắt tới. Trước mắt một màn này không phải giả, là thật. Diệp Kinh Vân phảng phất tiến vào một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Vị kia tàn bạo lưu ma cầm trong tay huyết sắc trường mâu, ngạo nghễ đạp ở trong hư không, ngẩng đầu, nhìn phía dưới Diệp Kinh Vân, bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực độ tàn nhẫn đường cong đến, rất tốt. Gặp Diệp Kinh Vân không hề động, tàn bạo lưu ma coi là Diệp Kinh Vân sẽ không lại làm bùng vây dây chết cử động. Bất quá, sau một khắc, hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, nhìn xem Diệp Kinh Vân vọt tới, hắn cười lạnh liên tục, ngu xuẩn. Những này đều là bảng lưu ma dòng dõi, thân thể của bọn hắn đều muốn so với nhân loại võ giả phải cường đại hơn nhiều. Đối với hắn lời nói, Diệp Kinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn vọt thẳng đi. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia khổng lồ lưu ma đâm vào hắn trên thân thể, như đâm vào một trên miếng sắt, toàn bộ thân hình trực tiếp là bị một cỗ cường đại lực lượng đụng bay ra ngoài. Những này lưu ma ngạnh sinh sinh bay ra ngoài. Diệp Kinh Vân giống như là một gió xoáy một dạng, đem những này lưu ma bay thẳng đến bầu trời. Ân, tàn bạo lưu ma nhìn thấy một màn này, sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân nhục thân như vậy biến thái, hắn tay áo vung lên. Rất nhanh, một tòa to lớn vô cùng tháp cao từ trên bầu trời hạ xuống tới. Tháp cao này là màu đồng xanh, trên đỉnh tháp có một đầu châu pho tượng, phía trên khắc lấy thượng cổ văn tự, móc sắc ngân hoa, mang theo một loại nào đó sát khí. Đi vào đi, tàn bạo lưu ma thi triển kinh thiên động địa thủ đoạn, phất ống tay áo một cái, lập tức liền đem Diệp Kinh Vân toàn bộ thân hình đưa vào đến trong tháp cao. Tiến vào bên trong, Diệp Kinh Vân cả người trực tiếp bị phong tỏa lấy, phản phất giam cầm tại trong không gian nào đó. Diệp Kinh Vân nhìn qua một màn này, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh chi quang, lắc đầu, nói xem ra từ không thể không sử dụng một chiêu kia. Nói, tay phải hắn chậm chậm ngẩng lên đứng lên, đột nhiên hướng phía trước một chỉ, trong cổ họng nhấp nô thành âm băng lãnh. Đoạn thiên chỉ, thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, giữa thiên địa, phong vân biến sắc. Một cây to lớn ngón tay chậm chậm xuất hiện, ngón tay này đầu cũng không phải là hoàn chỉnh, là đoạn đi một nửa. Nhưng theo cái này nửa cái ngón tay xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy một cái. Ngón tay mang theo năng lượng cuồng bạo, đột nhiên hướng phía dưới tháp cao bắn tới. Một tiếng ầm vang, toàn bộ tháp cao đột nhiên đứt gãy ra. Một bóng người từ đó nổ bắn ra đến, mang theo khí tức kinh người. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua tàn bạo lưu ma, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, nói nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có những này lời nói, cái kia xuống địa ngục người kia không phải ta, mà là ngươi. Cho cười. Tàn bạo lưu ma nghe nói như thế, giận quá thành cười, bất quá, hắn ánh mắt lại tương đương âm trầm, sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Người trước mắt có thể dễ dàng như thế phá giải hắn tháp cao, tuyệt đối không phải hạ người hời hợt. Chương 2281 tàn bạo lưu ma, chương 2281 tàn bạo lưu ma, tàn bạo lưu ma âm trầm mặt. Hắn vừa rồi một chiêu kia đã sử xuất toàn lực, nhưng mà lại không cách nào chém giết Diệp Kinh Vân. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ hãi nhiên. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân bước ra một bước, cầm trong tay lợi kiếm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, tựa như một tôn chiến ma xuống tới. Là thời điểm phản kích. Trước đó, hắn một mực tại tiếp nhận tàn bạo lưu ma chiêu thức, bây giờ, đến phiên hắn công kích. Kiếm thuật vừa ra, lập tức, kiếm mang lấp lóe, kiếm khí phun ra nuốt vào, xẹt qua chân trời. Nhìn thấy Diệp Kinh Vân xuất kích, tàn bạo lưu ma sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được người sau kiếm thuật cao siêu, kiếm khí kinh người. Trong tay hắn nhiều hơn một màu vàng sừng châu. Sừng châu màu vàng tản ra kim quang nhàn nhạt. Cái này hiển nhiên là một kiện thần linh chi bảo. Nho nhỏ nhân loại, vậy mà làm cho ta sử dụng thần linh chi bảo hoàng ảnh sừng châu. Ngươi chết ở dưới tay ta, đủ để tự hào. Tàn bạo lưu ma liếm môi một cái, lộ ra một bộ cực độ vẻ mặt tà ác. Nói, hắn cắn ngón trỏ tay phải, một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, rơi vào sừng châu màu vàng bên trên. Lập tức, sừng châu màu vàng tỏa hào quang rực rỡ, sáng chói đến cực điểm, cùng tàn bạo lưu ma hòa làm một thể. Chỉ gặp tại tàn bạo lưu ma trên trán nhiều hơn một cây màu vàng góc nhọn, phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Hắn bóp lấy quỷ dị thủ thế, làm lấy quỷ dị động tác, sau đó hai tay bỗng nhiên hợp lại. Đúng một tiếng, liền gặp trong toàn bộ không gian đều xuất hiện tàn bạo lưu ma thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều lộ ra cường đại hoảng sợ khí tức. Diệp Kinh Vân trong nháy mắt liền cảm nhận được bốn phương tám hướng đều là lực lượng. Những này toàn bộ là tàn bạo lưu ma thân ảnh, nhưng giống như mỗi một bộ thân ảnh đều là bản thể, đều là thật. Nơi này có 3000 cái ta, tàn bạo lưu ma lạnh lùng mở miệng nói, hôm nay ta sẽ dùng ta mang lưu bộ tộc lợi hại nhất quyền pháp đến diệt ngươi. Mang lưu bá quyền. Theo tàn bạo lưu ma thanh em rơi xuống, 3000 cái tàn bạo lưu ma cùng nhau bước ra một bước, hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Sau đó thi triển mang lưu bá quyền. Mỗi một quyền lực lượng đều 10 phần, nắm đấm vung ra, không gian phảng phất bị đánh nát một dạng. Một quyền này pháp tại mang lưu bộ tộc bên trong cực kỳ nổi danh, chính là lưu ma bộ tộc tam đại một trong những quyền pháp. Năm đó, lưu ma bộ tộc châu đế chính là dùng chiêu này chấn nhiếp bát phương. Ở trong không gian, khắp nơi đều là tàn bạo lưu ma bóng dáng, lại đều là làm ra động tác giống nhau. Diệp Kinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn qua. Những này tàn bạo lưu ma khí tức đều như thế, căn bản là không phân rõ cái nào mới tính chân chính tàn bạo lưu ma chân thân. Vô dụng, ngươi căn bản tìm không thấy bản thể của ta. Tàn bạo lưu ma lập tức liền thấy rõ Diệp Kinh Vân nội tâm suy nghĩ, cười lạnh liên tục, một bộ ăn chắc Diệp Kinh Vân biểu lộ. Và anh, chỉ gặp vô số tàn bạo lưu ma cơ nằm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền mà đối với Diệp Kinh Vân đập tới. Diệp Kinh Vân liên tục phản kháng, đến cuối cùng, hắn dứt khoát không tìm, lạnh nhạt cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền dùng của ta quyền pháp đến phá giải ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền pháp đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tàn bạo lưu ma nghe nói như thế, cảm thấy rất là không thể nói lý, đối phương vậy mà nói dụng quyền ép quyền. Xem chiêu đi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, hắn thi triển một chiêu bất bại vương quyền. Tuy nói hắn chỉ có một người, nhưng thi triển ra, uy lực của nó không kém chút nào 3000 cái tàn bạo như ma quyền pháp. Quyền phong liệp liệp rung động, vang vọng đất trời ở giữa. Tàn bạo như ma cảm nhận được uy lực của bộ quyền pháp này, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Diệp Kinh Vân tìm không được tàn bạo như ma phân thân, dứt khoát đem cái này 3000 cái tàn bạo như ma toàn bộ hủy diệt. Ở xung quanh hắn đều là tàn bạo như ma thân ảnh, mỗi một đạo tàn bạo như ma đều là thi triển quyền pháp, quyền ảnh như núi, quyền kinh như gió, trùng trùng điệp điệp. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đống nhiên khẽ động, cũng không tìm tàn bạo như ma bản thể, trực tiếp là vung ra một quyền. Bất bại vương quyền. Bất bại khí thế như hoàng hôn chi nhạc trương vang vọng ở trong thiên địa. Diệp Kinh Vân từng quyền đánh tới. Không ít tàn bạo như ma thân ảnh bị một quyền đánh nát, nhưng quỷ dị chính là mỗi khi những này tàn bạo như ma sau khi chết, trong hư không đều là sẽ bay tới một đạo hơi khói màu đen, một lần nữa ngưng tụ ra tàn bạo như ma bóng dáng. Cái gì? Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể một quyền đánh nát ta tàn bạo như ma bóng dáng? 3000 cái tàn bạo như ma cùng nhau mở miệng nói, thanh âm có một loại nào đó ma lực quanh quẩn ở trong thiên địa, trong thanh âm tràn ngập kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hắn thấy, quyền pháp của hắn chính là vô địch tồn tại. Năm đó, tổ tiên của hắn dùng quyền pháp này trấn áp chư hầu, dương danh lập vạn. Mỗi một quyền oanh kích đều như thần châu đụng núi giống như uy lực. Tuy nói tàn bạo như ma hiện tại thi triển ra uy lực không bằng hắn tổ tiên, nhưng ở hắn xem ra, muốn đối phó Diệp Khinh Vân thực sự quá đơn giản. Khi Diệp Khinh Vân lấy quyền pháp trấn áp hắn thời điểm, hắn có thể nào không kinh hãi, không kiếp sợ? Trên mặt của hắn viết đầy nồng đậm vẻ khó tin. Diệp Khinh Vân từng quyền đánh tới, nhưng mỗi đánh giết một bóng người, chẳng mấy chốc sẽ thêm ra một bóng người. Tiếp tục như vậy, sẽ sống quả thực là đem hắn mãi chết. Hắn hơi nhướng mày, nhìn qua hư không, luôn cảm thấy nơi đó có cái gì quỷ dị đồ vật. Phản phất nơi đó là tàn bạo như ma cung cấp năng lượng cường đại, để thân ảnh của hắn bất tử bất diệt. Mỗi một đạo thân ảnh đều cùng bản thể không có gì khác nhau, vô cùng cường đại. Một quyền phá thiên. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lấp lóe, hắn nghĩ tới điểm này, bước ra một bước, chân phải hướng xuống đất một chút, cả người như một thanh lợi kiếm giống như hướng phía hư không bạo bắn đi, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Quyền ảnh nổ bắn ra mà ra. Những cái kia tàn bạo như ma thân ảnh hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới, thi triển quyền pháp. Đầy trời quyền ảnh vô số. Diệp Khinh Vân thẳng đến mà đi, không để ý những quyền ảnh này, cường hãn thân thể có thể so với thần long. Phanh, phanh, phanh. Đáng sợ uy lực như cơn lốc cuốn sạch lấy, từng đạo huyễn ảnh bị Diệp Khinh Vân thân thể khôi ngô đánh vỡ, toàn bộ biến thành sương mù. Một màn này rơi vào tàn bạo như ma trong mắt, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Hắn nhìn qua hướng phía hư không mà đi Diệp Khinh Vân, thầm kêu một tiếng cũng tốt. Muốn ngăn cản, có thể Diệp Khinh Vân đã sớm xông vào đến trong hư không, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một quyền hướng phía hư không đánh đi. Phanh. Như hồng trung đại lư giống như thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Theo một quyền này rơi xuống, toàn bộ thương khung đều xuất hiện một vết nứt, tựa như giống như mạng nhện lan tràn. Phía dưới, từng cái tàn bạo như ma huyễn ảnh nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại có bản thể. Giờ phút này, tại tàn bạo như ma trên khuôn mặt xuất hiện một vòng tái nhợt chi sắc, như một tấm giấy trắng mờ dạng, khoe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi, ngăn chặn không nổi thương thế trong cơ thể, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Khinh Vân có thể xem thấu chiêu thức của hắn, vậy mà có thể quyền phá thương khung. Sau đó, chính là muốn mạng của ngươi. Diệp Khinh Vân đem thương khung đánh tan, rút ra lợi kiếm màu vàng. Lợi kiếm màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh chi quang, phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Một cái bộ pháp, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên bật tới.